Chương 512, âm thanh ra ngũ âm biểu, đạn siêu 10 ngón bên ngoài, 2, chương 512, âm thanh ra ngũ âm biểu, đạn siêu 10 ngón bên ngoài, 2, Kê Cơ trong lòng đột nhiên lửa cháy, không nổi chửi ầm lên. Chỉ là tiếng nói còn chưa nói xong, cái kia gọi âm xá chán rộng mắt sâu tu sĩ liền bị trên trăm đạo kiếm khí liên chạm, vô lực ngã rơi vào chỗ của tay, máu thịt bé bét. Một màn này, gọi Kê Cơ thẳng thấy tình đồng co rụt lại, không tự giác hoảng hốt một lát. Đại hắn bồi rối lấy lại tinh thần lúc, khóe mắt liếc qua chỉ liếc thấy một đạo vốn là yếu ớt mỗi đủ kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt, khoảnh lúc hóa thành một đạo cầu vồng bay tới. Một tiếng ầm vang, liền từ bên thai lướt qua. Kê Cơ ba đến một tiếng, từ giữa không trung rớt xuống, máu tươi như mưa rọi ra. Đợi ngày khác dãy rủa đứng dậy, hãi nhiên xem đi thời điểm. Chỉ gặp nhà mình một cánh tay, đã là không cánh mà bay. Chỉ ở trong chớp mắt, liền lại tàn tật hai tên tử phụ cao công, gọi còn lại đám người đều là sợ hãi, trong lòng căng hoàng. Kiếm khí tiếp tục du tẩu, ánh sáng run rẩy, mà không bao lâu, cuối cùng là một khúc đấu thôi. Tất cả dị trạng cũng đều là chậm rãi vừa thu lại. Lúc này, cả điện sâm nhiên, tiến tính ý mắng. Chỉ có tiếng thở dốc gấp rút, còn ngẫu kẹp lấy vài tiếng không đè nén được kêu đau. Vài chén không bị đả diện ánh đến thăm thẳm mà động, đem bóng người kéo đến thật dài và mèo, quăng tại trên vách, tựa như u minh hoàng tuyển bên trong đáng sợ quỷ mị. Đàn này tuy tốt, lại là nhận không nổi lực đạo, ngược lại là đáng tiếc. Trần Hành nhìn xem nằm ngang ở đầu gối trước, cái kia đã là chia năm xẻ bảy trường cầm, lắc đầu, đứng dậy cười một tiếng. Gặp cũng bốn bể vắng lặng trả lời. Hắn cũng lơ đễnh, chỉ đem tay áo tung ra, lập tức quang minh tỏa sáng, cả sảnh đường đều là minh. Lúc này, nguyên bản cũng coi như hoành đạt trang nghiêm cung điện đã là hư hại không ít, tường trụ sụp đổ, khói bụi nổi lên một phía. Mặt đất dường như bị vài đầu đại lực yêu nhu vừa đi vừa về cày bài bị, bùn đất thành đống, gạch đá rải rác. Ở đây đám người phần lớn đều là cầm chính mình tay cụt, thần sắc khó coi, mặt trầm như nước. Chỉ có rải rác mấy cái chưa từng hướng Trần Hành xuất thủ, ngược lại là quần áo hoàn chỉnh, trên thân cũng không thấy có một tia vết máu. Bất quá những người này ở đây Trần Hành ánh mắt rời đến thời điểm, cũng phần lớn là biểu lộ không lắm tự nhiên, ngượng ngùng cười một tiếng, liền chủ động chắp tay chào. Trần Hành trên mặt có chút mỉm cười, từng cái đáp lễ sau, mới đưa ánh mắt chuyển hướng một bên cái kia hận không thể đem thân trốn đến sau bình phòng, khuôn mặt trắng bệch Lưu Linh Chính, nói vừa rồi cái kia âm có thể tính được tốt âm a. Lưu Linh Chính ra mặt từng đợt run rẩy, không phản bắt được. Cách đó không xa trong ngọc bàn, còn tồn tại lấy Diệp Đồng đầu người, nó trên mặt còn treo vài tia cười lấy lòng. Mà ánh mắt chiếu tới, Lam Y đạo nhân càng hài cốt không còn, chỉ có một bộ rách dưới áo lam hòa với thịt nát cốt đục, nhìn thấy mà giật mình. Lưu Linh Chính thấy vậy vừa hãi vừa sợ, quát chói tai một tiếng, hét lớn, tứ viện thượng sư đều tại La Yên Phong ở lại, ngươi, lời còn chưa dứt, Trần Hành giữa ngón tay chợt có một tia kiếm quang sinh ra, như rắn xoay quanh, mang quang bức nhân. Lưu Linh Chính dây lát được miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một lời cũng không phát. Lưu Hỏa Hồng Hóa động tiên phủ chiếu ở nơi nào? Trần Hành cũng lời cùng hắn nói nhiều, tiến lên một bước, hỏi. Tuy là có đủ kiểu không muốn cùng bị đè nén, nhưng tình cảnh này, lúc này nơi đây, Lưu Linh Chính cũng đành phải đè ép trong lòng nộ diễm, đầu lâu khuất hổ thẹn thấp kém, đem một cái túi nhỏ mặt không biểu tình đưa ra. Trần Hành đưa tay liền lau túi cấm chế, gặp bên trong là mấy cái cá chép bộ dáng ngọc phù, linh quang lưu chuyển, trầm tĩnh có thần, xem xét liền biết tuyệt không phải phàm vật, gọi người nhịn không được muốn đem ánh mắt định vào trên đó. Tại tinh tế dò xét một lần sau, xác định không sai, cũng không cái gì mịt mở tay chân sau. Trần Hành tiện tay từ đó lấy một viên phù chiếu nhập tay áo, lại đem túi nhỏ đưa tại trên bàn, thản nhiên nói âm thanh, chư vị tới này không phải là vì vật này sao? Mời thôi. Lời vừa nói ra, trường doanh viện mấy cái kia chưa từng đối với Trần Hành xuất thủ đệ tử đều là vui mừng, bước nhanh tiến lên, vội vàng từ trong túi vải lấy một viên phù chiếu sau, liền không kịp chờ đợi cáo tử, một bộ không muốn nhiễm phải phiền phức bộ dáng. Mà mấy cái gây mất cánh tay thế tộc đệ tử thì là do dự không tiến, cuối cùng cũng chỉ là nghiêng mặt đi, quyền đương chưa từng nghe được bình thường. Trần Hành cũng không nhiều để ý tới bọn hắn, ánh mắt nhất chuyển, vừa nhìn về phía Lưu Linh Chính, quắc, Lưu Minh cũng không phải là ta trường doanh viện người, lại là bằng vào ta viện phù chiếu đến làm việc ngầm văn chương, cử động lần này không phải chỉ là nhục lệnh minh thanh danh, đồng dạng cũng là không tuân theo ta viện thượng sư. Không chi huyện tình cảm tới tình cảnh như vậy, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tiếng quát này hỏi như lôi đình phát vang, ầm ầm quanh quần giữa sân. Tướng tướng cách gần nhất Lưu Linh Chính chấn động đến đầu nào không còn, cơ hội nhảy dựng lên. Ngươi đã là chém mấy đầu tay? Bàn giao. Muốn cái gì giao phó, ta lại còn có thể nói cái gì? Lưu Linh Chính đoán thầm không thôi, nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể cười lớn một tiếng. Trầm mặc sau một hồi, mới bất đắc dĩ mở miệng nói, lần này đích thật là Lưu Mỗ làm được kém, càn rỡ vô lễ, ác sư đệ, ngày sau Lưu Mỗ tất cẩn thận nói chuyện hành động xưa nay chỉ có hắn ý thế hiếp người phần, lại khó gặp hắn bị tình thế bức bách. Lời này nói ra sau, không phải vẹn vẹn Tư Mã Quyền Thông nhịn không được nheo lại hai con ngươi, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Liền ngay cả Vương Điện cùng Kê Cơ, cũng là sắc mặt của quái, thần sắc rất là ý vị sâu xa. Đây chính là sư huynh chính mình nói. Trần Hành khẽ lắc đầu, đưa tay nhoáng một cái, á tị kiếm từ trong tay áo bay ra. Lưu Linh Chính thần sắc của biến, lại là trốn tránh không đội, trong lúc đội vàng đội cúi đầu, nhưng phi kiếm như điện bạch một cái, hay là đem hắn còn sót lại cánh tay trái cắt đứt xuống, đau đến hắn mồ hôi đầm địa, muốn rách cả mí mắt. Bất quá, cũng không cần ngày sau ngay tại hôm nay thôi. Trần Hành không nhanh không chậm đem A Tị kiếm thu hồi, cười nói. Kê Cơ cùng mấy cái thế tộc bên trong người thấy màn này, lông mày thật sâu nhíu một cái, vừa muốn tiến lên hất đệm, lại bị Trần Hành quét qua, cảm thấy đột ngột có ý sợ hãi phát lên, liếc nhau, lúng ta lúng túng thu hồi bước chân, ánh mắt lấp lóe. Ngươi điên rồi. Trần Hành, ngươi cũng chỉ là đoạn bọn hắn một tay, tại sao lại muốn đoạn hai ta cánh tay? Lưu Linh chính mặt không có chút máu, kinh sợ kêu to, ngươi tên này làm việc sao mà bất công? Có lẽ là ta cùng Lưu Minh mới quen đã thân, là được tiếp không có gì đem tặng, chỉ có thể coi đây là lễ. Trần Hành cười một tiếng. Chương 513, nước giếng không phạm nước sông, 1, chương 513, nước giếng không phạm nước sông, 1, chúng đệ tử nghe được lời ấy, trong lòng đều là không nói ra được khó chịu cảm giác, ánh mắt phức tạp. Lúc này, Tư Mã Quyền Thông đột được trước, ánh mắt sáng rực, hơi đánh cái chắp tay, nhạt tiếng nói, đều nói Trần huynh làm người lạnh khác, ta nhìn truyền ngôn cũng là không hẳn vậy. Bất quá bây giờ lại không phải nói xấu thời điểm, Lưu Linh chính bất quá là mỗi kiến giống như nhân vật, cũng không đáng giá coi trọng, nhưng hắn huynh trưởng Lưu Quan, lại là quý viện động viện đệ tử, lại hơi có chút thủ đoạn tại thân. Người đã là bị thương hắn đệ, còn hẳn sớm cho kịp bước ra rời đi cho thỏa đáng, nếu là gặp được Lưu Quan, chỉ sợ sự tình liền có chút không đẹp. Trần Hành nghe vậy thần sắc hơi động, đánh giá Tư Mã Quyền Thông vài lần. Thấy người này trên mặt mặc dù theo là có thế tộc đã từng tiêu căng thái độ, nhưng tiếng nói lại là thành khẩn, không chứa cái gì ác ý, cái kia phiên lời nói cũng giống xuất phát từ chân tâm. Ta còn tưởng rằng Tư Mã huynh cũng sẽ ra tay với ta, không nghĩ tới, ngươi lần này đúng là ai cũng không rút. Trần Hành nhíu mày, nói: "Ngươi bây giờ là tử phủ cảnh giới cao công, ta mới là trúc cơ tam trọng, cùng ngươi đối đầu, ta có thể có chỗ tốt gì? Cùng những này cá chết tôm nát bình thường, không công ném bên trên một đầu cánh tay sao, để cho mình đau nhức bên trên một trận." Tư Mã Quyền Thông cười lạnh liên tục, vây đánh sự tình, ta Tư Mã Quyền Thông còn khinh thường vì đó. Chờ lấy, đợi đến ta tu thành tử phủ đằng sau, ngươi cùng ta ở giữa, hẳn là muốn làm qua một trận. Rất tốt, vậy ta liền phía trước chỗ chậm đợi Tư Mã huynh tu vi tiến nhanh. Trần Hành cười nhạt một tiếng. Mà lúc này, trong điện đám người chợt thấy dưới chân ẩn có rung động cảm giác, đá vụn đôm đốt mà động, loạn tung tung kéo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo độn quang đang nơi xa cấp tốc bay tới, trong nháy mắt liền phá tan trùng điệp mây khói. Đạo độn quang kia như minh tinh huy hoàng, kinh hành thời điểm, diễm mang bừng bừng, đem bốn bề vân hải đều khoảnh khắc nhóm lửa, như là chân hỏa thiêu thiên. Nó uy thế tử không cần nói thêm, dù là còn chưa tới gần, trong điện đám người cũng thấy là có cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, da thịt tần ẩn có bị bỏng cảm xúc, giống đặt mình vào tại đám cháy bên trong. Ha ha, là ta xích sóc Lưu Thị Viêm tinh hoa quang đột phát, ta huynh tới, huynh trưởng ta Lưu Quan luyện sư tới. Lúc này, Lưu Linh chính chợt ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên, thần sát thoải mái. Hắn chợt chuyển mắt nhìn về phía Trần Hành, như muốn buông xuống vài câu ngoan thoại. Lại tại đối đầu Trần Hành ánh mắt thời điểm, chỉ cảm thấy hai mắt tê dần, như là bị một loại nào đó bén nhọn đồ vật đâm trúng. Cả kinh vội vàng nghiêng người lóe lên, trốn vào trong đám người, đem huyền công âm thầm vật khởi, điều tức mấy vòng sau, mới dần dần chậm cái kia dị trạng. Chính mắt trông thấy chi thuật, càng đem luyện kiếm thành ti tu đến tình cảnh như vậy. Nhưng ta nhớ kỹ hắn tại đối đầu Vương Điện thời điểm, rõ ràng bất quá mới kiếm đạo đệ nhị cảnh. Lưu Linh chính phía sau lưng phát lạnh, trong nội tâm chấn nhưng, mới mấy tháng công phu, liền có như vậy biến hóa, hắn là đang tận lực giấu giốt, hay là đã ăn linh đan gì đại dược, thoát thai hoàn cốt. Ngay tại tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, đám người cũng biểu lộ khác nhau thời điểm. Trần Hành chợt đến ánh mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền đem Át Tỷ kiếm rút ra, bị phá vỡ nóc nhà, hóa thành một đạo dài đến hơn 20 trượng, lạnh thấu xương vô địch xích hồng. Lấy một đi không trở lại hung lệ tư thái, chợt liền hướng đông mặt chém tới. Đồng thời, hắn đem chu thân chân khí hung hăng phùng lên, dốc sức phát ra âm thực hồng thủy cùng tiên thiên đại nhật thần quang nối liền, tiếp theo lại là nhanh chóng lên chỉ bất quyết, vận dụng tứ sơn đấu quyết, hóa ra bốn tòa phong nhạc, ở vang ép đem lên đi. Cái này một chuỗi động tác nhanh như vũ ngoại phi tình, khoảnh khi thì liền gọi giữa sân đám người nhìn hoa cả mắt, không kịp nhìn, nhưng trong lòng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đối với Trần Hành cái này đột ngột bạo khởi, hơi có chút không nghĩ ra, ngờ vực vô căn cứ người này chẳng lẽ phát động kinh. Các loại, đây là muốn không biết lượng sức, đối với Lưu Quan sư minh xuất thủ. Bất quá sư minh cái kia Viêm tinh hoa quang đột pháp là từ phương Tây mà đến, hắn đủ loại công phạt, lại là hướng phía đông đánh tới, cái này, cùng là tử phụ cảnh giới. Kê cơ ngược lại là miễn cưỡng nhìn ra mấy phần đổ mối. Bất quá không chờ hắn tại trong nào nghĩ ra cái rõ ràng. Đột nhiên, vốn là không có một hai đông chỗ, lại chợt có một đạo nhẹ đều băng lên, chợt chính là một đoàn tử lôi đột ngột lóe ra. Tử lôi phủ vừa hiện ra hình thể, liền cũng đem vốn là tổn hại cung điện, cho sinh sinh đánh sập một nửa. Trong nháy mắt tường đổ ngói bay, bụi đất văng khắp nơi. Mà vô luận kiếm khí, hồng thủy hoặc là tiên thiên đại nhật thần quang, đều bị tử lôi tại chuyển tiệp ở giữa cho từng cái phá vỡ. Cuối cùng còn dư thế không giảm, đem tứ sơn đấu quyết cũng đã có vỡ nát, làm cho Trần Hành thân bất do kỷ lui về phía sau mấy bước, trên mặt đất giẫm đạp ra mật như mạng nhện vết rách, mới phương tan mất cái kia cỗ to lớn lực đạo. Lúc này Trần Hành chỉ cảm thấy có trên dưới quanh người còn có vài tia mịt mờ lôi mang, muốn phát lực chui phá lớp da hắn, xâm nhập đến thể nội, đi tổn thương ngũ tạng lục phủ. Nhưng chớ sách hắn có tử di bảo y phủ lấy thân, riêng là thân thể này tu vi cũng hoàn toàn không phải vài tia bị đánh tan lôi mang liền có thể ứng phó. Chỉ là hơi lên tâm niệm một chấn, liền cũng đem đánh tan. Không hổ là động viên luyện sư, quả nhiên tốt đạo thuật, tốt lôi pháp. Trần Hành nhìn về phía đông chỗ cái kia một mảnh vách nát tường siêu, tán thán nói: "Ta bất quá là mượn tu vi tới dọa ngươi thôi, ngược lại là ngươi." "Trần Hành, mấy hơi qua đi." Trần Hành nhìn chỗ, mới chậm rãi có một đạo thanh âm lạ lâm vang lên, nói: "Bất quá tử phụ tu vi, liền có thể đón đỡ ta một đạo lôi pháp, lui về sau đi ba bước liền dừng lại xu hướng suy tàn. Ta nhiều năm bế quan tiềm tu, không để ý tới ngoại sự, cũng không biết ta viện khi nào thêm ra tới ngươi nhân vật này." Nói thời điểm, vốn là không có một hai chỗ, chợt đến có mỹ lệ khói dáng bay lên, đem bốn bề thiên địa chiếu thành ngũ thải nhan sắc, chói lọi chói mắt. Mà từ trong sương khói, chậm rãi dạo bước ra một cái trên mặt mang cười nói người. hắn mặc một thân đoàn rồng kim bảo, đỉnh trung dương khăn, hệ tám tạo thao, song mi nhập tấn, mắt phượng chỉ lên trời. Vóc người rất là hùng vĩ, tựa như phàm nhân trong thế tục chém giết võ tướng, tự có một cỗ sừng sững khổng lồ hùng kỳ khí khái, tựa như sơn nhạc cự lĩnh, bước nhân bất thường. Lúc này, tây chỗ đạo kia khốc liệt độn quang cũng rào rạt mà đến, tới gần trên cung điện hùng, như mặt trời giáng trận. Mà độn quang này phòng trong cũng không cái gì thân ảnh, chỉ chứa được một đạo dài ba thước rõ ràng khí, chính ốn lượn như rắn. Chương 514, nước giếng không phạm nước sông 2. Chương 514, nước giếng không phạm nước sông 2. Cái kia mặc đoàn rồng kim bảo nam tử có chút đưa tay, liền tản độn quang hỏa diễm, chợt há miệng, đem phòng trong đạo kia dài ba thước rõ ràng khí nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, Kê Cơ cùng mấy cái tử phụ cao công như thế nào còn không biết được. Đạo này từ tây chỗ mà đến độn quang rõ ràng chỉ là cái che giấu, lấy mê người thái mắt. Mà Lưu Quan chân thân cũng không biết là sử cái gì pháp quyết, lại là tự Đông Phương Lặng Yên mà tới. Chỉ là không chờ động thủ, liền bị Trần Hành đột nhiên nhìn thấu, hai người đành phải lấy đạo thuật liệu mạng một cái. Bất quá, ta lại có một chút không rõ. Lưu Quan thần sắc ôn hòa, trên mặt nhìn không ra chút nào tức giận đến, thậm chí còn đưa tay thoảng qua ủi ủi, thỉnh giáo, Ngô Minh tự nhận cũng là đem một thân khí thế thu nhiếp đến giọt nước không lọt, chính là cùng ta cùng cảnh luyện sư, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng tuyệt khó nhìn ra đầu mối. Sư đệ rõ ràng tu vi còn muốn lần ta nhất đẳng, là sao dòm ra Lưu Mô bộ dạng? Trần Hành nghe vậy nhạt âm thanh cười một tiếng, lắc đầu, hẳn là Lưu sư minh sẽ đem nhà mình sở học tại dưới ban ngày ban mặt nói thẳng bẩm báo. Lưu Quan Vi có chút tiếc nuối, gật đầu buông tiếng thở dài, nói hoàn toàn chính xác, lời này ngược lại là ngu minh lỗ mãng, còn sư đệ chớ nên trách tội. Giữa hai người lời nói ngược lại là không cái gì bừng bừng sắc khí, phản phất bình thường tự thoại bình thường, Kê Cơ các loại chúng thấy này trạng, đều là không dám tự tiện mở miệng, chỉ khoanh tay điên lặng nghe. Nhưng lúc này, lập nhân trong đống lưu linh chính lại sớm đã là kìm nén không được, phi nước đại mà ra, trong miệng kêu là, huynh trưởng, huynh trưởng, nghệ tốc giúp ta. Hắn còn chưa có nói xong, Lưu Quan liền chợt quay người, lạnh lùng dùng mắt xem đi. Lưu Linh chính tại dưới cái liếc mắt ấy, cơ hồ sợ vỡ mật, lưng lắc một cái, mồ hôi chảy ròng ròng xuống, dây lắc nhân tiện lướt đâm áo trong. Gặp hắn sói này bái không chịu nổi bộ dáng, Lưu Quan diện lộ không thích, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép tức giận. Chợt ánh mắt nhất chuyển qua Lưu Linh chính trên tay của lúc, định nhất định. Lại gặp mọi người tại đây, cơ hồ đều là trên thân thể có thương tổn, không khỏi than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút chìm xuống dưới. Xá đệ vô lễ, vọng dùng của ta danh nghĩa đến làm việc, thực sự ngu xuẩn đến quá mức. Hắn khi còn bé chính là cái vô pháp vô thiên tính nết, ta coi là sau khi lớn lên có thể có chút tiến bộ, nhưng hôm nay xem ra hay là ta muốn đi kém. Lưu Quan ngừng lại một chút, lại chuyển hướng Trần Hành, thản nhiên nói, nhưng hắn mặc dù từng có, cũng xác nhận do tứ viện thượng sư đến trừng phạt, do ta người huynh trưởng này đến trách phạt hắn. Sư đệ ngươi đoạn xá đệ hai cánh tay, lại có chút bao biện làm thay lại, những đồng môn này đều vì ngươi gây thương tích, việc này nếu là làm lớn chuyện, Vu sư đệ thanh danh chỉ sợ cũng là có hại. Trần Hành mắt sáng lên, không chút hoang mang nói, không biết Lưu sư huynh có ý tứ là. Sư đệ sát tính quá nặng, dài này xuống tới, chỉ sợ tại tu đạo vô ích. Lưu Quan lắc đầu, ánh mắt tinh quang thả ra, đưa tay vừa nhấc, đột đến nghiêm nghị quá to, Ngô Minh lần này liền vô lễ. Từ hắn sau lưng xông ra một đạo lam mênh mông ánh sáng, dây lắc nhân tiện phòng tứ phương trên dưới, đem non nửa tòa La Yên phong đều bao lại, xuất nhập không có khả năng. Chợt giữa năm ngón tay lại có lôi âm vang lên, tức thì ngưng tụ thành một đoàn tử lôi bộ dáng. Chỉ là còn không đợi Lưu Quan một trường bố rơi, nó trên mặt liền chợt đến trồi lên một vòng kinh sợ, kích động trong lòng phía dưới, há nhiên lui về sau mấy bước. Giống thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật giống như, ánh mắt của thiểm. Chỉ gặp Trần Hành giữa hai ngón tay, chẳng biết lúc nào, lại vây ở một tấm bị cắt xén thành tiểu kiếm trạng ố vàng lá bừa, nhìn như khinh khinh phiêu phiêu, cũng không thấy cái gì chân bảo nhan sắc. Nhưng Lưu Quan lại chỉ cảm thấy tại đối đầu nó lúc, tự thân thần ý như là bị hãm tại trong vũng bùn, động đậy gian nan. Dù là có bảo ý ỉa, huyền công phủ đầy thân, đạo kia kiếm lục cũng còn chưa chân chính phát ra, cũng là da thịt đau đớn muốn nước, khắp cả người phát lạnh. Vật này Lưu sư huynh nên cũng hiểu biết, tại đến Lưu Hỏa Hồng Hóa động thiên trên đường, từng có ma đạo yêu nhân không biết lượng sức tập ta viện nước túc tinh cùng, tại hạ cũng chính là vào lúc đó cùng chư vị đồng môn thất lạc. Một phen sóc này lưu ly, mới thật không dễ dàng là bù đắp được Hạc Minh Sơn. Trần Hành cười một tiếng, nhưng ta bất quá chỉ là tử phụ tu vi, làm sao có thể từ những cái kia ma đạo hung nhân thủ hạ sống đến nay, hoàn hảo không chút tổn hại đến nơi đây. Liên quan tới việc này, sư minh chẳng lẽ liền không hề nghĩ rằng sao? Lưu Quan diện chìm như nước, không nói một lời. Sau một lúc lâu, hắn mới cười lớn một tiếng, kiên vị nhìn Trần Hành trên tay kiếm lục một chút, trầm giọng nói, sư đệ hồng phúc tề thiên, thoát hiểm tất nhiên là không khó. Kiếm này lục dù sao chân quý, sư đệ hay là thu hồi cho thỏa đáng, không được mài mòn nó bảo quang như thế nào. Trần Hành nghe vậy cũng là biết nghe lời phải, đem viên hư phục ma kiếm lục một nạp, bắt nhập trong tay áo. Đồng thời, Lưu Quan cũng mặt không biểu tình vung tay lên, theo lam mang lóe lên, cái kia bao lại ngũ âm ngọn núi bí khí cũng là dây lắt không thấy. Sư đệ ngược lại là tốt thân ra, chỉ là không biết, bực này phù bảo là chiếm được ở đâu, lại còn có lưu mấy phần. Hắn ngừng lại một chút, thăm dò mở miệng hỏi, hẳn là đạo tử tặng cho. Lời này hỏi ra, Trần Hành Tử cũng không đáp, chỉ cười nhẹ một tiếng. Bởi vì không chắc Trần Hành nội tình, Lưu Quan càng cảm thấy hắn cao thâm mặt chắc, bất động thanh sắc đem Trần Hành dò xét mấy hiệp, trong lòng cảnh giác để lại sách. Mà hiện nay như vậy cảnh trạng nhưng cũng chính là như Trần Hành mong muốn. Hắn sở dĩ tại bạo khởi đã thương người sau cũng không đội lấy rời đi, ngược lại cố ý kéo dài, chờ đợi Lưu Quan đến, nguyên nhân có hai. Một thì là vì thử một chút động huyền luyện sư chân chính thủ đoạn, như tại trong động thiên gặp gỡ, trong lòng cũng tốt sách trước có cái chuẩn bị. Mà quả nhiên, Lưu Quan cũng là đích thật là thủ đoạn bất phàm. Đạo lôi pháp kia thi mở, liền một mạch phá vỡ Trần Hành các loại thủ đoạn, cuối cùng còn dư thế không giảm, rơi vào Trần Hành chi thân. Nếu không có hắn nhục thân kiên cố bất thường, khó mà hư hao, còn có thượng phẩm bảo y phụ lấy thân. Đổi lại cái bình thường tử phụ cao công, dù là chỉ là đối đầu dư thế, cũng là muốn lúc này bỏ đi nửa cái tính mệnh, tư thái chật vật. Mà thứ hai, chính là vì cầm trong tay nắm giữ sát phạt trọng khí tin tức, mượn cái này mọi người tại chỗ miệng, cho thiết thiết thực thực lan truyền ra ngoài. Hắn tiến vào lưu hỏa hồng hóa trong động tiên, chỉ là vì tiềm tu huyền công, thăng chức nhà mình đạo hạnh, để tại 6 năm sau tứ viện thi đấu tranh một chuyến thứ tự, mà không phải vì tranh cường hiếu thắng. Chương 515, nước giếng không phạm nước sông, 3, chương 515, nước giếng không phạm nước sông, 3, dù sao tại trong động tiên ngày tháng luôn luôn có định số. Như tất cả đều là dùng tại cùng người tranh đấu phía trên. Lại nói thế nào tu hành? Xuất ra vật này, cũng là muốn chấn nhiếp lưu quan chi lưu. Để bọn hắn biết được, trên tay mình thật là có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của bọn họ át chủ bài. Dù sao thế tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, thân mật vô gian. Lại người người đều là tiết mệnh không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không xuất ra nhà mình tính mệnh đi mạo hiểm. Dù là gia tộc có lệ, cũng không hơn được đạo lý này, không hơn được tính mạng của mình. Chẳng hạn như Tạ Huy trai chủ động lấy lòng cầu hòa, chính là một cái tốt nhất ví dụ thực tế. Lúc này, từ Lưu Quan trong thần sắc, Trần Hành cũng nhìn ra người này lộ vẻ đã đoán được dụng ý của mình, cảm thấy cười một tiếng. Đằng sau hai người lại tùy ý hàn huyên chút phong hoa bông tuyết cùng tu đạo cố sự, đổ không thấy chút nào vừa rồi kiếm kia dương nọ dương cảnh trạng, ngược lại giống như là quen biết nhiều năm láo hưu. Một màn này, gọi Lưu Linh chính thấy vừa sợ lại phẫn, chỉ là e ngại Lưu Quan, không còn dám mạo muội mở miệng. Chờ một mạch đến Trần Hành cùng Lưu Quan chắp tay từ biệt sau, lái độn quang đi đến xa. Lúc này, Lưu Linh chính mới lấy dũng khí, chậm chậm nói, huynh trưởng, chẳng lẽ việc này liền như vậy tính toán? Người muốn như nào? Lưu Quan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại lướt qua mọi người tại đây, cảm thấy cười gằn, nói, đối với Trần Hành dụ ý, hắn cũng tất nhiên là sáng tỏ, bất quá cô ý thị uy thôi, để cầu cái trong động thiên nước giếng không phạm nước sông. Mà Lưu Quan vốn là lười nhác dính vào tiến vào những cái kia thị phi ân oán, chỉ là bức bách tại mấy vị trưởng bối phân phó, mới không thể không là. Nay bị tại được chứng kiến Trần Hành thủ đoạn đằng sau, càng là kiên định trong lòng tưởng niệm. Trời đất bao la, trung bi là thân gia tính mệnh lớn nhất, hắn còn có tốt đẹp tương lai, tuyệt là không chịu sóng ném đầu tính mệnh này. Mà không chỉ có là hắn, Lưu Quan tin tưởng, tại đêm nay việc này truyền ra đằng sau, mấy cái kia cùng hắn bình thường người thông minh, đồng dạng cũng là như vậy tác tượng. Lúc này, gặp Lưu Quan thần sắc nhàn nhạt, cũng không cái gì động dung. Lưu Linh chính ra mặt khó coi, chẳng lẽ ta hai đầu tay liền muốn dạng này ném đi phải không? Huynh trưởng, ngươi không làm ta ra mặt cũng liền thôi, chẳng lẽ cũng không vì những này thế minh ra mặt sao? Chỉ là tay cụt mà thôi, dùng bên ngoài thuốc tiếp trở về thì thôi, đây coi như là cái gì đại thương? Chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao? Lưu Quan nhíu mày, chợt lại không hiểu thở dài, nói cái kia Trần Hành ra tay cũng là tính có chừng mực, chỉ là chém các ngươi cánh tay, lại chưa đem các ngươi tay cụt cho hủy đi, không phải vậy việc này coi như chưa hẳn có thể dễ dàng thu chẳng. Xem ra kẻ này từ vừa mới bắt đầu chính là quyết định chủ ý, đang tận lực chờ lấy ta cùng Tư Mã huynh mấy cái, cũng là thú vị. Hành ta sinh ra sớm mấy năm, không phải vậy lấy thủ đoạn của hắn, 6 năm sau tứ viện thi đấu, chỉ sợ là lại phải thêm ra một cái cường địch. Huynh trưởng, ngươi hẳn là đang chuyện cười. Lưu Linh chính nghe vậy kinh hãi, có cái nào tử phụ có thể đỡ ta một lôi mà không thương tổn không chết? Ngươi sao? Cực kỳ tu hành thôi, đạo hạnh mới là lập thân gốc rễ, không được hồ nháo vui đùa. Lưu Quan cũng không nhiều lời, bỏ rơi câu này sau, liền khu ánh sáng mà đi, không quan tâm. Chỉ còn lại Lưu Linh chính các loại hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không biết nên như thế nào cho phải. Việc này định không bỏ qua. Đón đám người ánh mắt của quái, Lưu Linh chính ra mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời hét lớn, chờ ta. Chờ ta tu thành tử phụ sau, sẽ cùng tiểu tử kia tính toán. Tại không còn che giấu, cứ thế là phía sau có mấy cái ám thủ tại trợ giúp bên dưới. Trần Hành tại Ngũ Âm Phong sự tình một khi truyền ra, lập tức liền chấn động cả tòa Hạc Minh Sơn. Mà Lưu Linh chính còn trong lòng còn có khư phục, trải qua kéo người trợ quyền đều không có kết quả sau. Nó thẹn quá hóa giận bên dưới, dứt khoát không quan tâm, đến La Yên Phong nằm trên bậc đấu, đem việc này báo cùng tứ viện thượng sư, thỉnh cầu mấy vị thượng sư đến thay bọn hắn đòi cái công đạo. Tin tức này truyền ra, lại là rước lấy một mảnh xôn xao, người người đều là cảm thấy âm thầm một người. Lưu Quan càng là từ cảm giác đã mất đi ra mặt, đóng độc phủ, không gặp khách lạ. Bất quá kể một ngàn nói một và đến, cũng là Trần Hành động thủ trước chém mấy chục đầu cánh tay xuống tới, chính hắn lại không hư hại thương mảy may. Ngọc Thần phái tự có pháp quy điều mục, đối với việc này, đến cùng cũng nên có cái bàn giao. Nhưng gãy chi quả thực cũng không phải cái gì đại sáng, những này thế tộc bên trong người cũng không thiếu cái gì chữa thương bảo dược, nối liền đi lên, lại đem nuôi mấy ngày, liền nguyên khí không tổn hại, hết thảy đều là hồi phục tiểu cũ, cũng không trở ngại ngày sau tu đạo tương lai. Lại bao quát Thẩm Viên Chi ở bên trong. Mấy vị tông phái lập trường thượng sư tại gặp Trần Hành là áp chế thế tộc vi phong, không những không giận, ngược lại mừng rỡ, tựa hồ vui thấy kỳ thành. Tại Hữu Tâm giữ gìn phía dưới, việc này tự nhiên là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Phạt Trần Hành nửa năm tu đạo bên dưới ban thưởng, liền như vậy bỏ qua, xem như phi thiên. Lưu Linh chính đối với như vậy qua loa trừng phạt, cảm thấy tất nhiên là không hài lòng lắm. Nhưng tình thế phía trước, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nắm lô mũi đã chịu. Còn bên kia, làm đương sự người Trần Hành cũng không để ý tới ngoại giới mưa gió. Tự động tay thời điểm, hắn liền đoán được cái này cảnh trạng, bây giờ kết cục này, cũng là cùng hắn lúc trước dự đoán, lớn sắp xỉ. Bất quá ngược lại là có một chút, làm hắn hơi cảm giác kinh ngạc. Từ hắn bị phạt đi nửa năm trong viện bên dưới ban cho trừng phạt chuyển ra sau, đêm đó, liền có một vị huyền anh viện họ La thượng sư đến nhà. Nó không phải chỉ là từ móc túi tay áo, bổ túc cái kia nửa năm tư lương, còn cố ý lưu lại một quyển trở có tử thanh thần lôi phương pháp tu hành đạo thư mà từ vị thượng sư kia trong miệng. Trần Hành cũng hiểu biết. Đêm đó Lưu Quan thi xuất lôi pháp, liền tên là tử thanh thần lôi, vốn là thần thông chi thuộc. Bởi vì tu hành gian nan, bị trong phái tiền bối cố ý chia tách thành trên dưới hai quyển, nếu chỉ trên tu hành quyển, lôi pháp này phẩm chất cũng bất quá vẹn vẹn thượng thừa đạo thuật, đổ cùng Lưu Quan đánh ra đoàn kia lôi đình không hai, chính hợp giới kim đan các tu sĩ đấu pháp sử dụng. Nhưng nếu tại tu thành kim đan, được hạ quyển đằng sau, trên dưới hai sách hợp nhất, đó mới là tử thanh thần lôi diện mục thật sự, cũng mới có thể thể hiện ra tử thanh thần lôi chân chính ngập trời uy năng. Lôi này cho dù tại trong thần thông, cũng là một môn lợi hại pháp môn. Chương 516, Lưu Hỏa Hoành Hóa đầu tiên, 1, chương 516, Lưu Hỏa Hoành Hóa đầu tiên, 1, phát ra thời điểm, quát tháo thanh âm chấn động trăm dặm, lớn ở phá sát, luyện ma chủ trùng, có được nấu núi nấu biển, làm thiên hôn đen lớn vô tận sát lực. Mà tại Ngọc Thần phái lập thân gốc rễ bên trong, lôi pháp vốn là trong đó trọng yếu một chi. Tam kinh ngũ điển bắt công cửu thư, nhị thập ngũ chính pháp bên trong. Tam kinh ngũ điển là tu đạo điển tịch, huyền diệu căn bản, là thành đạo mà không phải hộ đạo chi pháp, từ không cần nói thêm. Nhưng ở bắt công chín trong sách, nhưng lại là di thái ớt thần lôi đến làm không thể chỉ trích khôi thủ. Từ trước đến nay vững vàng đầu danh vị trí đường, vạn vạn thế không rời. Lại pháp này cũng là Cửu Châu tứ hải, cho tới bây giờ đều danh liệt đệ nhất sát phạt thần thông. Nó sát lực chi thịnh, vô luận trung ất kiếm phái kiếm thuật hoặc là tiên tiên ma tông ma công, đều là không kịp. Ma Ngọc thần phái vô số bên trên thật to lớn đức tại lĩnh hội thái ất thần lôi môn này đến cực điểm diệu thuật lúc, cũng là từ đó cho ra không ít linh cảm. Dùng phương pháp này làm căn nguyên, tổng cộng lại diễn ra 76 môn thần thông cùng hơn 300 chồng lên thừa đạo thuật đến. Cái này tử thanh thần lôi, tương truyền chính là đời trước lớn biết điện chủ lĩnh hội thái ất thần lôi lúc cảm ngộ. Tại cái kia 76 ngoài cửa diễn thần thông lôi pháp bên trong, cũng danh liệt thừa. Tại bị Huyền Anh viện họ La thượng sư cho tử thanh thần lôi thượng quyển sau, vị kia họ La thượng sư lại giải thích một phen pháp này nguyên nhân. Liền phiêu nhiên mà đi, cũng không nói nhiều ngữ cái gì. Trần Hành biết được 12 thế tộc mặc dù ở hạ viện bên trong thế lực không nhỏ, nhưng vẫn là có không ít tông phái lập trường thượng sư, tại ngăn được bối này, không khiến cho độc đại. Vị này Huyền Anh viện họ La thượng sư, mặc dù cùng hắn vốn không quen biết, nhưng xem hành động lời nói của hắn, người này lập trường đã là rõ rành rành. Bất quá cho dù là được tử thanh thần lôi thượng quyển, Trần Hành tại hơi đọc qua vài hợp, nhìn cái mơ hồ sau, cũng không đội vã đi tu hành. Pháp thuật một đạo, từ trước đến nay là quý tinh mà không đắt hơn. Dù là hắn có một chân pháp giới nơi tay, thời gian tu hành xa so với thường nhân muốn sung túc, nhưng cũng chạy không thoát lý do này. Trần Hành bây giờ không hề thiếu hộ đạo sát phạt pháp môn, vô luận kiếm đạo, tiên thiên đại nhật thần quang lại hoặc âm thực hồng thủy đủ loại, hắn cũng còn xa chưa tu hành đến đại thành trí cảnh. Cho nên cái này tử thanh thần lôi tuy tốt, nhưng cũng không đáng Trần Hành xáo trộn tự thân trước kia định tốt tu hành kế hoạch. Chỉ có lưu lại chờ ngày sau, làm tiếp tìm hiểu. Bất quá tặng pháp sự tình vừa ra, tặng đến hay là Ngọc Thần phái thanh danh tại ngoại lôi pháp, Trần Hành cũng là trong lòng biết, chính mình từ tiến vào hạ viện đến nay một loạt hành động, cuối cùng là vào Ngọc Thần phái phía trên mấy vị đại nhân bật mắt. Giống như Lưu Quan Chi Lưu như muốn đến thuật này, không khỏi là tân tân khổ khổ, cần chạm yêu trừ ma, là trong viện góp nhặt công đức mới có thể nhìn thấy thuật này thần diệu. Dù là thế tộc thế lớn, cũng khó có lối tắt có thể đi. Lại cái kia họ La thượng sư nói gần nói xa, đều là ám chỉ Trần Hành, chính mình chuyến này chính là xuất từ người khác tụ ý, lôi kéo chi ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Trần Hành nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ thu cái kia bổ túc nửa năm bên dưới ban thưởng cùng tử thanh thần lôi thượng quyển, cũng là ở ngoài sáng bày ra chính mình lập trường. Trận này gặp mặt, hai phe đều là như trong lòng mong muốn. Mặc dù không biết cái kia họ là thượng sư sau lưng, kết quả là Ngọc Thần phái vị nào bên trên thật to lớn đức, nhưng vô luận ra sao phe phái, đều là cần máu mới rót vào, vun trồng người chậm tiến, mới có thể trưởng thịnh công suy. Tương lai Trần Hành như ngồi vững vàng thập đại đệ tử ghế, bái nhập Ngọc Thần thượng tông, bằng ân tình này, bản năng cũng sẽ đối với họ là thượng sư cùng người phía sau hắn có ấn tượng tốt. Mà Trần Hành được phần này thanh ngủ. Tuy nói bây giờ cái này lôi kéo phân lượng còn không tính quá mức quý giá, nhưng theo hắn sau này nếu là triển lộ ra càng nhiều giá trị, tin tưởng những cái kia Ngọc Thần phái bên trên thật cũng chắc chắn sẽ bỏ ra càng nhiều, lấy làm sâu sắc song phương liên hệ. Chỉ có phía sau hắn đứng có đầy đủ nhiều người, mới có thể làm cho tâm hoài quỷ thai người chú ý kia kỵ này, tại hạ tay thời điểm, nhiều hơn mấy phần cân nhắc suy nghĩ đến. Cái gọi là pháp lữ địa tài bên trong, lữ một chữ này, liền chính là ý này. Ngày tháng vội vàng mà qua, rất nhanh liền đến Lưu Hỏa Hoành Hóa động tiên triệt để trở xuống tư đô thiên địa điểm cũ này. Một ngày này, Trần Hành nguyên bản còn tại trong ốc xá ngồi xuống tĩnh tu, chợt đến mặt đất hung hăng run lên, xà nhà phát ra hế a rung động tiếng vang, mấy cái chén trà rời án cuộn, tại mặt đất ngã nát bấy, sứ trắng từng mảnh. Hắn giật mình, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng không nhìn lại. Chỉ gặp một đoàn ngàn trượng lớn nhỏ vi hoàng kim diễm đã xuyên qua tư đô thiên cương khí tầng, đang hạc minh sơn chỗ rơi đến, kỳ thế mau lẹ không gì sánh được, tựa như trường hồng có nhật, sao trời tỏa thắng. Mà cái kia nổ tung mang ánh sáng, cũng là đem phạm vi mấy trăm dặm đều chiếu thành kim hồng lượng sắc. Hiện hách không gì sánh được. Lúc này rõ ràng mới bất quá giờ mão, chính là kia nắng ban mai mới lên, chiều dương dần dần lộ vẻ canh giờ. Nhưng theo đoàn kia vi hoàng kim diễm rất xuống, phóng nhãn thả đi, cả phiến thiên địa ở giữa lại có một loại 10 ngày đều ra tráng lệ hùng kỳ cảm giác, quang minh tỏa sáng, chướng mắt bất thường. lưu hỏa hoành hóa động tiên, cuối cùng là đợi đến hôm nay Trần Hành trong mắt tinh quang lóe lên, cảm thấy thở dài. Nơi không xa, Tiểu Nhi cũng đẩy cửa đi ra ngoài, ánh mắt lưu chuyển, liễm diễm sinh huy. Mà Hạc Minh Sơn mấy cái tiểu tộc người thấy trời bên trong cảnh này, trong lòng đều là vừa kinh vừa sợ. Lúc này, cũng không phải chỉ là dưới chân truyền triệt mở chấn động cảm giác khắp nơi đều là tảng đá lớn băng liệt, cây rừng ngăn trở cảnh tượng. Bảy tòa phong nhạc đều tại ầm ầm phát vận động, sụp đổ không ít phong ốc. Đoàn kia kim diễm nếu là rơi thẳng xuống, chớ nói gì đất cả nghìn dặm, nhưng san bằng một cái Hạc Minh Sơn, lại là dư xài. Chỉ là không đợi bọn hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, đoàn kia hướng Hạc Minh Sơn đánh tới, ngàn trượng lớn nhỏ kim diễm giống như đột nhiên xông vào một loại nào đó không biết trong giới bước đi, phút chốc liền không có hành tung, tất cả dị tượng đều là không thấy. Thiên địa lại về trong sáng dáng vẻ. Xa xa còn có mấy điểm chưa từng biến mất hành tinh, chính lẻ loi trơ trọi treo ở thiên giác. Mà đồng thời, Hạc Minh Sơn thất phong người, trong lòng đều là hiện lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Phản phất là trước mắt tiên điệu đột nhân tiện nhiều hơn một tầng bức trướng, nhìn không thấy, cũng sợ không được. Chương 517, lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, 2, chương 517, lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, 2, nhưng lại thoáng qua tức thì. Gọi người chỉ lòng nghi ngờ là ảo giác của mình. Lưu hỏa hoành hóa đầu tiên. Nghe đồn năm đó Hỏa Hà lão tổ bị cấp cấp tăng đánh giết sau, đầu tiên này vốn nhờ Hỏa Hà lão tổ khi còn sống một phen bố trí, phút chốc chui ra khỏi tư đô tiên, hành tung không thấy. Là Yên Phong bên trên, một người mặc cửu khí bảo y, lão giả râu tóc bạc trắng dạo bước ra phòng xá, ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, không khỏi cảm khái một câu, từ nói, nhưng đi động tiên này, Hỏa Hà môn nhưng cũng chính là đi lớn nhất căn cơ, bất quá 500 năm quan cảnh, vốn nhờ một trận trong môn nội loạn, mỗi người đi một ngả, cho đến ngày nay, càng là triệt để gây mất pháp mạch truyền thừa, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết lưu hỏa hoành hóa động tiên lúc đó như chưa rời đi. Hôm nay cái này Hạc Minh Sơn, lại sẽ là cái sao giống như quan cảnh. Hỏa Hà lao tổ vừa chết, những cái kia Hỏa Hà môn đệ tử, lại có ai có thể bảo trụ lưu hỏa hoành hóa động tiên. Lúc này, chợt có một thanh âm vang lên, nói động tiên này vừa đi, đối với ngay lúc đó Hỏa Hà môn tới nói, chỉ sợ vẫn là phúc không phải họa. Nếu không, Hỏa Hà môn chỉ sợ ngay cả 500 năm quang cảnh đều trèo chống không quá, Hỏa Hà lao tổ vừa chết, liền muốn lập tức bị cường nhân đánh lên Hạc Minh Sơn, đem động tiên cho cưỡng ép cướp đi. Lão giả nghe vậy chuyển mắt nhìn lại, liền gặp nơi xa chợt bay tới một đạo lập loè khói tím, có một cái khuôn mặt hòa ái văn sĩ trung niên đứng ở bên trong. Như Trần Hành ở đây, hắn liền có thể một chút nhận ra, cái này văn sĩ trung niên chính là tặng hắn Tử Thanh Thần Lôi thượng quyển tên kia họ La thượng sư. Họ La thượng sư cùng lão giả lộ vẻ quen biết đã lâu, hai người tại lẫn nhau chắp tay chào sau. Lão giả cười hỏi một câu, nói vậy theo La sư đệ đến xem, lại nên làm như thế nào. Hỏa Hà lao tổ cũng không cao minh, cũng không dạy bảo gì chồng người tài cán, ta tại duyệt cổ tịch thời điểm, gặp hắn mấy tên đệ tử kia, hoặc kiêu căng kiêu ngạo, hoặc sợ hãi rụt rè, hoặc mãng thẳng bôm nhưu, chuyên dễ trêu là sống không phải, đều là không phải đẹp chất lương tài. Có như thế đệ tử thân truyền, đạo thống làm sao có thể đủ không vong. Hỏa Hà lao tổ sau khi chết bất quá 500 năm, trong môn vốn nhờ một trận nội loạn mà chia rẽ, chẳng lẽ không phải là những đệ tử thân truyền này công lao sao? Họ La thượng sư không khách khí nói, nếu muốn Hỏa Hà môn bất diệt, Hỏa Hà lao tổ đạo thống không vong, trừ phi là Hỏa Hà lao tổ không chết. Nếu không thế cục này, tuyệt khó thay đổi. Hỏa Hà lao tổ cái kia tính tình, gây thù hằn quá nhiều, coi như không phải cấp cấp tăng, còn sẽ có mặt khắc cường nhân lão giả chậm rãi lắc đầu. Nhưng Hỏa Hà lao tổ năm đó không nổi giận trốn đi, bằng xuất thân của hắn, tuy là lại mượn cấp cấp tăng 10 cái lá gan, chọc tặc sợ cũng không dám hạ tử thủ. Họ La thượng sư khẽ thở dài một tiếng, có ý riêng nói có thể thấy được thế gian này tu hành, một người tới đơn đả độc đấu, cuối cùng khó ra mặt. Như muốn thành liền cái kia trên tiên đạo cảnh, pháp lữ địa tài bốn chữ, lại là một cái đều thiếu không có khả năng. Lão giả nghe ra họ La thượng sư lộ vẻ lòng có cảm giác, bất quá mượn cái kia Hỏa Hà lao tổ tới làm cớ, một chữ mình đọc xong, mỉm cười sau, liền cũng ngừng câu chuyện. Lúc này, trừ hai người này bên ngoài, tứ viện thượng sư cũng đều là đi ra cửa hộ, ngẩng đầu nhìn về phía trời bên trong, thần sắc khác nhau. Tiểu sư muội, chúng ta cũng đi thôi. Trần Hành đối với xa xa nhìn qua Thẩm Biên Chi chắp tay thi lễ sau, liền đem ánh mắt rời về phía Tiểu Nhuy, mở miệng nói. Lúc này, trên thân mọi người phù chiếu đã là tại có chút rung động, lóe ra sáng ngời đến. Sớm có mấy cái kìm nén không được đã là ra roi lấy phù chiếu, đem thân hóa làm kim mang, trốn vào trong động tiên. Tuy có chút nghi hoặc Tiểu Văn Đôn vì sao còn chưa động thủ, nhưng Tiểu Nhuy hay là liền đội vàng gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, dẫn theo mép ấy, chạy chậm đến Trần Hành bên người. Theo tâm thần bung ra, nhất thời có kim mang thoát ra, đem hai người thân thể khẽ quấn, chỉ trong nháy mắt, liền cũng nhìn trời bỏ chạy. Tại thăng đến 3000 chỗ, đột nhiên hình thể vừa ẩn, giống như tiến vào một chỗ không gian khác, chớp mắt liền cũng mất hành tung. Mà tại Hạc Minh Sơn nơi xa, một tòa cao không quá 10 trượng đỉnh núi nhỏ, nhìn xem cái kia gần trăm đạo kim mang rào rạt bay lên, lại vẫn không thấy cảnh tượng. Tiểu Văn Đôn trầm mặc hồi lâu, chợt đến bung tay áo một cái, xoay người rời đi. Tiểu nha đầu kia tiến vào động tiên sau, coi như khó giết. Dù là chỉ là cái bảng môn động tiên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá bỡ, ngươi lần này chém không được nàng. Từ hắn tay áo bên trong, chợt có một đạo tự nam tự nữ thanh âm tà dị vang lên, thâm trầm nói thế nào, Văn Đôn ta huynh, ngươi ở chỗ này quanh quẩn một chỗ hồi lâu, chính là vì đưa mắt nhìn Tiểu Nhuy vào động trời. Hắc, như vậy xem ra, ngươi ngược lại là so Tiểu Đình, càng giống là cái kia Tiểu Nhuy đại phụ. Liếm độc tình thâm a, ta nếu là vượt qua đường tuyến kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt cái này lạnh lùng chế giễu, Tiểu Văn Đôn mặt không biểu tình trở lại. Ánh mắt chiếu tới, lại chỉ là một đầu sâu không quá đầu gối nhỏ hẹp dòng suối, ngươi cũng không phải nhìn không ra mánh khỏe, tha cái gì lưỡi. Ngươi có dũng khí. Ngươi có dũng khí ngươi sao không đi thử thử. Lời này vừa ra, Tiểu Văn Đôn tay áo bên trong khó được không có gì lời nói, chỉ là một trận cười hắc hắc âm thanh. Tiểu Văn Đôn thở dài, nhìn chằm chằm bờ sông một chút, phất tay áo liền đi, không có chút nào lưu luyến. Mà tại hắn chạy trốn đằng sau, dòng suối nhỏ không xa, một đống kim hoàng đống cỏ khô bên trong, chợt đến tiếng sột soạt một thanh âm vang lên, sau đó liền từ giữa chui ra một cái đuôi mất rồi một nửa lông lão hoàng cẩu. Lão hoàng cẩu chậm rãi duỗi lưng một cái, lắc một cái ra lông, trong miệng nói lẩm bẩm, lên bàn, lên bàn. Cái này về sau nếu là không làm trên bàn, liền thật không nói được đi. Bốn phía thế giới phút chốc bị kéo đến trở nên hoảng hốt, quang ảnh bập bẹo. Tất cả vật tượng đều phản phất là hãm tại như vũng bùn, giống như động lại không phải động, ngay cả bên tai mãnh liệt tiếng gió đều là một tịch. Mà qua dị trạng lại bất quá thoáng chốc. Đồng nhiên, Trần Hành chỉ cảm thấy quanh thân ầm vang chấn động. Giống nhau là trong lò đàn đã tích xúc đến cực điểm tinh khí nhất cử phát lực, đem nặng nghề nắp đỉnh cho hung hăng sốc lên, thoáng chốc mở mịt cả phòng, hỏa quang bạo gọn. Trước mắt chỉ cảm thấy quang minh tỏa sáng, tại một trận mất trọng lượng truy không cảm giác truyền ra sau, hắn cũng đã từ hiện thế, tiến vào lưu hỏa hành hóa động thiên bên trong. Trần Hành đem tay áo bãi xuống, dưới chân liền có một đạo thanh quang phát lên, đem nó thân hình lập tức nắm định, dừng ở giữa không trung. Chương 518, dị chủng, 1, chương 518, dị chủng, 1, mà phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên điệu mênh mông, ngàn dặm đều là đỏ, bên người trùng điệp dáng mây đều là đỏ đồng một mảnh, giống như là bị tập gấp than mới từ đồng lô bên trong kẹp ra, những cái kia thiêu đến đỏ bừng xích thiết. Mà dưới chân vô số sơn nhạc đổi núi, cũng đều là tựa như máu nhuộm, tiên diễm thâm thúy màu sắc. Nơi đây cũng không gặp có cái gì dòng sông, không trung ngay cả thủy khí cũng là thưa thớt. Tại miệng núi hô hấp thời điểm, phương này động thiên nhạy bén bên trong đều mang theo lấy từng luồng hung liệt viêm sát khí hơi thở. Nó đang không ngừng rẽ rủa toán loạn, muốn đi bị bỏng người sống màng ra xương cốt, khốc liệt bất thường, lộ ra một cỗ táo bạo khó thuần ý vị. Trần Hành chỉ là hơi lên tâm niệm dẫn một cái, liền đem động thiên nhạy bén bên trong cái kia cô viêm sát hung tính tan đi. Nồng đậm nhạy bén thẳng hướng thân thể các nơi huyệt khiếu chui vào, từ bên dưới hóa vào bụng bên dưới khí hải, từ bên trên chính là chân bóng mi tâm tử phủ, gọi hắn tựa như nước gấm tắm thân, tâm thần đều trong chốc lát thư sướng. Mà một chút thể nghiệm và quan sát phía dưới, động thiên này mặc dù bất quá là bảng môn chi thuộc, mà lại tại không người ở giữa chủ trì cảnh trạng bên dưới, trải qua vạn năm thuế nguyệt làm hao mòn. Nhưng linh khí chi thịnh vượng, hay là cùng Kim đỉnh sơn tương xứng, quả thực là một chỗ chân chính tu đạo phúc địa. Bất quá Trần Hành trước chuyến này đến, cũng tỉnh không phải là vì nhạy bén. Dựa theo đạo thư trong cổ tịch ghi lại, hắn đem tâm thần buông ra, ném ra ngoài một sợi thần ý, đồng thời trong tay trái bốn ngón tay vượt qua ba ngón cong, cùng hai chỉ ôm lấy, chặt ngón cái ngăn chặn hai đầu ngón tay, ba ngón, năm ngón tay ôm lấy, kết xuất thiên quan thông thần ấn, chân đạp phi bước, khí thế dây lắc nhân tiện linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, cùng tòa này nửa tàn tiểu động thiên lên cảm ứng. Mà ở bên người hắn, Tiểu Ly cũng xuất ra một chiếc ngoại hình đẹp đẽ hoa sen nhỏ đèn, giơ tay tới ra, hướng ra bên ngoài vẩy ra hàng trăm như đậu diễm quang, chợt lại vận khởi chân khí, phát ra một đạo dài 20 trượng ngắn, xanh thẳm sáng chói sóng nước, đem Trần Hành cùng nàng bảo hộ ở chính giữa. Làm xong đây hết thảy sau, Tiểu Ly gặp Trần Hành vẫn là hai mắt khép hở, tại cùng tiểu động thiên cảm ứng. Lặng lẽ liếc hắn một cái sau, lại hướng nhìn bốn phía đi qua, trong mắt sáng hơi có chút vẻ tò mò. Nàng không phải không gặp qua động thiên, nhưng giống như lưu hỏa hoành hóa bực này tĩnh mịch, sinh cơ hoàn toàn không có động thiên, vẫn còn đích thật là lần thứ nhất gặp. Chớ nói gì người ở tung tích, liền ngay cả chim thú ngư trùng đám sinh linh, giống như hổ đều là không còn. Trước mắt cả phiến thiên địa đều lộ ra một cỗ rách nát tiêu điều hàm ý, phản phất phàm nhân trong thế tục những năm kia sự tình đã cao lão nhân, dáng vẻ nặng nề. Mà hết thệ thuần dương chân quân tại lấy bản thân pháp lực mở động thiên sau, đều sẽ sáng tạo ra một tên động thiên chi linh, dùng cái này linh để thay thế chính mình điều trị trong động thiên địa thủy phong hỏa, vũ khí động tĩnh. Nhưng bạn năm tuế nguyện mất đi, không được động thiên chủ nhân pháp lực tầm bổ, lại đang đám người đi vào lúc không thấy cái gì cản trở phản kháng. Tiểu đi ngờ vực vô căn cứ, động thiên này chi linh chỉ sợ sớm đã qua đời. Nơi đây cũng hoặc thành chân chính nơi vô chủ. Mà liên tại Kiều Nhi suy nghĩ nhau nhau thời điểm, Vân Hải dưới một chỗ sườn núi nhỏ đột nhiên kịch liệt run lên, theo một tiếng ầm vang bạo hưởng, loạn thạch bay tán loạn. Sau đó liền có một vật sống phát lực phá vỡ lòng núi, quanh thân khói đen dâng tràn cuộn, thẳng cao hơn một trượng, nồng đậm tựa như chủ mặc. Tiểu Nhi chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia vật sống tương tự cự viên, lại có vảy có giáp, tích thứ sắc nhọn dữ tợn, phía sau một cái dài 8-9 thước ngắn, cái đuôi lớn, nước sơn đen ô chìm, chỉ nghe cái kia đong đưa thời điểm thanh âm xé gió, liền biết lực đạo không nhỏ. Mà con dị thú này thị lực cũng là lợi hại, dù là có trùng điệp hỏa vân đang làm cách trở, cũng là một chút liền trông thấy trời bên trong Trần Hành cùng Tiểu Nhuy, song quyền tức giận một truy lồng ngực, liền ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Theo tiếng giống to này, mặt đất tức thì tuôn rơi mà động, tựa như mọc lên như nấm bình thường, đồng loạt lại có hàng trăm đầu đuộn trạng dị thú chui ra, khói đen tràn ngập, quay cuồng không ngừng. Đây là anh vượng. Tiểu Nhuy có chút nhíu mày, cẩn thận phân biệt thêm vài lần, nhưng lại cảm giác cũng không quá đối với, chỉ có thể lắc đầu. Những này dị vượn tuy là kêu la hùng, nhưng lại không một chỉ, là có được ngự không phi độn chi năng. Chỉ có thể là tại mặt đất đấm ngực cùng nộ, xa xa ném thạch, muốn đem Trần Hành, Tiểu Nhuy hai người từ trên trời bên trong giáng xuống. Nhưng tuy là bọn chúng hơi có chút khí lực tại thân, nhưng cách trùng điệp vân hải, cũng cuối cùng là lực có chưa đến. Những cái kia tảng đá lớn không phải vẹn vẹn một cái đều không thể nhảy lên tới như thế chỗ cao. Ngược lại đợi đến kinh lực hao hết, rơi xuống lúc, đem mấy cái dị vượn cho nện đến ra chóp thịt bong, đầu rơi máu chảy, lại là kinh khởi một mảnh thét lên tiếng gào thét. Tiểu Nhuy thấy thế, càng có hay không hơn lúc trước cái kia phỏng đoán. Nhẹ nhàng đưa tay vừa nhấc, muốn đem những này dị vượn cho giết sự tình, để tránh để thanh âm này cho náo ra đến động tĩnh lớn hơn. Chỉ là không chờ nàng động thủ, Trần Hành chợt đến hai mắt vừa mở, bay lượn ra hai đạo tinh mang, khóe miệng có chút mỉm cười, hình như có đột được. Hắn hướng phía dưới không nhìn thoáng qua, cũng không nhiều lời, chỉ biển chỉ một chút, trong tay áo liền có một đạo kiếm quang bay ra, tại những cái tia dị vượn bên trong vừa đi vừa về mấy cái xuyên qua, liền dẫn lên huyết quang trận trận, chân cụt tay đứt bốn chỗ bay loạn. Những cái tia dị thân vượn bên trên lân giáp mặc dù cứng rắn, lại lực lưỡi nặng trâu, nhưng ở át tị kiếm trước mặt, cũng không nửa phần trở kháng chỗ trống, chỉ bị vừa chạm vào, lập tức liền đầu thân tách rời. Đây là anh vượn. Bất quá tức khắc công phu, những này dị vượn liền giảm quân số quá nửa số lượng. Nhưng những người còn lại theo là hung hãn không sợ chết bình thường, cũng không tối lui, không có chút nào nửa phần ý sợ hãi. Còn có mấy cái mở ra đại thủ, muốn đem át tị kiếm bắt lấy, sau đó dùng răng nanh cắn nát. Nhưng kết quả của nó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần Hành thấy chúng nó hai mắt xích hồng đục ngầu, không có chút nào nửa phần linh quang bộ dáng, liền chi kỳ không phải chỉ là tính linh chưa mở, trí tuệ không hiện. Ngược lại còn bởi vì một loại nào đó duyên cớ, khiến cho so với bình thường sơn lâm dã thú cũng còn không bằng. Cần biết tuy là bình thường dã thú, cũng xác nhận biết được xu lợi tránh hại, sẽ e ngại, trốn tránh đủ loại. Nhưng xem những này dị vượn biểu hiện, mà bọn chúng mặc dù ngoại hình cùng anh vượn có chút tương tự, nhưng anh vượn lại là tiền cổ thần tiên ma quái bên trong một loại. Chương 519, dị chủng 2, chương 519, dị chủng 2, nó thân có lấy vô biên to lớn lực, tự có thần dị, dù là chỉ là anh vượn hôn huyết dòng dõi, cũng xa không phải những này dị vượn có thể so sánh với. Bất quá dây lát công phu, A Tị kiếm liền hóa thành một đạo xích quang, bị Trần Hành cầm nhập trong tay áo. Mà lúc này mặt đất, duy thừa có một đống gãy chi thì nát, mùi tanh sông và muối. Sư Minh, tiểu động tiên này như thế nào? Tiểu Ly nâng lên đầu, nhìn về phía Trần Hành, hỏi. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, tại trong động tiên đi qua ba ngày, hiện thế mới một ngày mà thôi. Lại tại cùng vùng tiểu thiên địa này cảm ứng thời điểm, ta ẩn có cảm giác, cái này lưu hỏa hoành hóa động tiên, hẳn còn có thể chống đỡ thêm 3 năm quan cảnh, mới có thể rơi xuống. Trần Hành tay áo phất động, như phi như múa, hắn ngửa mặt lên trời nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, nơi đây tại ta mà nói, quả nhiên là một phương tu đạo bảo thổ. Vừa rồi hắn lên chỉ bóp quyết thời điểm, chính là tại dựa theo những cái kia huyền môn trong cổ tịch chỉ điểm, đem thần ý thả ra, cùng tiểu thiên địa này đi cảm ứng. Lấy tìm kiếm tiểu thiên địa này hiện nay cảnh trạng, chân chính hư thực. Nóng như lửa cháy hồng hóa động thiên còn có động thiên chi linh đóng giữ nơi này. Hắn như vậy hành động, tuyệt khó làm thành. Cái này cùng nhìn trộm người khác gia sản không khác, là phải bị động thiên chi linh cho cực kỳ trừng trị một phen. Tính tính tốt chút động thiên chi linh bất quá là hồi cự Trần Hành suy nghĩ do xét, không làm hắn biết được liền thôi. Nhưng nếu là tính tình kém chút động thiên chi linh, chính là tại chỗ hạ xuống mấy đạo lôi đỉnh, làm cho Trần Hành suy nghĩ bị hao tổn, an thiệt ngầm, cũng không phải không có khả năng. Bất quá Ngọc Thần Tứ Viện đã yên tâm để chư đệ tử tiến vào lưu hỏa hoành hóa động thiên bên trong tu hành. Vậy liền cũng quả quyết là sẽ không dung hạ một cái có thể chấp trưởng động thiên vĩ lực, dễ dàng chúa tể chư đệ tử sinh tử động thiên chi linh, ở đâu bên trong vướng bận. Trần Hành ngờ vực vô căn cứ. Cái này lưu hỏa hoành hóa động thiên chi linh, hoặc là trải qua vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, đã qua đời, hoặc chính là bị Ngọc Thần phái bên trên thật to lớn đức đánh giết hoặc thu phục, tóm lại sẽ không làm nó sinh thêm sự cố. Mà quả nhiên, hắn dễ như trở bàn tay lợi dụng thần ý dò trong động thiên hư thực, cũng là chân chính xác nhận này muốn. Động thiên 3 ngày, hiện thế 1 ngày, còn có thể trèo chống 3 năm công phu, động thiên mới có thể rơi xuống sao? Tiểu Ly nháy mắt mấy cái, lại cúi thấp đầu, vẻ ngón tay tính một cái, nói vậy chúng ta ở chỗ này tu hành 3 năm, hiện thế bất quá mới đi qua 1 năm đâu, sư huynh. Đợi đến 1 năm qua đi, tổ phụ ngươi nhất mạch kia người, vô luận là bị chuyện gì ngăn trở chân, đến lúc đó, bọn hắn tất cũng là sẽ chạy đến Hạc Minh Sơn tiếp ứng ngươi. Trần Hành bình thản trấn an một câu, nói, ta đã nói trước, liền sẽ không thất ước, tại động thiên trong 3 năm này, ta sẽ kiệt ta có khả năng đến hộ ngươi chu toàn. Tiểu Ly thật sâu liếc hắn một cái, sau đó dụng lực điểm đầu, nghiêm túc nói ta nhất định sẽ nghe lời của sư minh. Nàng nháy mắt nhìn Trần Hành, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, hai mắt có ánh, mơ hồ mang theo mỉm cười, trên đầu quả liễu tán hoa nghiên lệ chói mắt, rủ xuống rất xuống tới tua cờ theo nàng gật đầu, cũng tại nhẹ nhàng lay động, càng nổi bật lên nàng tựa như giả hoa nhuyễn ngọc, xinh đẹp chiếu người. Trần Hành liếc nhìn nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, nói thỉnh cầu kiều sư muội làm hộ pháp cho ta đi, ta thử trước một chút có thể hay không lấy thuật số, suy tính ra ngươi ta sau đó nên đi nơi nào dừng chân. Tiểu Ly ân một tiếng, hướng Trần Hành bên người lại tới gần mấy bước, sau đó tế lên mấy món linh tính 10 phần phụ khí, coi chừng bảo hộ ở hai người quanh thân. Trần Hành vốn muốn nói hai người cũng không cần sát lại như vậy chi gần. Bực này khoảng cách, hắn đều có thể ngửi được trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt vị ngọt. Nhưng gặp Tiểu Ly ánh mắt lom lom nhìn, nhìn cũng không nhìn chính mình, chỉ là bày ra một bộ dáng như lâm đại địch. Trần Hành lông mày có chút giật giật, cuối cùng vẫn một lời không phát, chỉ là lấy ra mai rùa nơi tay, tập trung ý chí, đã vận hành lên chu nguyên bí bản rùa bói. Phen này suy tính, cho đến hai nén nhang công phu đi qua. Trần Hành mới thu mai rùa, trong đầu ẩn ẩn truyền ra một trận mệt mỏi cảm giác. Đại đạo 50, trời diễn 49, người độn thứ nhất. Mà cái gọi là chiêm nghiệm pháp, cũng đơn giản là muốn đem khống ở người độn thứ nhất, thấy mầm biết ơi, nhờ vào đó hướng ra phía ngoài phòng đoán tiên cơ vận chuyển chi đạo. Là cho nên thế gian này tu sĩ mỗi lần suy tính, đều tất có phản phệ hạ xuống. Mà như suy tính đối tượng càng trọng đại, kỳ phản phệ cũng tất nhiên là càng mãnh liệt. Bất quá hắn lần này suy tính cũng chỉ là đi phương vị hung cát, đạt được cái mánh khỏe liền có thể, lướt qua liền ngừng lại, cũng không làm cái gì truy đến cùng. Lại thêm chi Trần Hành đến cùng tại chiêm nghiệm pháp một đạo bên trên rất có thiên tư, lại lấy mai rùa chống cự tuyệt đại đa số. Cho nên cái này phản vệ tuy có, nhưng cũng không tổn hao gì đại cục, chỉ là hao tổn chút chân khí cùng tinh nguyên liền thôi. Bởi vậy mặt từ đông mà đi, bất quá 300 dặm, liền có một núi, có thể cung cấp ngươi ta cư trú. Trần Hành nhìn về phía Tiểu Nhuy, trầm nói do nói, bất quá ta đang suy tính chuyến này hung giờ lành ngợi, lại khó được ra rõ ràng kết luận, tiểu sư muội hay là lưu cái phòng bị trong lòng, coi chừng cho thỏa đáng. Tiểu Nhuy nháy mắt mấy cái, gật đầu ra hiệu biết được. Bởi vì là mới vào lưu hỏa hành hóa đầu tiên, Trần Hành cũng muốn tận mắt nhìn vùng tiểu thiên địa này địa lý, ở trong lòng tồn cái chuẩn bị. Cho nên hắn cũng không có sử dụng độn giới toa, đem hai người trực tiếp di chuyển đến bên ngoài 300 dặm, chỉ là tung ánh sáng mà lên, hướng đông trô lao đi. Mà dọc theo con đường này, cũng là đích thật là để hắn mở một phen tầm mắt, phóng nhãn xem đi. Sông núi cảnh trí ngược lại cũng không cái gì chỗ thần kỳ, chỉ có nơi dừng chân ở chỗ này thu cầm, lại là lạ thường. Dọc theo con đường này, Trần Hành không phải chỉ là gặp được lúc trước loại kia cùng tiền cổ thần tiên ma quái anh vượn cực kỳ tương tự dị vượn, còn hữu hình giống như tất phương quái điểu, cùng thổ lâu giống nhau như lúc sừng dê kỳ thú. Mà vô luận anh vượn, tất phương hoặc là thổ lâu, những này đều là chính tông huyền cấp thụ mệnh cổ lao thần tiên ma quái, xuất thân bất phàm. Phía trước thời cổ đại, thiên địa sơ tích không lâu, một chút tích viễn man hoang giới không, địa lục, thậm chí là đem nó tôn kính là thần minh chi thuộc. Có thể những này cùng bọn hắn hình dáng tướng mạo tương tự dị thú, mặc dù lại là như thế nào giống nhau, lại đều không một tia một hào linh trí, bản sự cũng phần lớn không tốt, cực kỳ không chịu nổi. Chương 520, tử phủ, 1, chương 520, tử phủ, 1, mà phóng nhãn to như vậy cửu châu tứ hải, cũng thế chưa có như vậy kỳ dị thú cầm, gọi Trần Hành cũng là trong lòng kinh ngạc. Cũng không biết Hỏa Hà lão tổ phải chăng từng nuôi dưỡng qua tiên thiên thần tiên ma quái, dùng để làm linh sủng. Những con thú này chim Trần Hành tiện tay một kiếm, đem mấy cái bộ giết tới, tương tự tất phương quái điểu giữa trời chém giết, trong lòng thầm nghĩ. Mà không đợi tiếp tục suy nghĩ, hắn chợt đến thần sắc khẽ động, đem dưới chân độn quang dừng một chút, dương mắt nhìn hướng một tòa núi cao. Tiểu Duy cũng như có cảm giác, ánh mắt lấp loé. Không bao lâu, hai người đập vào mắt chỗ, liền có một cái ngự lấy ngọc hoàn phi độn nữ tử mỹ mạo vội vàng mà đến, dường như tại bị cái gì đuổi theo bình thường, thần sắc rất là kinh hoàng. Nữ tử kia tại liếc thấy Trần Hành cùng Tiểu Nhi sau, môi hồng một tấm, có chút đội vàng hô một câu, kêu lên, hai vị đồng môn nhanh chóng rời đi, không nên dừng lại, phía sau đang có một hung cầm đang đuổi đến, không thể địch lại, không được uổng đưa tính mạng. Mà tại câu này sau khi nói xong, nữ tu kia cũng không đợi Trần Hành cùng Tiểu Nhi làm gì trả lời, lại đem chân khí đội vàng thúc giục, vòng vo cái phương vị, tiếp tục bỏ chạy rời đi, liền một lát đều không muốn lưu thêm. Như thế thu cầm nếu sinh ra như vậy hình dáng tướng mạo, quả nhiên là cùng tiên thiên thần tiên ma quái tương quan. Tiếng gió đột nhiên nổi lên, chấn động dãy núi. Trần Hành ánh mắt lóe lên, nhìn về phía hư không nơi xa đạo kia cấp tốc đánh tới, tựa như giống như núi cao xâm nhiên cự ảnh, thở dài, giống như uy thế như vậy, mới tính có mấy phần thần tiên ma quái bộ dáng. Diễm hỏa cao cao đẳng vào trong mây, bị bỏng khắp nơi. Mà cái kia hung liệt mang ánh sáng bên trong, đang có một đạo dài trăm trượng cự ảnh, tại mau lẹ bay lượn mà đến. Kỳ hình mạo như giá hạc, vẹn vẹn sinh một chân, đỏ văn thanh chất, trong miệng phun lửa, cánh bên trên khói bay, cho dù cách xa nhau xa xa, cũng vẫn như cũ có sóng nhiệt đánh tới, bước nhân bất thường. Mà nếu không phải là bên trong một chút thần khí khiếm khuyết, từ nơi sâu xa, ngược lại là có loại vẽ mèo làm hổ cảm nhận. Để cho người ta sao giống như nhìn lại, đều là sao giống như khó chịu. Chỉ sợ vô luận người nào ở đây, đều sẽ đem này chim nhận định là trước đó cổ thần trách tất phương. Mà tại cái kia cổ quái cự cầm trước mặt, đang có một chiếc tiểu kim thuyền tại chật vật chạy trốn, trong khoang thuyền đang đứng hai người, thỉnh thoảng sẽ còn từ trên kim thuyền ném ra một chút phù khí, bảo lục đến, để cầu kéo dài một lát. Nhưng bị cự cầm kia bên ngoài thân quanh quần rào rạt chân diễm hơi dính, vô luận là loại nào đồ vật, lập tức cũng muốn linh quang ảm đi, bị bỏng thành cho bụi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cự cầm này như thế, ngược lại là cùng chính thống tiên đạo bên trong động huyền luyện sư đều tương xứng. So với Lưu Quan, còn ẩn ẩn muốn càng hơn một bậc. Trần Hành cũng không có cái gì xen vào việc của người khác tâm tư, đem chân khí nhấc lên, hướng hắn cùng Tiểu Nhuy chi thân khẽ quấn, liền hóa thành đạo lôi quang trùng thiên bay đi, phút chốc đẩy ra tầng tầng ái mây, tung tích không thấy. Mà trên kim thuyền hai người kia xa xa liếc đến này trạm, thần sắc kinh hỉ, giống như gặp cái phao cứu mạng bình thường, trong âm thanh hô lớn, vị đồng môn này lại tới tương trợ thì cái. Chúng ta đánh bậy đánh bạn, tìm được Hỏa Hà lão tổ tại trong động thiên một tòa hành cung, bởi vì lầm sợ pháp cấm, mới đưa tới này chim, ngươi nếu chịu viện thủ, chúng ta nhưng tại sau đó lập xuống khế ước, đem trong hành cung tạo hóa cho ngươi một phần. Bên cạnh hắn đồng bạn một mặt thả ra chỉ trống lớn, long long phát hưởng, tướng hàm theo sau tới cự cầm thoáng chân khai, một mặt cũng kêu to nói, tạo hóa kia cùng tiên thiên thần tiên ma quái tương quan, đạo huynh một đường tiến lên đến tận đây, thấy những dị thú này bộ dáng, trong lòng liền chưa từng sinh nghi qua sao? Ta liền nói thẳng bẩm báo thôi, những dị thú này đều là Hỏa Hà lao tổ sáng tạo, trên thân chạy có thần trách chi huyết, tạo hóa kia chính là tiên thiên thần tiên ma quái. Trần Hành mặc dù nghe được lời này, nhưng cũng không làm mảy may để ý tới. Hai người kia dụng ý khó dò, đem sau lưng cự cầm hướng chính mình chỗ này dẫn tới, lộ vẻ muốn cưỡng ép đem chính mình lôi xuống nước. Chỉ là Trần Hành tại sẽ độn pháp thi mở sau, tức là sau lưng chiếc kia tiểu kim thuyền lại như thế nào phát kình dùng lực, cũng đều không đuổi theo kịp. Mà trên thuyền hai người tiếng nói cũng dần dần là do cầu khẩn, dụ dỗ, cuối cùng chuyển thành gầm thét, vế mắng. Cuối cùng tại một trận to rõ tiếng chim hót qua đi, chiếc đệ tịch xuống dưới lại không truyền ra. Nếu bàn về độ tốc, Trần Hành tự nhiên là không sánh bằng cự cầm, nhưng hắn chỉ cần thắng qua hai tên tu sĩ kia, liền đầy đủ. Huống chi hắn còn có độn giới toa bản thân, như sự tình có không hại, đều có thể di chuyển ra ngoài, xong hết mọi chuyện, đây cũng là hắn từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc nguyên nhân. Mà lúc này, Trần Hành chuyển mắt thoáng nhìn, lấy thị lực của hắn, cũng chỉ là lờ mờ thấy cự cầm kia đã ngừng phi đột, giống như tại mổ hai bãi thịt não, chọn chọn lựa lựa, không hài lòng lắm bộ dáng. Mà mùi máu tanh này bị tràn ra, cũng là đưa tới không ít thể trạng bất quá hơn một trượng nhỏ tất phương tranh nhau chen lấn bay tới, đi hưởng dụng huyết thực. Dường như bởi vì cùng loại nguyên cớ, cái kia trăm trượng cự cầm cũng không xua đuổi bọn chúng, chỉ lo lấy mỏ nhọn cả vũ, nhìn như không thấy. Thấy vậy cảnh trạng, Trần Hành trong lòng không hiểu khẽ động, ánh mắt lấp loé. Tại cùng Tiểu Nhuy bàn giao vài câu sau, hắn liền vận khởi tán cảnh liễm hình thuật, đem tự thân khí thế đổi cùng những cái kia tất phương không khác. Sau đó liền nhẹ nhàng một khu đột quang, chậm rãi tiến lên bước đi. Tại phụ cận thời điểm, hơi khói phun trào như thủy triều, tối om một mảnh, đem vài dặm địa giới đều là hun sấy đến đốt người bất thường, hun khói lửa cháy một mảnh. Mà bởi vì những con thú này chim phần lớn linh tính mông muội, dù là đầu kia có thể so với động huyền luyện sư cự cầm cũng không chút nào ngoại lệ. Tại Trần Hành lấy tán cảnh liễm hình thuật che đậy khí thế sau, cái này ô ương ương một đám, không gây một đầu cảm giác được dị dạng, đối với hắn cũng không sinh nghi. Hắn mở ra bầy chim, nhặt lên hai tên tu sĩ kia di hạ túi tay áo, đưa tay lau cầm chế. Gặp phòng trong cũng không cái gì lạ thường đồ vật, lắc đầu, liền cũng không còn nhìn nhiều, mà là đem lực chú ý buông tay bên người tất phương bên trên. Nó trạng thái như hạt, đỏ văn thanh chất, gần như chỉ ở ngoại hình bên trên, cũng thực sự là cùng tất phương vân không ra khác biệt. Nhưng giống như tiên thiên thần tiên ma quái chi lưu, sinh mà thần dị, thụ mệnh huyền cướp, trừ giải rác mấy cái chủng quần bên ngoài, từ xưa đến nay đều là cái huyết duệ không phong chí tướng. Chương 521, tử phủ 2, chương 521, tử phủ 2, chớ nói thuần huyết tiên thiên thần tiên ma quái muốn sinh hạ dòng dõi, là một kiện dị thường gian nan sự tình. Chính là những cái kia tiên thiên thần tiên ma quái hữu chủng, cũng đồng dạng là tuân theo lý do này, khó có ngoại lệ. Mà tại cái này lưu hỏa hoành hóa trong động thiên, chỉ là thô sơ giản lược nhìn qua, những cái kia tương tự anh vượng, tất phương cùng đất lâu thu cầm, thế mà liền không còn có trăm ngàn số lượng. Đơn giản lít nha lít nhít, khắp bầu trời khắp nơi đều là. Bực này dị trạng, nghĩ đến cũng không phải là tự nhiên dục hóa, thiên sinh địa dưỡng. Lại một vế hệ hai tên tu sĩ kia lúc trước lời nói, liền xác nhận hỏa hà lão tổ cố tình làm, dùng bí thuật bồi dưỡng ra tới huyết nhục tạo vật. Chỉ là những con thú này chi mặc dù cố thân mang tiên thiên thần tiên ma quái bề ngoài, nhưng cũng không có cái gì tiên thiên thần tiên ma quái thủ đoạn năng lực. Mà hỏa hà lão tổ dù sao cũng là chứng được thuần dương cảnh giới bảng môn đại năng. Làm ra bực này nhìn như vô dụng công phu, phía sau hẳn cũng bao hàm một phen thâm ý chỗ. Giờ phút này, bên cạnh tất phương bọn họ cũng là đem hai cái đạo nhân huyết nhục đều mổ sạch sẽ, mất tiếng kêu vài tiếng, liền hai cánh chấn động, hướng trên mây vừa chui, hướng bốn phía tán đi. Trần Hành ngửa mặt lên trời nhìn một lát, chợt trong tay áo bấm niệm pháp quyết, lấy tâm thần dẫn đạo pháp quyết. Không bao lâu, theo lam quang lóe lên, Tiểu Ly liền bị độn giới toa di chuyển đến nơi đây. Nàng nhìn về phía Trần Hành, nháy mắt mấy cái, hơi kinh ngạc nói: "Sư minh, đây là trong viện 10 luyện huyền thông pháp sao?" Ngọc Thần phái bên trong tất nhiên là còn có thu nhiếp, che lấp khí thế pháp thống, cái này 10 luyện huyền thông pháp chính là một trong số đó, tên tuổi cũng từ trước đến nay lớn nhất, là nhất chúng hạ viện đệ tử đi ra ngoài hành tẩu lúc lựa chọn hàng đầu. Tiểu Ly mặc dù từng tu hành qua thuật này, nhưng lại còn xa làm không được giống như Trần Hành như vậy, có thể tại dị cầm bên trong tới lui tự nhiên, bị những này linh trí thấp kém dị cầm coi là đồng loại. Cũng không phải là 10 luyện huyền thông pháp, chỉ là một vị quen biết cũ ân huệ. Trần Hành mở miệng giải thích một câu, lại nhàn nhạt vòng vo câu chuyện, nói: "Việc nơi này đã xong, chúng ta hay là tiếp tục hướng phía trước đi thôi." Hắn đối với Lửa Hà lão tổ tòa hành cung kia độ không quá nhiều hào hứng. Dù sao cũng là một vị bảng môn thuần dương phụ đệ, chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu kia đổi theo đi ra cự cầm, liền biết thủ ngữ chi sơ nghiêm, tuyệt không phải bình thường mấy ngày liền có thể công phá. Mà tuy là vào tới trong đó, sợ cũng không thể thiếu một phen tranh đoạn, lại là hao phí ngày tháng. Lại mình còn có mấy loại thủ đoạn chưa từng luyện thành, đối đầu những cái kia động viện đệ tử, sợ cũng khó mà thông dong. Đã như vậy, vậy còn không như nắm chặt thời gian tăng lên chính mình tu vi, tranh thủ làm cho đạo hạnh cao hơn một tầng, đây mới là căn bản chính đạo. Mà chi phối còn muốn tại động thiên này trung độ qua 3 năm quan cảnh. Như xuất quan thời điểm, Hỏa Hà lão tổ di hạ tạo hóa bị thế tộc bên trong người được, Trần Hành cũng sẽ không ra vẻ rộng lượng, muốn đi tư địch chuyện ngu xuẩn. Đến như vậy tình trạng, từ cũng là có khác một phen mới chủ tính dự định. Hai người một đường phi độn, trên đường lại tránh né mấy đợt thú triều. Mấy canh giờ sau, một mảnh kéo dài rất rộng núi lớn, cuối cùng là bất chợt đập vào mi mắt. Vừa mới tiếp cận, liền có nồng đậm hỏa sát khí hơi thở xông vào mũi, viêm quang mãnh liệt, hướng trên không vọt tới, vài có che trời chi thế. Mà cái này khắp núi đều là sinh trưởng cổ quái thanh đằng, lít nha lít nhít, che khuất ngọn núi nhan sắc ban đầu, dị hương từ đó tản ra, xông người muốn say. Ban đầu Trần Hành còn lòng nghi ngờ thanh đằng này phải chăng là một loại nào đó hung vật, cũng không vội tin tức manh mối hạ độn ánh sáng. Coi chừng tìm kiếm mấy lần sau, biết được thanh đằng này đúng là một loại dị chủng, chuyên cấp hỏa hành chi khí mà xem như lương thực, hỏa sát càng nồng đậm, liền sinh trưởng đến càng ung tùm, liền cũng yên lòng. Đang chọn lựa một chỗ bí ẩn tuyệt bích, tại chỗ chân núi mở ra hai phe cách xa nhau không xa nham huyệt sau, Trần Hành đầu tiên là đối với Tiểu Nhuy cẩn thận căn dặn một phen, chợt lại lên tay một chỉ, lấy tán cảnh liễm hình thuật che khí thế. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới vào chính mình trước kia nham huyệt, vào trong người trong nghề đi. Động phủ này bất quá là Trần Hành lấy chân khí tan ra núi đá mà thành, tất nhiên là thô kệch, khó mà đẹp đẽ nghiên xảo. Lành nghề gần 14-15 trượng, đi đến sâu vô cùng chỗ sau, Trần Hành cũng ngừng bước chân, con người đem tay áo lay động, bốn bề núi đá nhất thời ẩm ẩm hướng chính giữa đè ép rung động, chậm rãi đem cửa vào cho đóng, đồng thời những cái kia lan tràn dãy núi thanh đẳng cũng dần dần chụp lên nham huyệt, nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá nửa nén nhang công phu, liền đem động phủ che cái cực kỳ chặt chẽ, cùng ngoại giới nhìn không ra mảy may khác biệt đến. Lúc này cái này trong nham huyệt, bốn vách tường đen như mực u tĩnh, phản phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tự dưng lộ ra một cỗ bức nhân cảm giác. Trần Hành cũng lơ đễnh, chỉ từ trong túi càn khôn xuất ra một phương màu vàng hơi đỏ bồ đoàn, vào chỗ trên đó, chậm rãi điều tức mấy hiệp, trong lòng thực là có cố khó mà che giấu vui sướng cảm giác. Từ khi dạo bước tiến lên tu hành môn hộ đến nay, nghe nói động thiên thần dị, hắn liền một mực có lòng muốn đi vào tìm đòi. Mà cho đến ngày nay, mới cuối cùng là như thường mong muốn. Bởi vì lưu hỏa hành hóa động thiên đến cùng là bảng môn động thiên, lại trải qua vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn, cho đến ngày nay, cũng chỉ có thể chống đỡ thêm 3 năm công phu, liền không thể tiếp tục được nữa. Bất quá động thiên này bên trong 3 năm công phu, đặt ở hiện thế bên trong, cũng bất quá mới 1 năm quan cảnh, lại thêm Trần Hành có một chân pháp giới nơi tay, cùng động thiên 22 tương hợp phía dưới. Cũng chính là nói, hiện thế bất quá 1 năm, hắn lại trọn vẹn là có 30 năm thời gian, có thể dùng đến phỏng đoán tu vi, nội đạo tu hành. Động thiên này với hắn mà nói, cũng thực sự là một phương chính cống bảo thổ. Mà nghĩ tới đây, Trần Hành lại đè ép hơi có chút dao động nỗi lòng, tại trong nao đem đủ loại ý nghĩ phi tốc tính toán một lần. Tuy nói hiện thế 1 năm, nhưng ở động thiên hỗ trợ bên dưới, hắn đủ là có được 30 năm thời gian. Bất quá một chân pháp giới bên trong 30 năm, lại chỉ có thể đạt được tu hành thể ngộ, về phần pháp giới nội tâm cùng nhau đạo hạnh, lại là không cách nào trả về cho chân thân. Như này mà nói, 30 năm này, cũng định không phải là thiết thực 30 năm tu hành quan cảnh. Đạo thuật đủ loại, hay là trước để qua một bên, về phần kiếm đạo, cũng là như thế, tại mỗi tháng vô hình liệt kiếm động mở ra thời điểm, làm tiếp so đo cũng không muộn. Chương 522, Tử phủ 3, chương 522, Tử phủ 3, khó được vào vùng thiên địa này, ta vẫn là hẳn đem tâm tư đặt ở trên đạo hạnh mới là. Hắn liễm tâm thần, âm thầm nói, nặng thuật mà nói nhỏ, chung quy là bỏ gốc lấy ngọn cử chỉ, đã có vô số vết xe đổ phía trước, lại, cũng chung quy là chứng không được vũ hóa trường sinh. 6 năm đằng sau chính là tứ viện thi đấu, trước đó, nếu có thể đột phá mấy tầng tiểu quan trướng, thực là muốn thắng qua đem mấy môn thượng thừa đạo thuật cho tu hành đến đại thành trí cảnh. Chẳng hạn như cái kia Lưu Quan, chỉ là tiện tay phát ra một đạo lôi, liền một mạch phá vỡ Trần Hành các loại thủ đoạn, có thể nói uy thế dọa người. Nhưng nếu luận hắn tự thanh thần lôi tạo nghệ đến cùng có bao nhiêu tinh thâm, nhưng cũng chưa chắc. Bất quá bởi vì hắn là động huyền tu vi, mặc dù còn chưa tu ra pháp lực đến, nhưng một thân chân khí thể lượng, nhưng cũng đủ là Trần Hành gấp 10 gấp trăm lần, giống như liên hải so đấu hà hồ. Chỉ bằng mượn đường đi, liền có thể ngạnh sinh sinh đem Trần Hành để lên một đầu. Mà tử phủ kỳ tu luyện, cùng trúc cơ, động huyền bình thường, cùng là phân có tam trọng tiểu cảnh giới. Tất cả là vạn diệu quy căn, siêu thoát phân hình cùng đổi hồn tiêu phách. Trần Hành bây giờ chính là tử phủ đệ nhất trọng, vạn diệu quy căn, như tiến thêm một bước, đem thần thức tầm bổ lớn mạnh, liền có thể tấn thăng đến tử phủ nhị trọng siêu thoát phân hình cảnh giới. Siêu người, hướng xuất phàm khu mà nhập thánh phẩm. Thoát người, bỏ đi tục thai mà vì thần nhân. Là thần nhập thánh thai, khí toàn chân tính. Cái gọi là siêu thoát phân hình nhất cảnh, cũng đơn giản là đem người tu đạo nhà mình nguyên linh ẩn nấp giấu tại tử phủ bên trong, dựa vào cư tính đang ngồi, nhắm mắt minh tâm, định tức ở khí đủ loại thủ đoạn, đến hoạt động tập quanh thân tinh khí thần thứ ba bảo, dùng để tầm bổ nguyên linh. Tử phủ nhất trọng thời điểm, người tu đạo nguyên linh bất quá như một cái phương gia đời anh hải, còn xa chưa lớn lên. Nhưng tới siêu thoát phân hình cảnh giới, nguyên linh đã là cái tráng niên người, hình thể kiên cố, đến mức có thể đem suy nghĩ phân hóa ra hàng trăm số lượng, ký thác vào cẩm thú cỏ cây đủ loại phía trên, thân mặc dù bất động, lại tâm niệm lên lúc, liền có thể ngao du tại danh sơn đại xuyên bên trong. Như muốn chứng được siêu thoát phân hình cảnh giới, cũng không cần cái gì bên ngoài thuốc phụ trợ, về phần cái gì nghi nan quan ngại, cũng đều không tồn. Chỉ cần là điều định tinh khí thần thứ ba bảo, tập bộ nguyên linh liền có thể. Đợi đến hỏa hầu đầy đủ, siêu thoát phân hình cũng là nước chảy thành sông, tự nhiên là thành tựu. Tu thành cảnh giới này nhanh chậm, chỉ đồng tu đạo nhân tự thân tinh khí thần tam bảo tương quan, nói cách khác, chính là cùng đạo cơ thoát không khỏi liên quan. Mà Trần Hành từ bước vào tu hành môn hộ đến nay, chỗ tham tập địa tịch, vô luận thần ốc su hoa nói thái thủy nguyên chân kinh hoặc là đâu thuật thiên vương thần tông ngọc thư, phóng nhãn vũ nội bên ngoài, cũng đều là nhất đẳng bảo kinh. Đạo cơ của hắn thâm hậu, từ không thể nghi ngờ. Theo Trần Hành cảm thấy suy đoán, chỉ cần 2 năm trên dưới thời gian, hắn liền có thể tu thành siêu thoát phân hình biến hóa, trở thành một tên tử phủ nhị trọng tu sĩ. Mà về phần đệ tam trọng cảnh đổi hồn tiêu phách cảnh này lại là cái chính cống nghi nan, cần bên ngoài thuốc đến làm thêm lực, lại tại tu luyện trong quá trình cũng không mệt nan quan hiểm chướng. Bất quá Trần Hành phía trước đến lưu hỏa hành hóa động tiên trước đó, sớm đã liệu này bị, hướng cương đạo liên chỗ kia được đến không ít bên ngoài thuốc, đầy đủ đệ tam trọng cảnh đổi hồn tiêu phách cần thiết. Lúc này, hắn đem hai mắt chậm rãi khép lại, bày ra cái ngũ tâm hướng thiên tư thế, thân hình giống như một phương đá xanh, không nhúc nhích, rất mau tiến vào đến trong nhập định đi. Mà cùng lúc đó, lưu hỏa hành hóa động tiên bên trong, một tòa cách xa nhau Trần Hành bế quan chỗ chừng mấy trăm dặm sừng rồng bay trong cung, nhưng lại là một cái khác phó cảnh trạng. Phi cung dài rộng đều có 600 bước, bên trên thực kỳ hoa lục la, dưới có ngũ thải luồng khí xoáy mờ mịt, tại vãng lai bay xoáy. Mà một cái sừng rồng hình dạng cự cốt bị cắm ở tiền thủ chỗ, giữ tận cổ quái, nhưng lại có cố hiển hách như thế. Những cái kia tương tự tất phương dị cầm thành quần kết đội vô giết tới, thường thường tại tới gần phi cung thời điểm, liền không hiểu sụp đổ giữa trời, thi cốt không còn. Trái lại sừng rồng màu sắc, lại là tùy theo càng sáng chói, đến phía sau, còn ẩn ẩn có ngâm khiếu thanh âm từ trong vang lên, khuấy động vài dặm. Mà lúc này, đang bay cung chính giữa trong cung điện, đang ngồi có 8-9 người. Chủ tọa chỗ cái kia thân người số lượng cao, manh mối luyện chuyển hàm xúc, da như ngọc tuyết, cũng không mang mũ miệng, châm sai những vật này, đầu đầy tóc đen như mực bình thường hất vây xuống, thân mang một bộ tím xanh bắt quái pháp y liễu, lưng đeo ba thước lợi kiếm. Một đầu dưới bụng sinh trảo xích văn tiểu xà cuộn mình thành đoàn, an tĩnh nằm nhồi hắn đầu vai chỗ. Nó rõ ràng là thân nam nhi, nhưng nếu luận diện mạo cùng tư nghi, lại tựa như nữ tử mỹ mạo bình thường, hình tượng âm nhu. Người này chính là Hồng Quang Tiêu thị đích mạch tộc nhân, cũng là trường doanh viện động huyền luyện sư, Tiêu Tú Tĩnh. Lúc này, hắn nhìn trong điện đám người, trong mắt ánh sáng hiển thị rõ lạnh lẽo chi sắc, lại không lên tiếng phát, khiến cho giữa sân bầu không khí trong chốc lát trầm mặc kiềm chế bất thường. Mà tại mấy tức đi qua sau, cuối cùng là có một cái thiếu niên áo lam chịu đựng không được cái này to như vậy áp lực, đầu đầy mồ hôi đứng dậy rời tiệc, thật sâu không người, đối với Tiêu Tu Tĩnh chắp tay tạ tội, nói Tiêu Thế Minh, tiểu đệ lần này lời nói, cũng không phải là cố ý muốn từ chối chịu tội. Thực là cái kia Lưu thị huynh đệ ngôn từ khẩn thiết, ngày thường làm việc ở giữa cũng coi như kiên cố, nhớ tới mọi người cùng là thế tộc xuất thân, lại tại cái này lưu hỏa hồng hóa trong động tiên, Thế Minh cũng cần ít nhân thủ, đến làm việc vật bánh, tiểu đệ mới đưa cái kia Lưu thị huynh đệ lôi kéo đến chúng ta một phương, chỉ là Lưu Thường Tích cùng Lưu Thường Công hai người, bất quá tiện thứ thôi, nó mẹ đẻ là ca cơ vũ nữ nhân vật, tất cả đều là bởi vì Lưu Thế Bá mấy vị con trai trưởng, đều bởi vì gặp trời ghét, sớm bỏ mình, không phải vậy giống như hai người này, nào có cái gì phúc duyên có thể đi vào xích sóc Lưu thị môn đỉnh, lại sao có thể bái nhập Ngọc Thần Hạ viện tu đạo. Thiếu niên áo lam thỉnh tội lời nói còn chưa nói xong, liền bị một cái nữ tử hiểu điệu cười lạnh đánh gãy. Nàng đầu tiên là hướng phía chủ tọa chỗ Tiêu Tu Tĩnh mỉm cười thi lễ, sau đó lại mặt hướng thiếu niên áo lam, không khách khí quát lớn một câu, ngươi sao có thể đem bọn hắn cùng bọn ta đặt song song? Là ý gì? Không được hung hăng càn quấy. Bây giờ không phải cùng ngươi nói chuyện tào lao thời điểm. Chương 523, Thụ Sinh Kinh, 1, chương 523, Thụ Sinh Kinh, 1, thiếu niên áo lam lộ vẻ cùng cái kia mở miệng nữ tử chứa đựng thù cũ, giờ phút này gặp nàng mượn đề tài để nói chuyện của mình, cảm thấy càng buồn bực. Song phương ngươi một lời ta một câu, liền bắt đầu tranh chấp. Mà lần này rộn ràng, theo trong điện mấy người hạ tràng hất đệm, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, vài có đã xảy ra là không thể ngăn cản chi tướng. Cuối cùng vẫn là Tiêu Tu Tĩnh nâng chén trà lên, không vui ho nhẹ một tiếng, thả ra khí thế trấn nhiếp, mới dừng lại trận này náo nhiệt. Đám người tức thì đều dừng lại tiếng nói, không nói một lời. Tam Lang, theo ta thấy đến, cái này sự thực là không có ý nghĩa, cũng không đáng giá nể đa tư cái gì. Lúc này, giữa sân chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Gặp tình hình này, cả người khỏa kim bảo người lùn trong mắt có chút nhất chuyện, không nhanh không chậm mở miệng cười nói. A, nghe được kim bảo người lùn lời nói này, Tiêu Tu Tĩnh nhạt âm thanh cười một tiếng, nói ngạn huynh, ý của ngươi là? Kim bảo đồng tử tên là Kiều Ngạn, một thân vốn là mật sơn kiều thị xuất thân, nhưng bởi vì có được hình dáng tướng mạo xấu xí, lại bị cha mẹ nó mời trong tộc đại thuật sư suy tính thiên cơ, nhận định Kiều Ngạn tương lai như tu vi có thành tựu, chắc chắn sẽ phương hại phụ mẫu. Liền cũng mơ mơ hồ hồ, còn chưa tới kịp ký sự, liền bởi vậy duyên cớ bị trục xuất khỏi mật sơn kiều thị. Theo lý mà nói, Kiều Ngạn bị dưỡng dục tại phàm nhân thế tục một phương trong nước nhỏ, mặc dù chưa từng thiếu hụt áo cơm xe ngựa, phú quý không thiếu, nhưng cuối cùng cả đời cũng là không cách nào biết chính mình chân chính thân thế, bước vào tu hành môn hộ. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu Tu Tĩnh tra bởi vì tìm kiếm một môn kỳ vật, ngẫu nhiên đi ngang qua cái kia phương tiểu quốc, gặp Tiêu Ngạn căn cốt bất phàm, liền cũng dứt khoát đem Tiêu Ngạn mang về Hồng Quang Tiêu thị, để Tiêu Ngạn cho Tiêu Tu Tĩnh làm cái thư đồng người hầu. Mà bởi vì có được hình dáng tướng mạo xấu xí, lại thường thường từ buồn bã thân thế, tích lũy tháng ngày bên dưới, Tiêu Ngạn cũng là dưỡng thành một loại hỉ nộ vô định, hoang dâm dễ giết tính nết. Mặc dù tư chất bất phàm, càng cùng Tiêu Tu Tĩnh bình thường, bái nhập Ngọc Thần tứ viện, nhưng hắn tại thế tộc ở giữa phong bình, cũng từ trước đến nay không rất tốt. Chứ cùng hắn cùng nhau lớn lên Tiêu Tu Tĩnh bên ngoài, mọi người đều là đối với Kiều Ngạn kính mà biết chi, không muốn thân cận. Lưu Thường Tích cùng Lưu Thường Công hai cái này đồ ngu xuẩn tự nhiên là đáng chết. Bọn hắn rõ ràng là từ Tam Lang trong tay ngươi được đồ quyển, lại tại theo đồ quyển chỉ dẫn, tìm được Hỏa Hà lão tổ hành cung sau, vậy mà không hướng chúng ta thông bẩm một tiếng, liền chính mình đi bảo, muốn độc chiếm trong hành cung tạo hóa. Kiều Ngạn lạnh giọng cười một tiếng, cầm trong tay bình rượu đập ầm ầm ở trên bàn, quát, coi như bọn hắn không chết, ta cũng muốn thay Tam Lang ngươi giết bọn hắn, như thế bội bạc chi đồ, lưu tại trên đời, cũng là hao tổn xích sóc Lưu thị mặt mũi. Thiếu niên áo lam nghe vậy khẽ nhíu mày, giống như muốn nói cái gì, nhưng ở đối đầu Kiều Ngạn ánh mắt sau, trong lòng không hiểu run lên, như là bị một loại nào đó ác thú để mắt tới giống như, cuối cùng chỉ có thể che mặt thở dài một tiếng, quăng qua mặt đi, không muốn đối đầu cái này kim bảo người lùn ánh mắt. Bất quá, Lưu Thường Tích cùng Lưu Thường Công hai người này đến cùng thủ đoạn có hạn, tòa hành cung kia không phải còn hoàn hảo không chút tổn hại à? Thấy mình ánh mắt quét tới, giữa sân đám người đều là biểu lộ có chút mất tự nhiên, xấu hổ cúi đầu. Kiều Ngạn nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lệ, trầm âm thanh cười nói, ta biết được Tam Lang ngươi đang phiền não cái gì, bất quá tha thứ ta nói thẳng, ngươi ý đồ kia thực là rất không cần phải. Ta tại lo lắng cái gì? Tiêu Tu Tĩnh cũng không coi là ngang ngược, lạnh nhạt nói, ngươi tại lo lắng, cái kia Lưu thị huynh đệ nếu đã là dâng ngươi cầm đầu, tôn ngươi hiệu lệnh, lại tại vụng trộm lại làm ra bực này đại nghịch bất đạo chuyện xấu, vậy bọn hắn phải chăng sớm đã cất vô lễ chi tâm? Cứ thế là đưa ngươi cho bọn hắn động tiên đồ quyền, lặng lẽ cho Lưu Quan, Tư Mã Minh Nghiệp thậm chí là Triệu Thông cùng Thẩm Trường mấy người bán một tốt giá tiền, đều không thiếu khả năng. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tu Tĩnh thần sắc khẽ biến. Về phần thiếu niên áo lam lại là triệt để ngồi không yên, vội vàng nhảy lên, trong tiếng nói, Tiêu Thế Minh cho bẩm, Lưu Thường Tích cùng Lưu Thường Công hai người này mặc dù tham lam vô độ, nhưng đến cùng hay là biết được lợi hại cũng không có can đảm làm ra việc này. ban đầu là thiếu niên áo lam tại Tiêu Tu Tĩnh bên người mấy lần trần thuật, mới khiến cho Lưu Thị huynh đệ thành người một nhà. Cũng chưa từng muốn, hai người này tại được Tiêu Tu Tĩnh ban thưởng động thiên đồ quyển sau, nhưng vẫn làm chủ Dương tiến đến tìm kiếm, cũng không hướng Tiêu Tu Tĩnh bọn người thông báo một tiếng. Không phải vẹn vẹn trong hành cung chỗ tốt chưa từng đắc thủ, ngược lại còn liên lụy tự thân một mạng. Mà Trần Hành khi tiến vào động tiên không lâu, gặp gỡ cái kia hai cái bị cự cầm đuổi theo, sau đó mất mạng tu sĩ, chính là Lưu Thường Tích cùng Lưu Thường Công hai huynh đệ này. Coi như bán hơn một tốt giá tiền, lại có thể thế nào, việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô dụng. Tiêu Ngạn không chỉ vào thiếu niên áo lam cái mũi quát to một tiếng, chợt lại cười lạnh nói, lại, Tam Lang đã có cái này Lưu Hỏa Hồng Hóa động tiên đồ quyển, cái kia những nhà khác, giống như Lưu Quan cùng Tư Mã Minh Nghiệp chi lưu, bọn hắn chẳng lẽ không phải 12 thế tộc xuất thân? Bọn hắn chẳng lẽ liền không có sao? Chỉ vì như thế không có ý nghĩa việc nhỏ, các ngươi lại lên nội chiến. Sao mà buồn cười? Hỏa Hà lao tổ Di Hạ tạo hóa còn chưa từng đắc thủ đâu, liền dùm men thành một đoạn, đây thật là 10 phần đám mỗ hợp. Tuy là bị chỉ vào cái mũi quá lớn, gặp như vậy nhục nhã, nhưng thiếu niên áo lam hay là nghe được Tiểu Ngạn trong lời nói ý tứ, không khỏi cảm kích chắc tay. Mà giữa sân những người khác thì phần lớn có chút xấu hổ, liền ngay cả Tiêu Tu Tĩnh cũng là thần sắc không quá tự nhiên. Dù sao Tiểu Ngạn lời nói kia cũng là ẩn ẩn đem hắn nuốt lại trong đó. Cái gọi là động thiên đồ quyển chính là Hồng Quang Tiêu Thị tiên tổ, từng tại vạn năm trước đó từng tiến vào Lưu Hỏa Hồng Hóa động tiên, vào lúc đó liền đem trong động thiên địa lý phong cảnh cho kỹ thuật xuống tới, âm thầm miêu tả thành quyển. Lúc đó Hỏa Hà lao tổ bởi vì bị tức giận trốn đi, rời Xích Minh phái, ở bên ngoài trải qua không ít chuyện sau, cảm giác sâu sắc một cây chẳng chống bước nhà, muốn hướng ra phía ngoài tìm kiếm cái biệt thủ kết làm đồng minh. Nếu là gặp chuyện thời điểm, cũng là địa phương tốt liền rời ra ngoài, lấy ra phía trước đỉnh hai kiếp. Mà thế tộc bên trong người cũng là đối với hắn Lưu Hỏa Hồng Hóa động thiên hơi có chút tâm động. Chương 524, Thụ Sinh Kinh 2, chương 524, Thụ Sinh Kinh 2, song phương tại đều mang tâm tư phía dưới, ngược lại là ăn nhịp với nhau. Vì biểu hiện thành ý, Hỏa Hà lao tổ tại thời điểm này mở rộng môn hộ, mời 12 thế tộc không ít ra lão đến Lưu Hỏa Hồng Hóa trong động thiên yến ẩm. Mà những gia lão này cũng từ không khách khí, nhân cơ hội này, đem động tiên trong ngoài ngoài cấm chế, đều là sở soạn cái nhất thanh nhị sở. Chỉ đợi đến tương lai vừa có cơ hội, liền muốn đánh vỡ môn hộ, đem cái hang nhỏ này trời chiếm làm của riêng. Bất quá bọn hắn tính toán tuy tốt, lại không có thể ngờ tới, Hỏa Hà lao tổ đúng là cùng cấp tăng không hiểu sinh xung đột, sau đó bị đánh chết rơi, ngay cả nguyên linh cũng không chạy ra. Về phần tiểu động tiên này, cũng bởi vì Hỏa Hà lao tổ khi còn sống bố trí, phút chốc liền chạy trốn từ Lô Thiên. Trận biến cố này, làm cho 12 thế tộc cũng đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Về phần bọn hắn tại vạn năm trước miêu tả xuống đồ quyển, cho đến ngày nay mới xem như chân chính có đất dụng võ. Nghe được Tiểu Ngạn lời này, Tiêu Tu Tĩnh tâm bên trong lúc trước mặc dù còn hơi còn có không nhanh, nhưng lúc này cũng tiêu tan không ít. Tiểu Ngạn cũng tỉnh không phải là ăn nói bừa bãi, hoàn toàn chính xác nói có lý. Tại vạn năm trước đó, 12 thế tộc đều từng hẳn quá mức Hà lao tổ mời đến Lưu Hỏa Hồng Hóa trong động thiên làm khách, đều không ngoại lệ. Hồng Quang Tiêu Thị nếu còn có Lưu Hỏa Hồng Hóa động thiên đồ quyển, cái kia giống như những nhà khác, hẳn cũng lớn sắp xỉ. Lúc này như lại ngờ vực vô căn cứ, tức giận cái kia chết đi Lưu Thị huynh đệ, không phải bèn bèn vô dụng, ngược lại sẽ còn làm cho thủ hạ phía dưới nội bộ lục đục, càng là tăng thêm không cùng. Nghĩ thông suốt này bị sau, Tiêu Tu Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng hơi lỏng. Lại gặp Kiều Ngạn âm thầm đối với mình dựng lên cái ánh mắt, vội vàng hiểu ý, lại đem thiếu niên áo lam nhẹ lời trấn an một phen. Đợi đến nửa khắc đồng hồ qua đi, đám người thối lui ra khỏi chính điện sau, bầu không khí đã là so với lúc trước, thật to hỏa hoạn một phen. Mà thiếu niên áo lam kia, trên mặt càng là có một tia cảm kích, khó mà che lấp. Nếu không có Ngạn huynh ngươi mở miệng, ta cơ hồ muốn đầu não ngất đi, phạm phải sai lầm lớn chuyện giờ phút này. Trong điện duy còn lại Tiêu Tu Tĩnh cùng Tiểu Ngạn hai người. Tiêu Tu Tĩnh lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, phụ thân thường nói ta không thông sự đời nhân tình, tại đối nhân xử thế bên trên, càng xa không bằng đại huynh cùng nhị huynh, ban đầu ta còn không phục, có thể trải qua đủ loại sau đó, lại ngược lại không đến không phục, đối đầu những này đồ ngu xuẩn, muốn có thể nào bình tâm tĩnh khí. Như cái kia Lưu Thị huynh đệ, ta học đại huynh cách làm, đối xử mọi người lấy thành, mảy may cũng không câu thúc bọn hắn, có thể hai cái này đồ ngu xuẩn, lại chính là như vậy hồi báo ta. Nói ở đây, Tiêu Tu Tĩnh ngữ điệu nột đến một cao, nộ khí khó đè nén. Tiêu Ngạn tâm bên dưới âm thầm lắc đầu, nhưng cũng chưa nói gì nhiều. Tiêu Tu Tĩnh bởi vì thiên tư cao tuyệt, quanh năm bế quan khổ tu, đối với cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế cũng cực kỳ không thông. Bây giờ mặc dù hiện học hiện mại, nhưng đến cùng hắn mấy vị kia minh trưởng so với, còn hơi kém hơn một bậc. Lưu Thị huynh đệ cái chết, bất quá không quan trọng việc nhỏ thôi, lớn như vậy làm văn chương xuống dưới, chỉ sẽ làm bọn thủ hạ sinh ra dị tâm, thực là không công ngoan. Nhưng trong lòng tuy là như vậy tác tưởng, Tiêu Ngạn cũng sẽ không tại ngoài sáng nói ra. Hắn tuy là cùng Tiêu Tu Tĩnh giao hảo, nhưng đến cùng lời thật thì khó nghe. Mà tại phối hợp lại đoán trách vài câu sau, Tiêu Tu Tĩnh lại hít một tiếng, nói: "Phụ thân đem động thiên đồ quyển giao cho ta, là ngóng trông ta có thể tại trong động thiên đạt được chút cơ duyên, không quá Hà lao tổ hành cùng, lại không phải có dễ dàng như vậy công phá. Ngạn huynh, thứ không dám giấu giếm, dù sao đã là vạn năm năm tháng trôi qua, thời gian làm hao mòn chi lợi hại, không thể không đề phòng. Ta cũng sợ đến cùng bất vả một trận, đi vào tìm tòi, lại chỉ là gặp chút cổ xưa di tích cổ, bởi như vậy, chẳng phải là uổng phí công phu." Tiêu Ngạn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tiêu Tu Tĩnh, túc nói do nói, lời này mặc dù cũng có lý, nhưng cái này đầy khắp núi đồi dị chủng, ngươi cũng là nhìn thấy. Tương truyền Hỏa Hà lão tổ năm đó bởi vì được non nửa thiên thụ sinh kinh liền có kỳ tư diệu tưởng, cố ý tốn hao khí lực bắt giữ vài đầu tiên thiên thần tiên ma quái. Ngưu Toàn lấy cái kia non nửa thiên thụ sinh kinh làm căn cơ, đánh cắp tiên thiên thần tiên ma quái huyết mạch, đoạt huyền cấp chi thần diệu, lấy nhân lực tạo hóa ra một đám chân chính thần tiên ma quái đến. Mặc dù cuối cùng công bại, chỉ để lại bọn này chỉ có bề ngoài dị chủng, nhưng bộ dáng này cũng là xác nhận Hỏa Hà lao tổ trong tay thật là có thụ sinh kinh. Thụ sinh kinh, ngươi hẳn là muốn nói lời trong hành cung có thể sẽ còn có bản này tiền cổ kỳ văn. Việc này quá mức hoang đường, cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Tu Tĩnh nghe vậy lắc đầu liên tục. Coi như trong tòa hành cung kia không có thụ sinh kinh nhưng còn có tiên thiên thần tiên ma quái hải cốt, hẳn cũng không phải là lời nói vô căn cứ thôi. Tiêu Ngạn cười âm thanh, ngươi xem một chút những động thiên này bên trong dị chủng, không đều là do Tất Phương, Anh Vượng, Thổ Lâu ba cái tạo hóa mà ra sao? Đến không được thụ sinh kinh được ba bộ thần tiên ma quái di hải, cũng là kiếm lợi lớn. Nếu ngay cả thần tiên ma quái đều là không thấy đâu. Tiêu Tu Tĩnh lại lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hai người nhìn nhau, đều là cười to, mà tại thương nghị một phen muốn thế nào mở ra hành cung cấm chế, áp đảo Lưu Quan, Tư Mã Minh Nghiệp chi lưu, đem phòng trong tạo hóa lấy được nơi tay sau. Gặp Tiêu Ngạn hình như có ý vô ý, đem chủ đề hướng Trần Hành trên người dẫn. Tiêu Tu Tĩnh trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút lấp loé mấy lần, cũng là sáng tỏ Tiêu Ngạn dụng ý người ta thở nhỏ lớn lên, tựa như tay chân bình thường, có việc không ngại nói thẳng chính là, làm gì quanh co lòng vòng. Tiêu Tu Tĩnh cười một tiếng, đưa tay giương lên, liền từ trong tay áo bay ra một vật, hướng Tiêu Ngạn rơi đi, trong động tiên này muốn giết Trần Hành người cũng không ít, ngươi không được khi ra mặt chi điểu, cuối cùng rơi vào cái cho bụi. Ta đem vật này cho ngươi hộ thân, mọi thứ cẩn thận là hơn. Ánh sáng vừa mới thả ra, tựa như thủy ngân chạy bình thường, chiếu thấu cả phòng. Tiêu Ngạn vội vàng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một lần nước chừng ba tấc, lấy thả rõ ràng sáng chi quang bảo kính chính hư huyền tại trên không. Kính là tám cánh lăng hình hoa, phần lưng chia trong ngoài hai khu, ngoại khu có ngọc thiểm, hàn chi, ao bướm, cây quế, bích vân giao thoa giao nhau, mà nội khu duy là một tòa hoành huy sáng chói đỉnh nhọn tiên cung. Chương 525, chọc chất một. Chương 525, chọc chất một. Loan thoáng, giống như còn có thể thấy một tôn thần người hình vẽ chính xếp bằng ở thiên cung sâu vô cùng chỗ, răng trắng môi đỏ, không nói ra được đoàn chính thanh nhã vũ mị. Các loại, đây là Nguyệt Luân Kính. Tiêu Ngạn trong lòng lấy làm kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Tiêu Tu Tĩnh, kinh ngạc nói: năm đó Tư Đô Thiên Vị kia thiên tôn, liền có thanh hư, quảng hàn hai mặt bảo giám bản thân, đứng hàng tiên binh chi thuộc, là luyện ma hộ mệnh đồ vật. Tại kính quang kia phía dưới, không biết trừ bỏ bao nhiêu yêu tà ma quái, tại chư thiên trong vũ trụ cũng là được hưởng uy danh hiển hách. Mà bởi vì Hồng Quang Tiêu Thị Tiên Tổ là thiên tôn thủ đồ, tại chư đệ tử bên trong, từ trước đến nay nhất đến yêu thương. Cho đến ngày nay, mặt kia quảng hàn tiên kính cũng chính là được cung phụng Tiêu Thị tộc địa chỗ sâu, chính là Hồng Quang Tiêu Thị vạn thế căn cơ một trong. Mà mặt này Nguyệt Luân Kính vừa lúc phảng phất quảng hàn tiên kính mà thành, là một kiện tốt nhất pháp khí. Vốn là Tiêu Tu Tĩnh cha nắm giữ, nhưng bởi vì Tiêu Tu Tĩnh muốn đi vào đến lưu hỏa hành hóa trong động tiên, phòng trong không thể thiếu phải mạo hiểm, cha nó liền cũng cố ý đem kính này giao cho Tiêu Tu Tĩnh. Khi tiến vào lưu hỏa hành hóa động tiên trước, a phụ từng cho ta hai cái pháp bảo hộ thân, thứ nhất là huyền thủy cờ, thứ hai chính là tháng này Luân Kính gặp Tiêu Ngạn ngơ ngác bộ dáng. Tiêu Tu Tĩnh mỉm cười, nhặt nói do nói, tại tu thành Dương Độc Thần Lôi sau, ta bây giờ cũng không thiếu cái gì công phạt giết địch thủ đoạn, còn có huyền thủy cờ cùng tòa này sừng rồng bay cung tại, ta đủ để hộ thân, mặt này Nguyệt Luân Kính liền giao cho ngươi sử dụng, lưu cái chuẩn bị ở sau luôn luôn tốt. Cái này, Tiêu Ngạn cảm thấy thở dài, vừa muốn lời nói dịu dàng chối từ, nhưng lại bị Tiêu Tu Tĩnh đưa tay đánh gãy. Giống như Lưu Quan, Tư Mã Minh Nghiệp bực này đạo trích, còn không bị ta để ở trong mắt, ngươi liền yên tâm đem kính này cầm lấy đi thôi. Bất quá, ngươi muốn đối với Trần Hành động thủ, thế nhưng là được Mật Sơn Kiều Thị phân phó. Tam Lang, ngươi pháp nhãn không sai. Tiêu Ngạn cũng không giấu giếm, chỉ gật đầu xác nhận. Tuy nói hắn bởi vì tu đạo căn cốt bất phàm, bị Tiêu Tu Tĩnh tra nhìn chúng, tiếp vào Hồng Quang Tiêu Thị bên trong. Tất cả đãi ngộ đều là cùng Tiêu Thị tộc nhân không sai chút nào. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là họ Kiều. Tiêu Thị tuy tốt, nhưng đến cùng không phải lâu lớn nhà. Mà tại Kiều Ngạn tu thành luyện khí cảnh giới sau, lúc trước đem hắn bỏ đi tựa như giày rách cha mẹ ruột, vốn nhờ một trận hai kiếp, ở thiên ngoại vạn vật đều chết mất tính mệnh. Cũng không biết là tai họa bất ngờ, hay là vị kia đại thuật sư suy tính đến cùng ứng nghiệm, trong gói u minh tự có số trời. Nói tóm lại, tại Kiều Ngạn sinh cha mẹ đẻ bỏ mình sau, Kiều Ngạn trở về Mật Sơn Kiều Thị, liền đã là đi lớn nhất cách trở, lại Kiều Ngạn cũng là thiền tư xuất chúng, cũng không phải là phàm phu, tự nhiên cũng thành Kiều Thị lôi kéo đối tượng. Đây chính là Lang Hữu Tỉnh, mà thiếp cũng cố ý chuyện cho tới bây giờ. Tiêu Ngạn chỉ cần là Mật Sơn Kiều Thị xử lý bên trên một chuyện cuối cùng, dâng lên trung tâm, liền có thể danh chính ngôn thuận trở về Mật Sơn, trở thành chân chính Kiều Thị tộc nhân. Mà về phần món tiêu biểu trung tâm sự tình, tự nhiên chính là giúp đỡ Kiều Thị, tại bực này khi thiên man địa động thiên nơi trốn, đem Tiểu Nhuy cho triệt để trừ bỏ, làm thỏa mãn Kiều Văn Đôn trong lòng đại nguyện. Bất quá theo Tiêu Ngạn xem ra, nếu là muốn trừ bỏ Tiểu Nhuy, Trần Hành thực là một đạo quân không ra quan hải, khó mà vượt qua. Đến lúc đó, chỉ có thể cái kia thống hạ sát thủ, đưa cả hai cùng nhau quy thiên. Bây giờ Mật Sơn Kiều Thị bên trong, chính là Kiều Đỉnh cùng Kiều Thị tộc chủ hai mạch này tại tranh đấu lẫn nhau. Ta biết được Ngạn huynh ngươi đã sớm muốn quay về Mật Sơn, vậy là ngươi muốn đổ hướng Kiều Thị tộc chủ nhất mạch kia. Như vậy xem ra, Trần Hành bất quá là thiêm đầu, cái kia Tiểu Nhuy mới là mục tiêu của ngươi. Mà Tiêu Tu Tĩnh trầm ngâm nửa ngày, liền cũng đem Tiểu Ngạn tâm tư đoán được lớn sắp xỉ, nói tha thứ ta lắm miệng một câu, á phụ có thể từng biết được việc này, ta sao dám ngông cuồng làm việc, cái này hẳn là được thế bá cho phép. Tiêu Ngạn liên tục quát tay. A phụ biết được thuận tiện, tiêu đỉnh nhất mạch kia lại không muốn dính vào tiến vào chúng ta đại sự, ngược lại muốn nâng nhà đầu nhập vào Hướng Ngọc thần phái, thực là nhát như chuột, như tha cho hắn thượng vị, tương lai cũng là phiền phức. Tiêu Tu tính khẽ như mày, bất quá Trần Hành, ta biết được trên thân người này là chứa đựng sát phạt chí bảo, ngay cả Lưu Quan bực này động huyền luyện sư đều e ngại thủ đoạn, lại ở đâu là ta một cái tử phụ tam trọng có thể chống lại? Nhưng ta cũng không cùng hắn chính diện đối đầu, lại trong động tiên này muốn giết hắn người có thể thực không ít. Kiều Ngạn đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ, mỉm cười nói, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, này chính là ta sợ trứng chỗ, đợi tìm được một cái khe hở chém cái kia tiểu nhi đằng sau, ta liền trốn xa rời đi, đây chính là chủ ý của ta. Tiêu Tu tính nhẹ gật đầu, cũng không lại nhiều nói cái gì. Tiêu Ngạn mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là tử phụ tam trọng tiên đạo cao công, chọc chất đa hóa, gặp lúc đầu quan minh chỉ kém một đường, như lại điều hòa thân thần chi tính, liền có thể tu thành động huyền đệ nhất trọng long hổ lô đỉnh, trở thành một vị danh xứng với thực luyện sư. Đối với Tiêu Ngạn thủ đoạn, Tiêu Tu tính tất nhiên là yên tâm. Lại có Nguyệt Luân kính cái này thượng phẩm pháp khí bản thân, lấy Tiêu Ngạn xưa nay ở giữa cẩn thận làm việc, coi như giết không được tiểu nhuy, chỉ đi tự vệ sự tình hẳn cũng đầy đủ, mọi thứ hẳn cẩn thận là hơn. Hắn lại căn dặn một câu, liền bấm một cái pháp quyết. Thư miền trên không Nguyệt Luân kính lập tức khẽ đảo, từ trong mặt kính bắn ra nói bảo con đến. Không bao lâu, liền có một cái sinh ra cắt nước sông đồng, nguyệt mạo hoa dung mềm mại nữ tử, từ đạo kia bảo quang bên trong chậm rãi đi ra. Nàng đầu tiên là dùng mắt liếc nhìn mạo như hảo nữ Tiêu Tu Tĩnh, khóe môi có chút câu lên, gật đầu cười một tiếng, thái độ thân thiện. Chợt tại chuyển hướng diện mục xấu xí, người lùn bóc người Kiều Ngạn lúc, trong miệng nhẹ nhàng xách một tiếng, trên khuôn mặt lại chạy ra một vòng không còn che giấu ghét bỏ chi sắc. Kiều Ngạn trong lòng lớn buồn bực, lại đến cùng lòng dạ quá sâu, cũng không chạy ra mảy may sắc mặt giận dữ, nhìn như không thấy. Cái này mềm mại nữ tử chính là Nguyệt Luân kính pháp khí chân thức. Giống như bực này tiên đạo pháp khí chân thức, đã cùng người sống không khác, có được hỉ nộ ai ố đủ loại, đều có các tính nết. Mà tháng này Luân kính chân thức cũng không biết đến cùng là bởi vì có gì, đối với túi da bề ngoài, lại là rất là xem trọng, mười phần vui đẹp ghét xấu. Chương 526, trọng chất 2, chương 526, trọng chất 2, cũng tự nhiên. Tiêu Ngạn bộ tôn dung này, thực khó được đến Nguyệt Luân kính cái gì tốt sắc mặt. Liên cái này thô bị đàn ông xấu xí, chỉ nhìn một mặt đều cần lấy tịnh thủy đến tắm ba ngày ngày mắt, ngươi lại muốn ta bảo vệ hắn. Nguyệt Luân kính phàn nàn một câu, có chút không vui. Ngạn huynh cùng ta thở nhỏ lớn lên, là ta bạn tri kỷ bạn bè. Tiêu Tu tính từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cười một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng là biết được tháng này Luân kính tính nết, lại nhiều bồi thêm một câu, nói việc này chắc hẳn cũng là áp phụ ý tứ, mong rằng tiền bối nhiều hơn coi chừng thì cái. Nguyệt Luân kính nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không tình nguyện giơ tay đánh ra một đạo làm ánh sáng, sau đó đem vòng eo uốn éo, liền tức giận trở lại trong kính. Tiêu Ngạn đưa tay rồi ra, tiếp nhận cái kia làm ánh sáng, biết vật này chính là Nguyệt Luân kính thúc đẩy pháp quyết, cẩn thận phỏng đoán một lần, ghi tạc trong đầu sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí vây tay, đem Nguyệt Luân kính thu nhập túi tay áo bên trong dấu kỹ. Lúc này, hắn nhìn về phía trên mặt có chút mang cười Tiêu Tu Tĩnh, lui lại mấy bước, hành đại lễ quỳ mọp xuống đất, nói tam lang đại ân đại đức, ta Kiều Ngạn túng là phấn thân vai cốt, cũng khó có thể hoàn lại. Tương lai tuy là may mắn trở lại Mật Sơn Kiều thị, ta cũng vẫn như cũng là tam lang dưới trướng quyền mã, không dám quên mất. Làm sao đến mức này? Nói những vật này, chẳng phải là hỏng hào hứng? Tiêu Tu Tĩnh liền vội vàng lắc đầu, tiến lên đem Tiểu Ngạn đỡ dậy. Tam lang trạch tâm nhân hậu, cần phải vượt xa đại lang cùng nhị lang đắc đạo giả giúp đỡ nhiều. Ta lớn mật một câu, phần này gia nghiệp càng về sau, hẳn là tam lang trong lòng bàn tay của ngươi đổ bật. Tiểu Ngạn chợt hạ giọng, phụ nhĩ lời nói một câu. Tiêu Tu Tĩnh nghe vậy ánh mắt kịch liệt lấp lóe, thật lâu không nói gì. Mà tại động thiên này bên trong cả đám đều mang tâm tư, ám lưu hung dũng thời khắc. Trần Hành lại đối với tất cả ngoại sự đều chẳng quan tâm, chỉ chuyên tâm điều động tinh khí thần tam bảo, tập bộ lớn mạnh nguyên linh, để đột phá đến tử phủ nhị trọng. Trong lúc này, cũng tất nhiên là có người tìm kiếm đến hắn bế quan tòa núi cao này. Nhưng bởi vì tán cảnh liễm hình thuật nguyên nhân, những người này đến cùng cũng không thu hoạch được gì, chỉ có thể ở mức rời đi. Như vậy, lại là 2 năm lại tháng 6 thời gian thoáng qua đi qua. Một ngày này, Trần Hành chợt thấy thần ý vận chuyển một trận, như là gặp một loại nào đó kín cách trở giống như. Hắn cũng không kinh ngạc, chỉ từ trong nhập định ngồi tỉnh lại, lấy ra túi tay áo bên trong một viên cuối cùng hoàng chi đan, nhìn một cái sau, liền nhét vào trong miệng, ngửa cổ nuốt xuống. Và ngao người, chính là tu thành tử phụ tam trọng thời điểm, tất không thể thiếu một vị linh đan. Nó hương cam dị đẹp, cố lấp sinh ngũ tạng, thủ khí ngưng dịch, trường dưỡng hồn phách đủ loại công dụng, là thật bôi thuốc cũng. Cho dù là không thông phương pháp tu hành, không hiểu được muốn thế nào hóa đi đan lực phàm nhân ăn xuống, cũng có thể thọ đạt bất nhị, vô bệnh vô thai, thanh xuân thường tại, cho đến đại nạn đến, mới có thể dung mạo tức thì già yếu. Mà chết rồi xương cốt lại có chấn tà đi huế công dụng, chôn ở địa để, trong 3 năm có cây xương phồn. Chính là đất hoang, cũng có thể trở thành đất màu mỡ. Nhưng đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, hoàng chí đan lớn nhất công dụng lại là có thể giúp tu sĩ hóa đi nguyên linh bên trong tầng kia tiên tiên mà thành trọc chất, làm cho thần diệu trí chân. Từ đó đoạn trừ cửu tệ, làm trong ngoài động triệt. Đợi đến trọc chất toàn bộ không thấy sau, liên liên mang ý nghĩa là đổi hồn tiêu phách đã thành, tu vi đã đến tử phụ tam trọng cảnh giới. Sớm tại 3 tháng trước, Trần Hành liền tu thành tử phụ đệ nhị trọng siêu thoát phân hình cảnh giới. Nhưng hắn cũng không đội vã xuất quan, mà là lấy từ Khương đạo liên chỗ kia có được hoàng chí đan, bắt đầu hóa đi nguyên linh bên trong trọc chất, tiếp tục trùng kích tử phụ tam trọng. Nhân sinh giữa thiên địa, tất có nguyên linh một chút, ở lại tử phủ bên trong, bởi vậy dựng thành tam hồn thất phách đến. Ngũ tạng huyết đủ, toàn thân gân cốt, trong ngoài đại thiếu, thiên địa bách mạch, toàn do điểm này nguyên linh tại ở giữa làm chủ cầm. Mà vũ trụ này chư thiên, nếu trở lại bản sóc nguyên, cũng vốn là do thanh trọc âm dương hai khí tạo hóa mà liền, riêng là có thể nhiếp lấy nhập thể linh khí, liền khoảng chừng 129,600 chủng cầm tinh. Vạn sự vật vật đều là khó mà trí tuần đến túy. Là cho nên sinh linh từ mẹ trong bụng sản xuất một chớp mắt kia, nguyên linh mặc dù còn thuần túy, cũng không nhiễm ngoại giới tạp sắc. Nhưng theo tuổi tác ngày dài, liền cũng dần dần sẽ có một tầng không thể xem màng sát sinh ra, trộn lẫn tại nguyên linh trong ngoài, đây cũng là cái gọi là trọc chất. Tử phủ tam trọng tu luyện, chính là muốn hóa đi tầng này không thể xem màng sát tan rã trọc chất, khiến cho nguyên linh quay về trước kia bản bạo. Lúc đầu quan minh, như muốn làm thành việc này, chỉ dựa vào nhân lực, thực như nước hồ bất châm. Mà ở các loại phù thủy, đan dược, hoặc tự linh thực chướng thủ đoạn bên trong, lại lấy hoàng chỉ đan đến tan rã trọc chất, làm chọn lựa đầu tiên. Nó không phải ít thấy hiệu nhanh nhất, lại còn có tầm bổ chi năng, có thể phủ tĩnh tâm thần. Giờ phút này, tại Trần Hành ăn vào cái kia một hạt hoàng trì đan sau, bất quá mấy tức công phu, dược lực liền tại hắn thân nội chậm rãi mở tán. Hắn yên lặng vận chuyển huyền công, đem dược lực luyện tiến từ phủ, một chút xíu đi làm hao mòn nguyên linh bên trong trọc chất. Một bước này vốn là hung hiểm đến cực điểm, dù sao nguyên linh chính là thân người cựu cung thần linh, chúa tể trong ngoài. Phàm là có một chút tổn hại, nhẹ thì là thần trí mơ muội, lâm vào si ngu, nặng thì tại chỗ mất mạng, thần hồn đều tiêu. Mà trọc chất cùng nguyên linh có thể nói là một người có hai bộ mặt, tương liên quá mức gấp. Hết thảy người tu đạo tại làm hao mòn trọc chất thời điểm, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, cân nhắc liên tục, mới dám ra tay hành động, sợ chạm đến nguyên linh nguồn gốc. Cái này hoàng trì đan là một vị chính cống đại dược, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, nhưng cũng có chút ít khác hẳn với mãnh độc. Cũng liền những cái kia thế tục phàm nhân, mặc dù sinh ra nguyên linh, vẫn còn chưa trừ ra tử phủ, không cách nào cảm thấy, bọn hắn nếu có thể đâm đến đại vận, ăn xuống hoàng trì đan, cố nhiên là muốn chạy đi đan lực, nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Bất quá một bước này đối với thế gian người tu đạo tuy là hung hiểm, nhưng Trần Hành có một chân pháp giới nơi tay, sớm đã diễn luyện qua vô số lần, đã là rất quen bất thường. Lại là nửa canh giờ qua đi, hắn chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng, như là thoát khỏi một tầng gông xiềng, không phải vẹn vẹn nguyên linh tỏa hào quá mạnh, thanh thoát không ít. Đồng thời, dưới bụng khí biển cũng là ầm vang run lên, chân khí lại bùng lên gấp đôi còn có dư. Phản phất là chỉ thoáng khẽ động, liền có thể cầm núi lay nhạc. Chân khí làm cho không hết, dùng bất tận. Trần Hành đè xuống cái này dị dạng cảm xúc, tâm niệm một xem xét, lập tức liền biết được, chính mình nguyên linh bên trong trọng chất đã bị hóa đi ước chừng năm thành. Mà bởi vì trên thân cuối cùng một viên hoàng trì đan đều đã dùng hết, còn lại cái kia năm thành trọng chất, lại là tạm thời không cách nào dao động. Hoàng trì đan vốn là cực chân quý ngoại đan, cùng trúc cơ thời điểm đan mẹ cắt bình thường, đều là tại ngoại giới có tiền mà không mua được đại dược, thậm chí so với đan mẹ cắt, còn càng phải hiếm thấy. Mặc dù Khương Đạo Liên lại là thân gia sung túc, trên tay còn có số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lại Trần Hành nguyên linh bên trong trọng chất, cũng hoàn toàn chính xác ly kỳ. Theo đạo thư bên trong lời nói, hắn úi tay áo bên trong những cái kia hoàng trì đan, thờ hai cái tử phủ nhị trọng tu sĩ sử dụng, đều là dư xài. Nhưng đặt ở Trần Hành chi thân, lại chỉ là làm hao mòn đi năm thành tạp chất, liền lại không coi là kế. Mà Trần Hành trước đó làm phong bất chắc, còn cố ý hướng Khương Đạo Liên nhiều muốn mấy thành, viễn siêu ra thường nhân sử dụng số lượng. Nếu không có như vậy, hắn chỉ sợ ngay cả năm thành trọc chất đều làm hao mòn không được, nhiều nhất chỉ là 3-4 thành thôi. Xem ra trận này bế quan, cuối cùng là chấm dứt, hắn cảm thấy thở dài, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay nhập tay áo, bắt được kim tiền, ý niệm dẫn một cái, liền đem tâm thần chìm vào một chân pháp giới bên trong đi. Chương 527, xuất quan, 1, chương 527, xuất quan, 1, Ma Ha thắng mật quang định danh tính, Trần Hành. Công pháp, Thái Tố Ngọc Thân Huyền Cảnh 8 tầng Tiên Tiên Đại Nhật Thần Quang Đại Thành Âm Thực Hồng Thủy Trung Thành Tứ Sơn Đấu Quyết Trung Thành Tán Cảnh Liễm Hình Thuật Trung Thành Thần Liệt Kiếm Kinh Trung Thành Chu Nguyên Bí Bản Quy Bạc Trung Thành Phích Lịch Phi Lôi Độn Pháp Tiểu Thành Pháp Bảo, A Thị Kiếm, Độn Giới Toa Thượng Phẩm Pháp Khí Tử Di Bảo Y Thượng Phẩm Phù Khí Trầm Sơn Ấn Trung Phẩm Phù Khí Tử Kim Phá Sát Chủ Y. Trung phẩm phù khí Lôi Hỏa Phích Lịch Nguyên Châu, trung phẩm phù khí Phù Ngọc Thận Châu, trung phẩm phù khí Trạm Diên Pháp Ngọc Bí Bảo Huyền Hư Phục Ma Kiếm Lục Bí Bảo Chân Kinh, Thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh Kiếm Đạo, Đệ Tam Cảnh, Luyện Kiếm Thành Cương, Luyện Kiếm Thành Thi. Đạo hành, Tử Phủ Nhị Trọng, Siêu Thoát Phân Hình Đầu Thuật Thiên Vương Thần Tông Ngọc Thư. Đang chậm rãi đánh tan ở trong tay Ma Ha Kim Thư sau, Trần Hành hướng bốn phía hơi dò xét một chút. Pháp giới thiên địa theo là bộ kia vạn thế không rời bộ dáng, xương trắng mênh mông, xa xôi vô ngần, phản phất từ tuyên cổ trường tồn đến nay, trước vạn vật chi tiên, lại đang thời gian bắt đầu. Hắn tầm mắt một dự, thu hồi ánh mắt, đồng thời trong não cũng đang nhanh chóng tính toán, tâm niệm chớp động. Cho đến tận này, hắn đã là tại Lưu Hỏa Hoành Hóa Động Thiên bên trong vượt qua 2 năm lại tháng 6. Mà tại trong lúc này, bởi vì đạo hành tu luyện, chung quy là tại muốn hiện thế chân thân bên trong mới có thể có gặp hiệu quả. Một chân pháp giới mặc dù có thể lấy rất quen quan thiếu, tích lũy kinh nghiệm, nhưng lại tại trên một bước này, thêm lực không hiện. Cái này triệu tập tinh khí thần tam bảo, đột phá đến tử phủ nhị trọng cái này một hành động, đủ là dùng hắn hơn 2 năm khổ công, quả thực tốn thời gian không ít. Mà bây giờ trên người hoàng trì đan đã là hao hết, khó khăn lắm là đem trọc chất hóa năm thành. Tại đạo đi bên trên, lại là thời gian ngắn lại khó đột phá, bế quan tu luyện cũng vô dụng. Về phần đạo thuật, Tiên Tiên Đại Nhật Thần Quang đã là bị ta tranh thủ lúc rảnh rỗi, tu hành đến đại thành trí cảnh, dù cho là trong viện xuất thân động huyền luyện sư, có thể đem thượng thừa đạo thuật tu được đại thành tình trạng, cũng đủ để là đem xem như át chủ bài thủ đoạn mà kiếm thuật chi lưu, nhưng cũng khó tốc thành. Nghĩ tới đây, Trần Hành cảm thấy khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trong động tiên 3 năm thời gian, chính vừa lúc đối ứng trong hiện thế 1 năm. Mà vô hình liệt kiếm động, chính là 1 tháng mở ra 1 lần. Hắn bản còn tưởng rằng tiến vào trong động thiên, như kiếm động cũng là một tháng mở ra, vậy hắn liền chừng 36 lần có thể đến trong kiếm động cơ hội. Mặc dù không cách nào quyết định tại trong kiếm động tầng cấp, nhưng 36 lần cũng đầy đủ Trần Hành tới thử sai. Ai ngờ tiến vào trong động thiên, theo ngày tháng trôi qua, Trần Hành thế mới biết hiểu, vô hình liệt kiếm động đúng là ứng với hiện thế pháp quy, cũng không bị trong động thiên thời gian tốc độ chạy lay động khoảng chừng. Tuy là muốn tại lưu hỏa hoành hóa động thiên bên trong trải qua 3 năm quan cảnh, nhưng vô hình liệt kiếm động cũng vẹn vẹn sẽ mở ra 12 lần, đối ứng hiện thế 1 năm. Cái này thì phát hiện, ban đầu biết được thời điểm còn cảm khái một phen, cuối cùng nghĩ lại, nhưng cũng bình thường trở lại. Hỏa Hà lao tổ là đi bảng môn tiên đạo, chứng thành thuần dương đạo quả nó mở động thiên, cũng tất nhiên là bảng môn chi thuộc, lại đang trải qua vạn năm mài mòn sau. Cái này lưu hỏa hoành hóa động thiên mặc dù có được động thiên tiên đầu, nhưng ở động thiên phẩm giật bên trong, lại là không thể chỉ trích tầm thường. Tự hiện thế một ngày, động thiên 3 ngày thời gian tốc độ chạy bên trong, liền có thể thấy một đốm. Mà tại một chút cổ tiên thần thánh ở đại động thiên bên trong, tung chỉ là hiện thế một ngày, trong động thiên cũng đã có vài tháng năm gần đây ngày tháng đi qua, cũng không phải không có khả năng. Nếu không có hình liệt kiếm động có thể theo như động thiên thời gian đến tính toán thời gian, cái này cũng quả thực đáng kinh đáng sợ, quá mức ly kỳ, là chui một cái lớn như vậy chỗ hở. Mà tại trừ ra tu hành cùng kiếm động bên ngoài, còn sót lại đạo pháp, như âm thực hồng thủy, nam minh ly hỏa, tử thanh thần lôi hoặc là phích lịch phi lôi độn pháp đủ loại, hoặc là chính là thiếu mấu chốt đồ vật, khó mà tu hành, hoặc là chính là uy năng thường thường, đối với trước mắt thế cục không được cái gì quá giúp đỡ nhiều lực, cũng không đáng giá lại tiếp tục hao tốn sức lực, hao phí chân quý ngày tháng. Chỉ còn tháng 6, cái này lưu hỏa hoành hóa động thiên liền muốn rơi xuống ta từ nhập phương này tiểu thiên địa đến nay, một mực bế quan, còn chưa lãnh hội qua cái gì phong quang diệu cảnh. Trần Hành tâm tư thay đổi thật nhanh, trước trước sau sau tính toán một lần, liền cũng quyết định được chủ ý, âm thầm nói giống như tứ sơn nấu quyết cùng kiếm thuật, cho dù sau khi xuất quan, cũng có thể thừa dịp khe hở tu luyện, xem ra, ta cũng đến rời đi núi này, hướng ra phía ngoài thử một chút kiếm phong thời điểm. Mặc dù còn chưa đột phá đến tử phụ tam trọng cảnh giới, nhưng dù sao cũng là hóa đi năm thành trọng chất. Trần Hành một thân chân khí tổng lượng, đã so với mới vào lưu hỏa hoành hóa động thiên thời điểm, có nghiêng trời lệch đất cải biến, tăng 6-7 lần còn chưa hết. Lại còn có đại thành trí cảnh tiên thiên đại nhật thần quang bản thân, so sánh lưu quan cấp độ kia động huyền luyện sư. Trần Hành tự xưng là tuy là không địch lại, nhưng từ thủ hạ bọn hắn toàn thân trở ra, nhưng cũng không phải cái gì không thể làm đến sự tình. Mà kiếm đạo cuối cùng cũng là một môn chính công sát phạt đại thuật, tu hành đạo này người, cần thường nghi ngờ tiến bộ dũng mãnh chi tâm, thông qua không ngừng sát phạt tranh đấu, thường ở vào sinh tử một đường ở giữa. Dùng cái này đến lau trong lòng hôn tạp bụi, càng mai càng thấy hết sáng. Đây cũng chính là trung ất kiếm phái người vì sao từ trước đến nay không bị đồng đạo chào đón. Giống như bọn hắn cái kia phần lớn cao ngạo hiểu lãnh, không nói một lời liền muốn phát kiếm động thủ tính nết, tại Đông Hồn Châu bên trong, những kiếm tu này cơ hồ muốn cùng ma đạo thần ngự tông môn nhân bình thường, gọi người gặp thì sinh ra sợ hãi. Mà một chân pháp giới mặc dù có thể ma luyện tâm trí, tăng trưởng cùng người đấu pháp kinh nghiệm, nhưng cuối cùng sẽ không chân chính bỏ mình, thiếu cái kia ở làm danh sinh tử hung hiểm đáng sợ. Đến khi Trần Hành tự học nói đến nay, kiếm đạo tu vi tăng trưởng nhanh nhất một lần, hay là tại địa viên đối đầu ba xả Việt Du thời điểm. Cầu sống trong chỗ chết, lấy yếu chống mạnh. Như vậy nghĩ đến, những cái kia đối với hắn có mang địch ý thế tộc bên trong người, chính là một cái không thể tốt hơn thử kiếm đối tượng. Chương 528, xuất quan 2, chương 528, xuất quan 2, mà bệnh trùng tơ hồng hóa bực này khi thiên man địa, ngăn cách trong ngoài nơi trốn, cũng chính là chỗ phù hợp bất quá nơi chôn xương. Ở chỗ này, hắn ngược lại là có thể triển khai tay chân, tùy ý làm bậy một phen. Tại trong động thiên này, mấy lần tiến vào kiếm động, dù chưa có thể tọa nguyện tu thành kiếm đạo đệ tứ cảnh, nhưng cũng là để dành tới không ít cảm ngộ. Trần Hành cảm thấy cười một tiếng, âm thầm nói lần này sát phạt tranh đấu, ma luyện kiếm tâm, nếu có thể đột phá quan trướng, thuận lợi tu thành đệ tứ cảnh, cũng là tính kiếm một món tiền, cũng chuyến đi này không tệ. Hắn cũng không do dự nữa, từ một chân pháp giới bên trong rút ra già tâm thần. Điều tức mấy hiệp sau, liền làm tức đứng dậy, đem tay áo phất một cái. Nguyên bản khép tại một chỗ núi đá lập tức cầm ầm phát vang, đã nứt ra một đầu đủ để khiến người thông hành đường hành lang, đồng thời dày đặc leo lên tại nham huyệt bên ngoài, kết mười mấy tầng cổ quái thanh đằng cũng nhao nhao không hỏa tự thiêu, hóa thanh yên đánh tan. Để ngoại giới sát trời, mơ hồ tiết tiến đến bài kia. Trần Hành đi ra nham huyệt, phóng tầm mắt nhìn lại, duy gặp một mảnh tiên diễm vô cùng nhan sắc. Trời bên trong biển mây quay cuồng phun trào, tựa như diễm đốt, mà mặt đất hỏa sắt nóng hổi, vặn vẹo bên trên gọn, mang theo vô số quần quần khói xanh, như bỡ đến nước sông. Thời gian qua đi mấy năm, sẽ cùng cái hang nhỏ này trời giao cảm thời điểm, chỉ cảm thấy nó lại rách nát thê thảm không ít. Liền giống với một gian bức bỏ thật lâu ốc xá, bốn vách tường hở, xà nhà cùng đồ dùng trong nhà bài trí đều bị sâu kiến đục rỗng, duy thừa một cái lương trụ còn tại miễn cưỡng trèo trống. Nhưng cũng là cái run run rẩy rẩy chi tướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Giữa thiên địa, thực khó có không hỏng bất hủ đồ vật, mệnh có thủy mà tất cuối cùng. Người mặc dù nghi ngờ cánh ve tiểu ngũ, một ý huyền tu ý chí, có thể cùng nhật nguyện tề quang trưởng lâu cảnh giới, nhưng lại ra sao nó mở mịt gian nan Trần Hành lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, núi đá này vỡ ra ầm ầm vận động, cũng đem trong nhập định cho Kiều Nhuy đột nhiên hù dọa. Chỉ gặp nơi không xa, đầu tiên là răng rắc một tiếng, nham huyệt chậm rãi lộ ra một đường, che ở phía trên thanh đằng từ trong cắt ra. Sau đó liền có một cái đầu nhỏ từ giữa bên trong lộ ra, do xét vài lần sau, rất nhanh lộ ra vẻ mừng rỡ đến. Sư Minh, quả nhiên là ngươi, ngươi xuất quan. Tiểu Nhi nhảy ra động phủ, đi vào Trần Hành trước người, ngửa mặt lên trời nhìn xem hắn, mắt hạnh đen nhánh, hưng phấn mở miệng, ngươi đã bế quan 2 năm lần này cuối cùng xuất quan, là tu vi có thành tựu sao? Chúc mừng sư minh. Trần Hành nhìn xem nàng trong mắt vui mừng, cười nhẹ một tiếng, nói bất quá có chút bổ ích thôi, vẫn còn không tính là cái gì có thành tựu. Mà tại nói lời vài câu, nói tới chính mình phải đi tìm người thử kiếm sự tình sau. Trần Hành cũng không nhiều lời, chỉ từ trong túi càn khôn bắt ra một thanh phù ngọc, đưa tay đưa ra. Sư minh tiểu nhuy bưng lấy cái kia tràn đầy một đống phù ngọc, nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút nói những này là cái gì? Ta chuyến đi này, đạo thuật từ tán, ngọc này có thể che lấp khí thế, có nó tại, những cái kia có ý khác người, cũng khó tìm đến ngươi tung tích. Trần Hành ngừng lại một chút, chậm nói do nói, như thế số lượng, tạo điều kiện cho ngươi dùng đến động thiên rơi xuống thời điểm, đều dư xài trong khoảng thời gian này ngươi một mực đóng cửa tu hành chính là, không được nhẹ ra núi này. Tại sắp tán cảnh liễm hình thuật tu luyện đến trung thành cảnh giới sau, hắn liền có đem thuật này đánh vào đồ vật bên trong năng lực, giống như chế tác phù lục bình thường, khiến cho cách không cũng có thể phát huy công dụng. Mà đạo pháp này chính là kiếp tiên tri tổ sáng tạo, mặc dù vượt qua lẽ thường, cũng thực không ngoài ý muốn, Trần Hành tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền cũng không còn ngạc nhiên cái gì. Theo hắn tại trường doanh viện thời điểm quan kinh đoạt được, dù là phía trước cổ cái kia cường thịnh vô cực đạo đỉnh thời đại, kiếp tiên tri tổ cũng là một tôn chân chính trên ý nghĩa, chính cống tiên đạo cử đầu, cùng thái tử trưởng mình cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hắn từng đáp đỉnh chính lý, đảm nhiệm qua thái bảo trước, tiên phẩm cực cao, nó trước đến nặng, vị trí tại chư thần thánh phía trên. Ngay cả thái tử trưởng mình đều là đối với nó chấp đệ tử chi lễ. Giống như nhân vật bực này sáng lập ra đạo pháp, vô luận là chứa đựng sao giống như thần dị, cũng không tính là ly kỳ. Mà tại Kiều Nhuy coi chừng đem những cái kia phù ngọc thu hồi sau, Trần Hành đưa tay nhẹ nhàng một bố, trong tay áo liền có một đạo chói lọi làm quang xung ra, hiện ra độn giới toa thân hình đến. Yên tâm, như sự tình có không hài, ta đạo suy nghĩ này tự có cảm ứng, sẽ đem nàng di chuyển đi. Độn giới toa lập tức hiểu ý, đối với Trần Hành nhẹ gật đầu, đưa tay hướng mi tâm nhấn một cái, thoáng chốc thân thể như sóng nước giống như nhoáng một cái, phân ra một đạo thần ý, hướng Tiểu Nhuy chô rơi đi. Tại chính thống tiên đạo bên trong, tu thành tử phủ đệ nhị trọng, siêu thoát phân hình cảnh giới, liền có thể phân ra suy nghĩ đến, vãng lai tại ngoài thân. Mà sinh ra chân thức pháp khí chi lưu, tuy không phải người trong tiên đạo, nhưng cũng tự có tương ứng thủ đoạn. Độn giới toa sát phạt chi năng không hiện, nhưng nếu luận di chuyển vận chuyển thủ đoạn, lại tại trong pháp khí, cũng là bất phàm, có hắn lưu lại đạo này thần ý làm coi chừng, Trần Hành ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, cũng có thể yên lòng. Vậy liền làm phiền tiền bối. Trần Hành khẽ bước cằm, đối với độn giới toa nói, "Trận, tại lại cùng Tiểu Nhuy căn dặn vài câu qua đi." Trần Hành đem chân khí nhấc lên, không chút do dự thả người, vọt vào mây xanh chỗ sâu. Trong lúc thoáng qua, đã là chạy trốn núi này, đi đến xa. Tiểu Nhuy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nửa ngày, mới chậm rãi cúi thấp đầu. "Tu hành, tu hành, ta cũng muốn hảo hảo tu hành." Nàng lắc lắc đầu, trong lòng nói, "Vân quang cũng nhưng, trách tùng treo kết." Hỏa Hà lao tổ tại vạn năm trước vào trong hư không trừ ra lưu hỏa hành hóa động thiên thời điểm, tiểu thiên địa này vốn cũng là cái sinh cơ bừng bừng, sơ một mượt mà cảnh trạng, chỉ là bởi vì mất pháp lực chèo chống, động tĩnh ngũ khí thất tự, mới có thể rơi vào cái bộ này hỏa sắt tàn phá bừa bãi bộ dáng. Lúc này, tại dãy núi bận chỗ, một tòa tương đối rộng lớn bằng phẳng chút ngọn núi, chính là Cẩm Vân quanh quẩn, Dương Cẩm thanh âm cung rước. Bốn tên tu sĩ vây quanh một tấm trường án, tại uống rượu làm vui. Người cầm đầu kia là một cái nam tử mặc từ bào, mày trắng mũi lồi, vóc người khôi ngô, y quan sáng rõ lộng lẫy, lông mi bên trong có một vệt cũng không che giấu tiêu căng khí diễm, gọi người thấy một lần liền chi cũng không phải là bình thường xuất thân. Mà một chuyến này trong bốn người, trừ nam tử mặc tử bào bên ngoài, còn lại ba người, phân là một cái làm thư sinh ăn mặc thiếu niên tu sĩ, cùng hai tên nữ tu mỹ mạo. Chương 529, phút chốc xương nhận vùng, 1, chương 529, phút chốc xương nhận vùng, 1, mà gặp nam tử mặc tử bào nói cười yến yến, chỉ lo gậy tỉ bà bộ dáng. Hai tên nữ tu ngược lại tốt, làm thư sinh ăn mặc thiếu niên lại là hơi có chút đứng ngồi không yên, ăn nuốt không trôi bộ dáng. Cựu huynh, chúng ta thế nhưng là dâng tiêu thế minh chi mệnh, muốn đi chợ Kiều Ngạn đuổi bắt Kiều Nhuy có thể bản thân tới đây vòng mấy tháng này, chúng ta không phải yên ẩm, chính là đóng cửa tu hành, không đi làm sự tình thiếu niên tu sĩ cuối cùng là có chút nhịn không được, nói nếu là bị Kiều Ngạn liếc thấy, đi tiêu thế minh cái tiêu cáo bên trên một trạng, chẳng phải là khó xử. Lời này vừa ra, tiếng tỉ bà thoáng chốc dừng một chút. Hai cái nữ tu đều là không khỏi che miệng, phát ra tiếng cười khẽ âm đến. Kiều Ngạn tính là thứ gì? Hắn tu vi phải mạnh hơn ta, hay là dòng dõi cao hơn qua ta? Dựa vào cái gì ta muốn nghe hắn bài bố? Nam tử mặc tử bào bất đắc dĩ buông xuống tỉ bà, trường thiếu niên tu sĩ một chút, quắc, chúng ta đều là trưởng hữu tạ thị xuất thân, ngươi lại không thể có điểm danh gia vọng tộc có khí phách, càng muốn đệ thấp làm tiểu sao? Thế nhưng là cái kia tiểu nhuy cùng Trần Hành tung tích không thấy, đã là chừng 2 năm nhiều, thập tứ lang, ngươi là mới từ tiêu thế minh bên người tới chỗ này, tham dự việc này, cũng không hiểu biết tình hình thực tế. Gặp thiếu niên tu sĩ có chút gấp, một cái nữ tu vội vàng ôn nhu quyên nhủ, trọn vẹn 2 năm, chớ nói chúng ta, liền ngay cả Kiều Ngạn đối với việc này cũng không lắm để bụng, không phải vậy hắn giờ phút này làm sao lại tại Tiêu Thế Minh bên người, thay hắn bày mưu tính kế. Tiêu Thế Minh cùng Lưu Quan, Tư Mã Minh Nghiệp những người này, bây giờ chính là vì tranh đoạt hành cung tạo hóa, đánh đến lợi hại nhất thời điểm, ngươi lưu tại cái kia Tiêu Tam Lang bên người, một cái bất trắc, lúc này chính là cho bùi hạ chẳng. Nam tử mặc tử bào lạnh giọng bồi thêm một câu, ta đem ngươi muốn đi qua, rõ ràng là vì ngươi tính mệnh suy nghĩ, có thể ngươi ngược lại tốt, thật đúng là dự định chân tâm thật ý là Tiêu Thế Minh bán mạng. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì? Gặp thiếu niên tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có chút không phục bộ dáng. Nam tử mặc tử bào tức giận cái kia Tiêu Tu Tĩnh cùng Kiều Ngạn ngược lại là sẽ lung lạc lòng người. chính mình cái này tộc đệ tâm tính non nớt, tại chính mình một cái bỗng nhiên phía dưới, lộ vẻ thành hai người này trung thực bay cánh. Cái kia Trần Hành bất quá là ỷ vào trong tay bảo bối thôi, không tính là cái gì anh hùng thật sự. Hắn cùng Tiểu Nhuy một mực tiềm ẩn không ra, hiển nhiên cũng là e ngại đám người. Gặp thiếu niên tu sĩ bộ dáng này, nam tử mặc tử bảo tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh cũng thu tâm phúc lời nói, chỉ ở mặt ngoài qua loa tắc trách một phen, thản nhiên nói, ngươi nếu muốn lập công, tại Tiêu Thế Minh trước mặt ra cái đầu mặt rõ, yên tâm, chỉ cần cái kia Trần Hành cùng Tiểu Nhuy có lá gan lộ diện, ta không tiếp tự mình xuất thủ, ban thưởng ngươi một cái công lớn. Cái này tiếng nói lối ra thời điểm, nói năng có khí phách, nam tử mặc tử bảo giống như cực kỳ ung dung tự tin. Hai cái nữ tu cười rộ mà không nói, duy là thiếu niên kia tu sĩ ánh mắt nhỏ không thể thấy lấp lóe, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Mặc dù cùng là bộ tộc, nhưng cửu huynh nhất mạch kia lại là hiển hách gấp, cùng tộc chủ liên quan cũng rất là thân thiện, ta kém xa tít tắc cũng không thể nói trước trên người hắn liền có lưu thủ đoạn lợi hại gì, có thể chống cự cái kia Trần Hành trong tay phụ lục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ một câu, trong mắt không khỏi chạy ra một vòng mịt mờ vẻ hâm mộ. Đồng thời đối với đầu nhập vào hướng Tiêu Tu tính dưới trướng chi niệm đầu, cũng là càng kiên. Phương Tây Phật gia mặc dù nói lời sáu đạo chúng sinh bình đẳng, nhưng trong đó một chút thánh hiền tôn giả còn là đem chủng tính giác ngộ độ cao thấp cho thanh thanh tích tích phân đủ loại khác biệt. Thế gian này đồ vật tự sinh đến một khắc kia trở đi, liên liên chạy không thoát một cái cao thấp quý tiện. Về phần 12 thế tộc, từ cũng chưa không chút nào có thể ngoại lệ. Tu đạo tư lương dù là lại là sung túc, cũng chung quy là có một cái định số. Ngươi nhiều liền ta quả, khó mà cùng hưởng ân huệ. Lại thêm nhân số một vượng, tự nhiên liền cũng liền có đích thứ khác nhau, trưởng ấu chi tự, tiền nhân thủ cũng đủ loại, thế tộc bên trong việc ngầm tính toán, cũng không thể so với tông phái một thiếu, một ít trình độ bên trên, thậm chí còn hơn. Thiếu niên tu sĩ vốn là tư chất không hiện, thế lực sau lưng cũng yếu kém, xưa nay thời điểm ở trong tộc, không ít thụ ức hiếp, liền ngay cả tu đạo bên dưới ban thưởng bị cắt xén giảm bớt, cũng không chỉ là ba lượng về chuyện. Đối với những này, nam tử mặc tử bảo năm đó cũng không nhúng tay, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, quyền đương đang nhìn náo nhiệt. Sớm tại khi đó, thiếu niên tu sĩ liền đã đem nam tử mặc tử bảo các loại chúng cho âm thầm ghi hận hạ. Bất quá hắn đến cùng hay là biết được lợi hại, chưa dám ở trên mặt nổi biểu lộ ra. Mà thẳng đến hắn được một cọc tiền nhân di phụ sau, mới bắt đầu nhất phi trùng thiên, ở trong tộc đại xuất danh tiếng, phân lượng càng nặng. Từ đó về sau, nam tử mặc tử bào thái độ đối với hắn cũng là càng thân thiện, ngược lại thật sự là như cái nho nhã huynh trưởng. Nếu như tu hành sự tinh tiết, ta ở trong tộc tuyệt nhiên là cái chết không nơi chôn thây, ngay cả phụ mẫu cũng khó khăn cho ta. Mà Tiêu Tu Tĩnh đã mơ hồ còn có lôi kéo tâm tư của ta, lúc xuất thủ đợi cũng rất là hào phóng. Như hắn ở trong tộc địa vị vững chắc, ta lại trở thành Tiêu Tu Tĩnh phúc tâm, tương lai mặc dù đi đến xấu nhất tình trạng, cũng hẳn còn có hòa giải chỗ trống. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, nhưng cũng không khỏi hiện lên chút đội vàng sao động. Tiêu Ngạn cùng Tiêu Tu Tĩnh thở nhỏ lớn lên, tình như thủ túc, nó thân cận xa không phải người khác có thể so sánh. Hắn như muốn trở thành Tiêu Tu Tĩnh người tâm phúc, từ cũng không thiếu được muốn lấy lòng Tiêu Ngạn. Nhưng Trần Hành cùng Tiểu Nhuy hành tung miểu, đã là mấy năm cũng không thấy bóng người, lại những ngày hiệp trợ Tiêu Ngạn tìm kiếm người, cũng chỉ là làm qua loa, cũng không quá để bụng. Cái này làm cho thiếu niên tu sĩ nghĩ đến, quả thực cũng tức giận nôn nóng không thôi. Như bỏ lỡ này bị, muốn lại giao hảo Tiêu Ngạn, liền liền muôn vàn khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được lại đem đám người thúc giục một phen. Trong đó lý do thoái thác, ngược lại là trêu đến nam tử mặc tử bảo cùng hai vị nữ tu đều là cười khẽ không thôi, nhao nhao lắc đầu. Việc này nếu có thể làm thành, ta làm sao có thể không làm? Chỉ là hai người kia quả thực khó tìm, ta mặc dù tu thành tam lão trở lại nghe thuật nhưng pháp này cũng không phải là không gì làm không được. Nam tử mặc tử bảo hít một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta biết được ngươi lập công xuất ruột, Tiêu Thế Minh lại thân phận tôn quý, ngươi muốn thông qua việc này giao hảo Tiêu Thế Minh, cũng đúng là nhân chi thường tình, bất quá chớ có quên ngươi cuối cùng vẫn là tạ thị người. Chương 530, phúc chốc xương nhận vùng 2, chương 530 phúc chốc xương nhận vùng 2, nơi đây đều là người trong nhà, Vi Minh liền nói thẳng ngươi như biểu hiện quá mức định loạn, người đương thời sợ sẽ mỉa mai ngươi chào ngươi. Chúng ta nhưng vì Tiêu Thế Minh thần tử phụ tá, lại không thể cho hắn nô bộc chi lưu, có thể minh bạch. Thiếu niên tu sĩ nghe trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng vẫn là rời tiệc tạ tội. Gặp hắn như vậy kính cẩn bộ dáng, nam tử mặc tử bào khẽ bước cảm thấy hơi cảm giác hài lòng. Cửu huynh lời nói, tiểu đệ tất ghi nhớ trong lòng, ta chỉ là đáng tiếc, Tiêu Thế Minh xuất thủ rất là hào phóng, nếu có được hắn giúp đỡ, ta liền lại có thể luyện thành một mặt cửu dương đốt khí cờ, cho nên mới sẽ tiêu tâm cái tiêu tiểu nhuy hành tung, chớ trách thiếu niên tu sĩ nửa thật nửa giả lời nói một câu. Nam tử mặc tử bào nghe xong, bật cười lớn, quắc, yên tâm, này bất quá chỉ là việc nhỏ thôi, đợi đến rời khỏi động tiên sau, không cần Tiêu Thế Minh thêm lực, ta liền có thể bỏ vốn giúp ngươi. Đương nhiên còn có cái tiêu tiểu nhuy, nếu nàng cùng Trần Hành dám can đảm lộ diện, hẳn là trốn không thoát một cái chết. Ta còn muốn dùng bọn hắn thi thể, dùng để nuôi nấng ta giấu ảnh trùng đâu. Gặp thiếu niên tu sĩ kinh nghi bộ dáng, hắn cười nhạt một tiếng, kiêu ngạo nói, các ngươi chỉ biết được Trần Hành có kiếm lục thủ đoạn, ngay cả Xích Sóc Lưu Thị Lưu Quan luyện sư đều muốn e ngại, nhưng ta trên thân chẳng lẽ liền không có đòn sát thủ sao? Lá bài tẩy của ta chưa hẳn liền sẽ so với hắn kiếm lục kém. Hai cái đụng tới đụng một cái, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Thiếu niên tu sĩ nghe vậy đã kinh vừa vui vừa muốn mở miệng, lại thần sắc khẽ động, chợt quay đầu hướng về hậu phương xem đi. Chỉ gặp một đạo lôi quang chợt hiện, bắn ra hồng liệt tiếng sét đánh âm, đẩy ra cương phòng gào thét mà tới. Một cái áo trắng dài dài, lông mày rõ ràng mắt lãng tu sĩ trẻ tuổi từ trong lôi quang chậm rãi hiện ra thân hình. Nó giữa thần sắc một phái sơ lãnh đạm mạc, mặc dù tuấn giật mỹ lệ, khí độ tựa như trăng sáng mới bắt đầu thăng, bưng hoa trầm tĩnh. Nhưng chạm đến hắn lạnh khắc ánh mắt thời điểm, nhưng vẫn là làm cho người bên ngoài không dám sinh ra thân cận tâm tư, trong lòng vô ý thức liền muốn kính nhi viết chi, không cách nào đối diện. Trần Hành, thiếu niên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, cái kia hai cái nữ tu mỹ mạo đã là nhịn không được kêu lên sợ hãi, thần sắc là gặp quỷ giống như hãi nhiên. Ai thắng ai thua, còn chưa biết được sao? Trần Hành trong mắt, ánh mắt rơi vào nam tử mặc tử bào chi thân, cười một tiếng, không biết ra sao thủ đoạn, có thể làm cho bần đạo kiến thức một hai. Nam tử mặc tử bào hai tay khẽ run, không có khả năng đáp lại. Mà giờ khắc này, thiếu niên kia tu sĩ đã là con ngươi đảo một vòng, đột nhiên quát chói tai một tiếng, liền đưa tay thả ra mấy cái dài hơn một trượng hỏa xạ, hướng Trần Hành cắn xé đi qua. Ngươi đang làm gì? Điên dại phải không? Trong chớp mắt, thấy thiếu niên tu sĩ xuất thủ một màn này, nam tử mặc tử bào vong hồn hoảng hốt. Mà từ đoán được nam tử mặc tử bào hoặc còn có bảo mệnh át chủ bài thời điểm, thiếu niên tu sĩ liền muốn đem hắn kéo xuống nước, đến cái tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất là để cho hai người đánh nhau chết sống, hắn tốt từ giữa đắc lợi. Kể từ đó, không phải vẹn vẹn báo ngày cũ oán hận, cũng là địa phương tốt liền đi định nọt tiêu tu tĩnh, vì chính mình đọ sức một cái tương lai. Ta nếu xuất thủ, các ngươi liền đoạn không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Ta không tin cái kia Trần Hành át chủ bài là vô cùng vô tận các ngươi đả sinh đả tử thời điểm, ta liền thừa dịp khe hở chạy thoát, đi đem việc này báo cùng Kiêu Ngạo, kiếm lời hắn một cái đại nhân tình. Thiếu niên tu sĩ trong lòng âm thầm nói, đối với nam tử mặc tử bào hô quát mắt điếc tai ngơ, ngược lại phi thân lên, bắn lên một đạo khói vàng, đem hắn cùng Trần Hành khoảng cách rút ngắn, đem chân khí ngưng tụ, phát ra một môn đạo thuật tiếp tục đánh tới. Đáng chết, đáng chết. Nam tử mặc tử bào lớn buồn bực, tức giận dậm chân một cái, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh chỉ sắc, chợt đến tung ánh sáng mà lên. Mà đồng thời, hắn bên người cái kia hai tên nữ tu cũng là không hẹn mà cùng, đem độn quang nhảy lên. Vị sư huynh này ngược lại là thật can đảm. Trần Hành nao nao, không nghĩ tới chính mình còn chưa làm cái gì, thiếu niên kia tu sĩ lại cướp độc thủ. Giống như vậy chủ động tới muốn chết hắn vẫn đích xác là lần thứ nhất gặp. Lúc này, cái kia mấy cái dài hơn một trượng hỏa xà đã tức thì bay lượn qua mấy chục trượng khoảng cách, lắc đầu bấy đôi, từ trên dưới tứ phương, hướng Trần Hành vô giết tới, mang theo chức nhân vô cùng diễm quang, mà thiếu niên tu sĩ đánh ra đạo thuật, cũng theo sát mà đến. Trần Hành mỉm cười, thân hình bất động, cũng không cần thủ đoạn khác. Chỉ đợi đến hỏa xà cận thân thời điểm, từ dưới bụng khí biển điều lên một cỗ chất khí, tùy ý sở trường vỗ. Một kích này rơi xuống, giống như trời quang đột ngột vang lên cái bạo lôi, khí lãng rào rạt nổ tung, phút chốc đem hỏa xà cùng cái kia theo sát mà đến đạo thuật đều dễ dàng đả diệt, truyền ra rung khắp gần giảm ầm ầm tiếng động. Thiếu niên tu sĩ con ngươi hơi co lại, hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không chỉ hoang cái gì, mà là thừa dịp này công phu vội vàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, kêu gọi đi ra một tòa lưu ly trung nhỏ. Vật này tên là từ quang cái ngọc pháp trung, chính là tiêu tu tính cố ý đưa tặng lễ gặp mặt, là một kiện thu vật khiếp người chi bảo, biến hóa đa đoan, uy năng bất phàm. Một khi tu sĩ bị trung nhỏ bao lại, lập tức liền muốn xương gân mềm xã, thần trí hôn mê. Bất quá một thời ba khắc, liền muốn linh tính mông muội, trở thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Trừ phi là có đại thủ đoạn người, nếu không tuyệt khó phá mở. Tại thiếu niên tu sĩ mười ngón bấm niệm pháp quyết, niệm cái pháp quyết sau, từ quang cái ngọc pháp trung liền hóa thành một đạo hành quang bay trên trời phóng đi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem Trần Hành hung hăng vòng tiến vào thân chuông bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, thiếu niên tu sĩ thở hổn hển câu chửi thề, sắc mặt trắng bệnh, chân khí hao tổn không nhỏ, nhưng trên mặt lại hơi có chút vui mừng. Hắn quay đầu nhìn một cái, vừa muốn chào hỏi nam tử mặc tử bào cùng cái kia hai tên nữ tu tranh thủ thời gian nhân cơ hội này độc thủ. Ánh mắt chiếu tới, lại chỉ là thấy là tam đạo độn quang thương hoàng đang chạy trốn. Bất quá thời gian qua một lát, cũng đã là đi đến xa. Thiếu niên tu sĩ thần sắc ngẩn ngơ, chợt chính là kinh sợ, hai nhiên, nghi hoặc vân vân tự, đều nhao nhao vọt tới trên mặt. Không đợi hắn lại nhiều nghĩ cái gì, trời bên trong đột nhiên lại là nổ tung một tiếng sét đùng đoàng tiếng vang, lưu ly ánh sáng nát, mảnh ngọc bay tán loạn. Cái kia tử quang cái ngọc pháp trung đúng là bị Trần Hành sinh sinh từ nội bộ đánh nổ, lại không có thể sử dụng. Ngươi, chương 531, phút chốc xương nhận vùng, 3, chương 531, phút chốc xương nhận vùng, 3, thiếu niên tu sĩ ra mặt càng trắng bệch hơn, tâm thần giao cảm từ quang cái ngọc pháp trung bị hủy, phản phệ phía dưới, làm hắn lúc này chính là phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà lúc này, Trần Hành vung tay áo một cái, A Thị kiếm đã là bay ra, xuyên qua ngực bụng của hắn. Nếu không phải vội vàng bấm một cái đột pháp, trốn tránh kịp thời, chỉ sợ tại chỗ liền muốn mất mạng. Thiếu niên tu sĩ quát to một tiếng, đập xuống trên mặt đất, ngã kích cỡ choáng hoa mắt. Hắn cố nhịn đau ý, vừa muốn từ trong túi càn khôn lấy ra phủ lục đến thủ ngự, lại là một đạo kiếm quang phách không bay tới, hoảng cho hắn che không ngừng chảy máu ngực bụng, không để ý phong nghi ngay tại chỗ vài lần, mới hiểm mà hiểm chi tránh ra. Không được giết ta. Ta có một quyển Hỗ Chiếu Tông vô thượng bí pháp, nguyện hiến cho Trần sư minh, mong rằng phương trật vật né tránh, kiếm quang lại đắc thế không tha người, xé rách đại khí, tiếp tục ngang nhiên sát tướng tới. Thiếu niên tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn đều là rung động, trong nao trống rỗng, lại đem thân nhoáng một cái, vô ý thức liền mở miệng xin khoan dung. Bất quá lúc này, hắn lại không có lúc trước như vậy vận mệnh tốt. A Thị kiếm như điện mà tới, từ hắn cái hót chính giữa chỗ lướt qua, đem đầu lâu xuyên qua đồng thời, cũng đem nguyên linh cấp rảo cái nát nhừ, thân hồn hai tiêu. Mà cái kia đấm máu tàn thi còn tại nguyên địa đứng mấy hơi, mới hai chân lắc một cái, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Lúc này, Trần Hành không đội không chậm đem A Tỷ kiếm thu nhập trong tay áo, rời bước đến thiếu niên tu sĩ trước người, lấy hắn túi tay áo, tìm kiếm nhất chuyển. Tuy là gặp không ít phù tiền, phù khí, nhưng về phần công quyết đạo thuật, lại là nửa bản không thấy, càng chớ nói tiếp cái gì Hỗ Chiếu Tông vô thượng bí pháp, càng tung tích hoàn toàn không có. Trần Hành cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, chỉ nhắm hai mắt, đem ý thức chìm vào đến một chân pháp giới bên trong đi, lại gọi ra thiếu niên kia tu sĩ tâm thương. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, hắn liền lặng lẽ hai mắt, lắc đầu, không nhịn được cười một tiếng. Hoàng Lục Ngũ Lao Phi Thiên Nghi Khoa thông qua giết chóc người thân, đem luyện thành ngũ quỷ, sau đó đốt quỷ cầu nguyện, dùng cái này tăng lên tự thân tu vi tà công. Trong này lập ý, cũng thực sự là ma đạo thủ bút. Thiếu niên tu sĩ vốn là tư chất không hiện, ở trong tộc cũng có thụ ức hiếp, chỉ là bởi vì một lần ra ngoài đi săn, gặp thiên lôi hạ xuống mấy đạo, đánh sập một tòa phong nhạc, lớn mật đi vào tìm đòi, gặp một yêu nhiều nữ tử ngồi tại loạn thạch ở giữa, tay nâng một bản đạo thư. Lấy tay sờ lúc, nữ tử xinh đẹp toàn thân quần áo tận làm khói nhẹ tiêu tán, trắng nón ngọc thể cũng tức thì dung thành thổi phồng vô cấu thanh thủy, hướng vạn trượng địa để bỏ chạy, chỉ để lại tay nàng nâng quyển đạo thư kia. Quyển đạo thư kia chính là Hoàng Lục Ngũ Lao Phi Thiên Nghi Khoa. Tại được pháp này sau, thiếu niên tu sĩ cũng kìm nén không được tham lam, lặng lẽ đem mấy cái người thân lừa gạt ra tộc địa, giết luyện thành đấu quỷ. Bởi vì hắn nhất mạch kia tại Tạ thị địa vị thấp, lại hắn tại động thủ cũng cực kỳ cẩn thận, những năm gần đây cũng là không bị phát giác được manh mối gì. Bất quá trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, theo thiếu niên tu sĩ tại Tạ thị địa vị ngày càng đề cao, hắn cũng lo lắng ngày xưa chuyện xấu sẽ bị người bóc trần, đến lúc đó liền khó mà tự xử. Bởi vậy gặp Tiêu Tu Tĩnh quyền thế, hắn mới có thể tâm tư nảy mầm, muốn thành là Tiêu Tu Tĩnh người tâm phúc, ra cái đầu mở gió. Nhưng không nghĩ chính là tâm tư này làm hắn thê thảm mất mạng, mà Trần Hành đối với cái kia Hoàng Lục Ngũ Lao Phi Thiên Nghi Khoa cũng không nhiều đại hứng dồn. Như muốn thành liền lên cảnh, người tu đạo đạo cơ liền cần đến thuần túy, không dung ngoại lực nhiễm. Giống như Hoàng Lục Ngũ Lao Phi Thiên Nghi Khoa loại này tà công, mặc dù có thể tốt thành, nhưng cái này hành động lại không khác mạ của vũ, đối với sau này công quả tu luyện cũng không chỗ tốt. Mới đi ra ngoài không lâu, liền có như vậy đoạt được, xem ra động thiên này tại ta mà nói, quả nhiên là một phương tu đạo bảo thổ. Trần Hành đem thiếu niên tu sĩ túi tay áo thu hồi, ánh mắt lóe lên, đem độn quang cùng một chỗ, đã đến không trùng, hướng phía nam tử mặc tử bảo các loại rời đi phương hướng, một đường đuổi theo. Cùng lúc đó, mênh mang biển mây bên trong, nam tử mặc tử bảo mặt trầm như nước, thần sắc bên trong ẩn ẩn còn có chút khó mà che giấu bất an. Hắn một mặt nhấc lên chân khí, sẽ độn nhanh tăng tốc, một mặt hướng cách đó không xa hai tên nữ tu nghiêm nghị quát, Tiêu Tu Tĩnh cùng Kiều Ngạn đâu? Hai người này nhưng phải đưa tin, nói muốn khi nào chạy tới. Tiêu Ngạn đã đáp lời, nói hắn chính là tại dẫn người trên đường chạy tới, bảo chúng ta không được vội vàng sao động. Một tên nữ tu lắc đầu, về phần Tiêu Thế Minh, hắn hoặc là ngay tại Hỏa Hà lao tổ tòa hành cùng kia bên trong, tin tức không thông, về phần còn chưa có trả lời chắc chắn. Nam tử mặc tử bào nghe vậy giật mình, thái dương gân xanh dùng sức nhảy một cái, thật sâu như mày. Cho đến tận này, đám người tiến vào cái này lưu hỏa hành hóa động tiên bên trong, đã là chừng 2 năm lại tháng 6. Trong lúc này, không nói đất chống bị chư đệ tử hung hăng trả sát một lần, chí ít phần lớn cơ duyên tạo hóa là bị nhau nhau tìm ra, chưa có bỏ sót. Mà sớm tại 3 tháng trước đó, Hỏa Hà lao tổ tòa hành cung kia, liền bị Tiêu Tu Tĩnh, Tư Mã Minh Nghiệp, Lưu Quan, thậm chừng mấy vị này động huyền luyện sư cho làm hao mòn cấm chế, đem phòng trong đồ vật cho chia cắt sạch sẽ. Bởi vì Tiêu Tu Tĩnh xuất thủ hào phóng, chính là ngay cả nam tử mặc tử bào bực này yêu thân thiết mệnh, từ trước tới giờ không chịu lên chiến trận người, cũng là chia lãi được không ít chỗ tốt, cầm rất nhiều phù tiền cùng đang dược. Bất quá trong hành cung cơ duyên tạo hóa còn không chỉ như thế, tại trung điệp lầu các cung điện phía dưới, thực còn giấu kín lấy một tòa to như vậy địa cung. Tiêu Tu Tĩnh các loại luyện sư bởi vì ngờ vực vô căn cứ lưu hỏa hành hóa trong động thiên chân chính tạo hóa, còn tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia không bị đào ra. Gần mấy tháng bên trong, cũng là đang tập trung nhân thủ, dốc sức tiến đánh tòa địa cung kia, phân thân hoàn mỹ. Mà về phần nam tử mặc tử bào lúc trước hào ngôn, thực là nửa thật nửa giả. Hắn tuy là tử phủ tam trọng tu sĩ, có được bảo mệnh át chủ bài không giả, nhưng loại thủ đoạn này không phải có thể sống ném, lại phải chăng có thể địch nổi Trần Hành, cũng khó mà nói. Thiếu niên kia tu sĩ muốn cưỡng ép kéo hắn xuống nước, quả thực là coi trọng hắn, cũng xem trọng chính mình. Tiểu tử vô tri, vọng đưa tính mệnh. Cái kia Trần Hành khi tiến vào động thiên trước đó, liền có thể ngạnh sinh sinh chống được lưu quan một đạo lôi, giống như nhân vật bậc này, dù là không cần lên kiếm lục thủ đoạn, cũng tuyệt không phải dễ đối phó. Chương 532, kiếm khí xuyên vân, 1, chương 532, kiếm khí xuyên vân, 1, nam tử mặc tử bảo âm mặt, đối với hai vị nữ tu căn dặn một câu, chuyện hôm nay là chính hắn tìm chết, không phải ta thấy chết không cứu, các ngươi có thể minh bạch. Hai tên nữ tu nghe vậy liền tục gật đầu, từ không gì không thể. Tại tu hành qua Hoàng Lục Ngũ Lao Phi Tiên Khoa nghi qua đi, thiếu niên tu sĩ tại trưởng hữu Tạ thị bên trong đã không còn là hạng người vô danh, ngay cả mấy vị gia lão đều từng đem nó triệu đến trước người, chỉ điểm động viên qua một phen. Đây cũng là nam tử mặc tử bảo tại sao lại thay đổi chức thái, đối với hắn chợt đến thân cận đứng lên. Chết một cái rất có tiền đồ thân tộc, hắn mặc dù từng có, nhưng cũng không tính là cái gì lỗi nặng. Nhưng rõ ràng là có thể xuất thủ ngăn trở, liền đem chi cứu, cũng không thiếu khả năng, cuối cùng lại không đánh mà lui, coi thường thân tộc mất mạng. Bực này chuyện xấu nếu như truyền ra, truyền đến trưởng hữu Tạ thị, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nam tử mặc tử bảo tại thế trong tộc phong bình, cũng trốn không thoát trách phạt. Bực này thời điểm, thống nhất cách xử lý chính là chắc chắn chuyện cần làm. Cấp độ kia không biết lượng sức cùng đủ, chết cũng liền chết. Hắn bị hướng Tiêu Thế Minh tranh công xin thưởng, còn muốn kéo chúng ta xuống nước, cho là ta nhìn không ra hắn mịt mở tâm tư sao? Một cái nữ tu mắt vượng trợn lên, lạnh giọng mở miệng, đồng thời trên trán lại có vài tia không che giấu được lo lắng, nói bất quá như Trần Hành tại giết hắn đằng sau, lại đuổi tới, chúng ta lại nên làm như thế nào? Cựu huynh, ngươi cái kia át chủ bài đến cùng khả năng ứng đối. Cái này bị bọn hắn gọi là cựu huynh nam tử mặc tử bảo tên là Tạm Hưu. sau lưng nhất mạch kia tại Tạ thị bên trong địa vị cao cả, tổ phụ càng là Tạ thị gia lão, tay cầm trong tộc đại quyền. Mặc dù bàn về thân phận, so với Tiêu Tu Tĩnh hay là hơi kém một bậc, nhưng cũng đồng dạng phân lượng không nhẹ, ngay cả Tiêu Tu Tĩnh đều không thể buộc cất thuốc, gặp chuyện thời điểm cần hảo ngôn đương lượng. Cùng nói là thần tử phụ tá, chẳng nói là minh hiếu, còn muốn càng cho thỏa đáng hơn tiếp một chút. Mà Tạ Mưu tiến vào cái này lưu hỏa hành hóa bên trong, trên thân cũng hẳn là còn có trưởng bối cho hắn chuẩn bị tốt hộ thân đồ vật, chỉ là không biết uy năng như thế nào, lại là vật gì. Vừa rồi chúng ta chủ động thối lui, đã là đang cho hắn trần hành mặt mũi, như hắn còn dám không biết sống chết đuổi theo tới, liều mạng nguyên khí hao tổn, ta cũng muốn để hắn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Nghe được nữ tu tra hỏi, nam tử mặc tử bảo Tạ Mưu vốn là yên tĩnh không nói, nhưng vừa sờ túi tay áo, nghĩ đến phòng trong đồ vật, thoáng sau khi ổn định tâm thần, giúp khí cũng là thoáng chốc một trắng. Đến lúc đó như hắn may mắn còn sống, vi huynh liền đem hắn giao cho hai vị xử lý, dù sao làm trai bao, cũng chính là hắn lao hành làm. Mà hai vị kia nữ tu gặp Tạ Mưu thành sắc câu lệ, giống như lực lượng cực sung túc bộ dáng. Mặc dù còn không lắm yên tâm, nhưng cũng không giống lúc trước như vậy căng cứng, thần sắc dần dần chậm, cũng đi theo lên tiếng phụ họa vài câu, trêu chọc đứng lên. Lúc này, nơi không xa chợt đến có một đạo lam mang hiện lên, nhìn đến mỹ lệ bất thường, đầy dây mê ly, trần hành thân hình cũng tự hiện ra. Tạ Mưu linh giác nhạy cảm, khoe mắt đi đầu quét đến màn này, trong chốc lát chân tay luống cuống, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Mà cái kia hai tên nữ tu gặp hắn thần sắc khác thường, thuận tầm mắt của hắn hậu chi hậu giác nhìn lại, thanh âm chợt một trận, đều là kinh hãi, hoa dung thất sắc. Phía sau bố trí cố sự, ám ngữ hãm hại, có thể cũng không phải là huyền môn người tu đạo hành vi, vị này Thanh Dương viện sư minh, Tạ Mưu. Trần Hành nhìn hướng về phía trước, mỉm cười, Tạ Mưu sư minh mỗi lần phóng đại nói thời điểm, bần đạo lại là trùng hợp, luôn có thể nghe được chút đôi câu vài lời. Giống như vậy xem ra, người ta ngược lại là có một phen đặc biệt duyên phận, cũng là thú vị. Cái này tiếng nói mặc dù nhẹ nhàng, trong đó cái kia cố nhàn nhạt sát ý cùng đùa cợt cảm giác, Tạ Mưu lại không khó nghe ra. Hắn ra mặt đỏ lên một trận, vừa liếc một trận, cuối cùng bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước, làm cho hai tên nữ tu lặng lẽ ngăn tại trước người, chắp tay nói, "Trần sư đệ, là ta tính tình phụ lãng, tại trong lời nói đã tội. Không biết hôm nay có thể nhấc vừa nhấc tôn tay, chúng ta hai không cùng nhau phương, xin từ biệt." Tạ Mưu nửa là uy hiếp lại nửa là lấy lòng bổ túc một câu, "Ta biết được Trần sư đệ nể thủ đoạn lợi hại, nhưng cái này lưu hỏa hành hóa động tiên bên trong đúng vậy mệnh cao nhân hảo thủ, như tại hôm nay bị thương bảo thể, ngươi muốn thế nào đi tranh đoạt trong địa cung tạo hóa, còn không bằng như vậy bình an vô sự, ngươi tốt, ta cũng tốt." Địa cung. Động tiên này bên trong tạo hóa còn chưa bị chia xong sao? Trần Hành có chút một quái lạ. Nghe được câu này, Tạ Mưu trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, "Chưa xong, chưa xong. Tại hành cung kia phía dưới, thực còn có một tòa địa cung, không ít." Hắn nói không xong, liền bị Trần Hành nhàn nhạt đánh gãy, nhàn thoại không cần nói thêm, "Tạ sư huynh nếu ứng việc này, trong lòng liền cũng nên cất chịu chết chuẩn bị mới là, cái gọi là bình an vô sự, bất quá nói bừa thôi, các ngươi cất mưu ta trì tâm, chẳng lẽ ta liền không thể giết người sao?" Há có như vậy đạo lý? Lần này là như đổi lại là tay ta đoạn thấp kém, Tạ sư huynh sợ cũng sẽ không tốn nhiều miệng lưỡi, mà là sớm động thủ, đem ta cho bắt giết, cầm lấy đi tranh công xin thưởng. Tạ Mưu cùng hai tên nữ tu càng nghe càng kinh hãi, thân thể hơi cương. "Ta có thể ra tiền tài đến chuộc mạng, giết ngươi cũng là ta." Trần Hành lắc đầu. "Chớ sợ, cùng một chỗ động thủ, trừ cái này cùng sinh." Mắt thấy đã mất hòa giải chỗ trống, Tạ Mưu lệ quát một tiếng, giơ tay một cái, thả ra một mảnh tựa như phi đao giống như sắc bén bối diệp, toàn thân tinh mang sáng chói, trướng mắt bất thường, đâm về Trần Hành mi tâm tử phủ. Mà cái kia hai tên nữ tu lại không phản ứng gì, tại Tạ Mưu động thủ đồng thời, liền đem độn pháp đội váng thúc lên, hướng về hai bên phải trái tách ra bỏ chạy. Ta liền hiểu. Ngoài miệng mặc dù nói xinh đẹp, nhưng các ngươi bọn chuột nhắt không một cái là dựa vào được. Tạ Mưu mục tí một nước, trong lòng cũng thiếu. Bây giờ bực này tình thế, chỉ có hợp lực tại một chỗ, quàng lên vòng chiến, mới có thể trèo chống đến Tiểu Ngạn dẫn người chạy đến, tích chữ tính mệnh. Bất quá cái kia hai tên nữ tu cũng không dám dễ tin Tạ Mưu, bắt đầu sinh ra ý sợ hãi. Cái này vừa trốn, chỉ sợ mọi người liền đều khó mà đến sinh. Trần Hành trong mắt hơi lộ ra một vòng đùa cợt chi ý, đem Át Tỵ kiếm dựng lên, ở trong đem cái kia chém tới bối diệp vững vàng giữ lại. Kiếm quang cùng một chỗ, liền mang ra một cỗ khốc liệt sát ý, giống như thủy triều ầm ầm phun ra ngoài, làm cho Tạ Mưu trong lòng run lên, vận bịu đánh lên 12 phần tinh thần đến đường đối. Chương 533, kiếm khí xuyên vân 2, chương 533, kiếm khí xuyên vân 2, mà đồng thời, Trần Hành cũng đưa tay bấm một cái quyết, hai vai bay ra 365 giọt âm từ hồng thủy, hướng trái chỗ bỏ chạy tên nữ tu kia đập nện đi qua. Một kích này nhanh như buôn lôi điện thiểm, khoảnh lúc cấp phù, liền đi tới nữ tu kia sau lưng, gọi nàng phía sau lưng phát lạnh, đội vàng đem xong trường gỗ, đỉnh đầu toát ra một đóa mây vàng, kín bao lại thể xác. Âm thực hồng thủy chính là U Minh chân thủy tam tử trong nước, am hiểu nhất chính diện công sát tử thủy. Nếu bàn về ô hế rách nát chi năng, cũng chỉ là tại thất đại thần thủy bên trong hoàng tuyển chân thủy phía dưới, hung uy hiển hách. Nữ tu kia hiển nhiên cũng hiểu biết lợi hại, cơ hồ là nhấc lên toàn bộ chân khí, mới ngưng định ra cái này một đóa hộ thân mây vàng. Theo âm thực hồng thủy cùng mây vàng vừa chạm vào, trong vân không lập tức nổ tung một tiếng kêu người ghê răng nhọn vang. Phu cận trong vòng 10 trượng, đều là một mảnh thê diễm hồng quang, đoạt người mắt tinh. Nữ tu kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi ẩn có máu tươi thấm ra, cơ hồ không vững vàng thân hình, kịch liệt run rẩy. Đợi đến nàng hãi nhiên xem đi thời điểm, chỉ gặp đóa kia hộ thân mây vàng đã là rách dưới hơn phân nửa, hoa quang ảm đạm. Gặp nữ tu lại lấy ra mấy tấm phù lục, còn muốn tìm cơ hội đào tẩu. Trần Hành tay áo vung lên, cái kia 365 giọt âm thực hồng thủy trống rông xoay tròn, rót thành một tràng hạo hạo huyết hà, dứt khoát đem nữ tu cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh bọc vào. Từ trong huyết hà, ban đầu còn có linh quang cùng đạo thuật tiếng động truyền trên mở. Nhưng bất quá mười mấy hơi thở công phu sau, hết thể liền tịch xuống dưới, Trần Hành tản pháp quyết, đem âm thực hồng thủy thu hồi, thoáng chốc huyết hà tản ra, duy thừa một bộ bạch cốt ngã rơi, lăn xuống giữa không trung. Hắn vây tay, đem bạch cốt cách đó không xa túi càn khôn cách không nhiếp đi qua, cũng không mở ra nhìn kỹ, chỉ tiện tay nhét vào trong tay áo, sau đó liền chuyển mắt nhìn về hướng Tạm Nưu. Gặp Trần Hành ánh mắt quét tới, Tạm Nưu trong lòng hoảng hốt, cũng không lo được lại ra roi bối diệp, cùng A Tỷ kiếm chiến đấu liền tranh thủ phù này khí gọi về. Lại vô cái hốc, rũ ra một vòng thải hoàn, rất là cảnh giác cảnh giới bộ dáng. Vừa rồi Trần Hành phân ra tâm tư, tại đối phó nữ tu kia thời điểm, hắn trải qua tả xung hữu đột, đều hay còn chạy không khỏi phi kiếm ngăn cản, chỉ có thể bị vây ở nguyên địa, gian nan thủ ngữ. Có thể bây giờ nữ tu kia đã chết, lại không người thay hắn chia sẻ áp lực, chỉ còn lại hắn một người tới tiếp nhận. Giờ phút này cho Trần Hành tập trung tinh thần, chắc hẳn tình thế lại càng nguy hiểm, không cho phép mảy may chủ quan. Mặc dù đã làm xong thủ vững môn hộ, chờ đợi Kiều Ngạn dẫn người chạy tới chuẩn bị, nhưng Tạm Mưu hay là có mang một tia chờ mong, lại lòng có không cam lòng, quắc, ngươi tội gì nhìn chòng chọc ta không thả? Ta hai vị thân tộc, ngươi chỉ giết trái chỗ bị kia, vẫn còn chạy thoát phải chỗ cái kia. Tu vi của nàng yếu nhược tại ta, há không nghe trước dễ sau khó đạo lý? Ngươi sao không trước hết giết nàng, lại đến tìm ta? Tạ sư Minh ngược lại là có ý tứ nghe được cái này hung hăng càn quấy lời nói, Trần Hành cũng không nhịn được lắc đầu, nói bèn bèn xem ở lời ấy phân thượng, ta cũng nên trước đưa sư Minh ngươi lên đường. Đáng chết! Tạ Mưu đột nhiên giận dữ, hắn mới ra nói quá mắng, đã thấy một đạo kiếm quang xé rách hư không, tiêu xạ mà đến, nó tốc độ kiếm trọn vẹn là so lúc trước thời điểm, nhanh hơn gấp đôi cũng còn không chỉ. Tạ Mưu thần tình của biến, bối diệp bị bối rối tế lên, nhưng căn bản đoạn không nổi kiếm quang hành tung, bên tai chợt nghe xoẹt xẹt một tiếng, tựa như xé vải giống như động tĩnh. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp hắn hộ thân cái kia vòng thải hoàn đã bị xé mở 8-9 hành. Kiếm phong khó khăn lắm bị một chút mang ánh sáng nắm định bất động, chỉ cách lấy hai tấc khoảng cách, chính là mi tâm của hắn tử phủ. Trần Hành trong lòng thầm than đáng tiếc, nếu là mình tu thành kiếm đạo đệ tứ cảnh, chỉ này một kiếm, liền có thể xuyên qua Tạ Mưu lô thủ, nhẹ nhõm lấy tính mạng của hắn đi. Mà gặp một kích này không trúng, Trần Hành cũng không càng nhiều dây dưa, thoáng qua rút phi kiếm, cùng Tạ Mưu bắt đầu du đấu đứng lên. Kiếm quang khi thì như thái bạch kinh thiên, khí thế như cầu vồng, khi thì vừa mịn như dây tóc, nhỏ không thể thấy. Tạ Mưu không phải là không có cùng kiếm tu đấu pháp qua, lấy hắn tại trường hữu Tạ thị bên trong thân phận, tự nhiên là không thể thiếu cho hắn nhận chiêu người. Bất quá có thể đem kiếm thuật thi triển đến như vậy tình trạng xuất thần nhập hóa, cũng là đích thật là hiếm thấy, quả thực làm cho người kinh hãi. Mà tại Tạ Mưu đỡ trái hở phải, chống hai chén trà công phu, đã dần dần có chút mệt mỏi thời điểm. Giờ phút này, thấy mình chân khí đã là còn thừa không nhiều, dạng này tiếp tục nữa, dù cho là không bị phi kiếm nạo xoa thủ, cũng sẽ bởi vì chân khí hao hết, trở thành mặc người chém giết thì cá. Tạ Mưu ánh mắt tàn khốc lóe lên, cuối cùng là hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, định lấy tay nhập tay áo. Mà Trần Hành sớm đã thông qua một chân pháp giới, biết được Tạ Mưu át chủ bài kết quả là vật gì. Tại đấu chiến thời điểm, đem lực chú ý một mực định vào hắn thân, cũng đương nhiên sẽ không bỏ sót qua một màn này. Tạ Mưu trên tay vật kia mặc dù lợi hại bất phàm, là một cọc thiết thực lợi khí, nhưng hắn có độn giới toa nơi tay, đều có thể tạm thời tránh mũi nhọn, thực chưa nói tới có bao nhiêu e ngại. Bất quá hắn đã đem Tạ Mưu át chủ bài coi là bản thân đồ vật, đương nhiên cũng sẽ không cho Tạ Mưu tùy ý lãng phí. Sở dĩ cùng Tạ Mưu chiến đấu đến nay, cũng là xem thấu hắn muốn thủ vững đến viện binh đến tâm tư. Nếu mau giết không được, vậy liền từ từ làm hao mòn tinh thần của hắn, không khiến cho tại cùng đường mạt lộ phía dưới, đột ngột đi hiểm liều mạng. Giờ khắc này, tại Tạ Mưu đưa tay nhập tay áo đồng thời, Trần Hành cũng bấm một cái pháp quyết, tự bạo vài giọt hồng thủy, làm tạo ra một mảnh thê thê thảm thảm sương lớn, tràn ngập gần dặm, che thân hình. Mà Tạ Mưu vốn đã dùng thần ý âm thầm khóa Trần Hành khí thế. Lúc này, đã thấy sương lớn tản ra, Trần Hành thân hình biến mất trong đó. Không phải vẹn vẹn nhìn bằng mắt thường không thấy, ngay cả Trần Hành khí thế giống như phân trên dưới 100 cỗ, chợt đông chợt tây. Thấy vậy cảnh trạng, hắn ngược lại không tốt động thủ đội vươn về tâm thần, lại lần nữa lên màu vòng bảo vệ quanh thân, bày ra cái thủ thế. Trần Hành chờ đến chính là hắn chiêu này. Gặp hắn quả nhiên là không dám mạo hiểm, hai mắt tinh mang khẽ động, tùy ý ném ra mấy món phù khí, từ khác nhau phương vị đập nện đi qua. Tạ Mưu vốn là như chim sợ cảnh cong giống như, vốn muốn xua tan bốn bề xương đỏ, lại bị cái này đánh tới phù khí lôi ở mấy hơi, chỉ có thể đè xuống sao động tâm tư, chưa ứng phó cục diện trước mắt. Ngay tại hắn chân khí phồng lên, phát lực chấn khai phù khí thời điểm. Chương 534, Thiên Phát Sát Cơ Xả Khởi Lục, 1, chương 534, Thiên Phát Sát Cơ Xả Khởi Lục, 1, tiếp theo một cái chớp mắt. Còn đến không kịp làm gì động tác, đã thấy một đạo kiếm quang chợt không biết từ chỗ nào đánh tới, chém đứt trời cao, giây lát đã đến trước mắt. Tung tùm xích quang một đường xuyên vân qua sương mù, mang theo một cỗ không có gì không thể giết khí tức hung sát. Tại Trần Hành một kích dốc toàn lực bên dưới, tựa như một đạo thiên ngoại lưu tinh, chớp mắt đã áp sát. Tạ Mưu cùng Trần Hành đấu lâu như vậy, chân khí vốn là còn thừa không nhiều, tinh thần mỏi mệt, không thể so với lúc trước. Bây giờ lại mới phương chấn khai cái kia mấy món vũ khí, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc. Đợi đến phát giác được kiếm quang thời điểm, Tạ Mưu đã là né tránh không kịp, con ngươi đột nhiên rụt lại, vô ý thức chân khí phồng lên, đem hộ thân thải hoàn chống càng hơn phần, chỉ có thể mắt trơ mắt nhìn xem phi kiếm nhanh chóng đánh tới. A Tỷ kiếm phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào, đem hải hoàn từ đó ngang nhiên chà phá, tức thì lướt qua Tạ Mưu cái cổ. Mà còn lại thế không giảm, lại bay thẳng ra gần dặm, mới tại Trần Hành lo liệu bên dưới, miễn cưỡng ngừng. Lúc này, chỉ gặp Tạ Mưu thân hình không nhúc đích, trong mắt quang trạch đảm đi. Cái cổ chậm rãi hiện ra một vòng tơ máu, chợt nhiệt huyết phun ra ngoài. Một cái đầu lâu ngủ cục trước rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, lại là cái kia không đầu tàn thi cũng cùng nhau rớt xuống, tóe lên một mảnh khói bụi. Từ chân hành nổ tung hồng thủy, che thân hình, lại tung kiếm mà lên, cắt Tạ Mưu đầu lâu, bất quá mấy tức công phu mà thôi. Có thể cuối cùng này thời điểm giao phong mặc dù ngắn ngủi, bên trong lại cất giấu một phen hung hiểm tâm tư tranh đấu. Như Tạ Mưu tâm tư tàn nhẫn quả quyết một chút, trước thời gian dùng lá bài tẩy của hắn, mặc dù cuối cùng vẫn là trốn không thoát một cái bại vong kết cục, nhưng ít ra cũng sẽ không bị đè nén đến ngay cả át chủ bài đều chưa dùng ra, liền không minh bạch mất mạng. Đem một thân di vật đều toàn bộ tiện nghi Trần Hành, mà Trần Hành cuối cùng một kiếm kia, sở dĩ có thể phá vỡ Tạ Mưu hộ thân thải hoàn, cũng là bởi vì Tạ Mưu chân khí tại chiến đấu trong quá trình đã còn thừa không nhiều, cho nên mới có thể kiến công. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, trời cho không lấy, cổ nhân sâu giới cũng. Bất quá có thể tích trữ một đỉnh lôi trạch thạch, cũng là không hưởng công ta cái kia một phen tâm tư. Trần Hành nhìn xem cái kia đấm máu tàn thi, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tại ánh mắt của hắn nhìn kỹ, Tạ Mưu đầu lâu nhỏ không thể thấy run rẩy, sau đó liền có một vật thương hoàng xung ra, hướng không trung bay đi. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một cái như có như không, xen vào hư thực ở giữa mông lung tiểu nhân. Tiểu nhân miệng mũi mặt mày đều là cùng Tạ Mưu không khác nhau chút nào, tìm không ra cái gì khác biệt đến, đầu đội lên một viên vàng trong vắt tiểu châu, ánh sáng tựa như màn che giống như bay xuống, che lại tiểu nhân quanh thân. Trần Hành đối với cái này sớm có đoán trước, đưa tay dương lên, liền hướng tiểu nhân ném ra trầm sơn ấn. Trầm sơn ấn đón gió mà lớn dần, tức thì liền thành một phương trường dài 10 trượng ngắn cự vật. Phù này khí chính là ngọc thần phái bên dưới ban thượng, cũng là không cái gì chỗ thần kỳ, chỉ là toàn thân lấy sơn trạch thiết đúc thành, cứng rắn nặng nề bất thường, khó mà phá hủy. Một khi đập xuống, liền như là một tòa núi lớn ép đem tới, rất khó chống cự. Bất quá trầm sơn ấn tuy tốt, nó động tác lại cũng không tính nhanh chóng, tu sĩ như cất cái cảnh giác, chỉ cần thi mở đột pháp, phần lớn cũng có thể né nhanh qua đi, không tạo được cái uy hiếp gì. Chỉ đồ có tiếng thế mà thôi. Bởi vậy duyên cớ, Trần Hành cũng rất ít tại đấu pháp thời điểm sử dụng nó. Chỉ đợi đến ngày sau tu vi cao thầm, liền muốn đem viên này trầm sơn ấn giải nguyên cách chất, dung luyện một phen, đem phòng trong sơn trạch thiết hóa ra. Dù sao sơn trạch thiết thực là một loại khó được bảo tài, cùng phương tây canh kim, bạch đế chân sát, mây mập nham các loại đặt song song, rất là hiếm thấy. Bất quá dưới mắt, cái kia sen vào hư thực ở giữa mông lung tiểu nhân lộ vẻ tạm mưu nguyên linh, bởi vì có bảo châu bảo vệ, mới tránh khỏi phi kiếm chém giết, nhưng cũng bởi vì nguyên linh cũng không có cách nào thi triển đạo pháp gì thủ đoạn, độn tốc không nhanh. Lúc này, Trầm Sơn ấn ngược lại là vừa lúc có thể ứng đối cục này. Theo gió âm thanh siết chặt, Trầm Sơn ấn hung hăng đè xuống, lúc này liền đem Tạ Mưu nguyên linh đánh rơi vào mặt đất, không tự chủ được ngã cái té ngã. Đỉnh đầu nó viên kia vàng trong vắt bảo trụ cũng là tức thì ảm đạm mấy phần. Mà Trần Hành lại đắc thế không tha người, tựa như tượng hộ đóng cọc bình thường, lại là liên tiếp đập mấy chục nhớ, ầm ầm phát vang. Thẳng đến Tạ Mưu đỉnh đầu viên bảo châu kia gào thét một tiếng, bạo thành mấy chục khối óng ánh mảnh vụn, mới phương thu tay lại bỏ qua. Ngươi nếu là giết ta, ta mất đỉnh đầu bảo châu bảo vệ, Tạ Mưu cuối cùng là hoảng loạn rồi. Hắn thanh sắc câu lệ hét lớn một tiếng, còn muốn nói chút lời nói đi ra. Trần Hành nhưng lại không đáp lại, chỉ đưa tay nhấn một cái, liền đem hắn nguyên linh đánh nát, từ đó thân hồn hai tiêu. Làm xong đây hết thảy sau, hắn mới chậm rãi chuyển qua Tạ Mưu tàn thi bên cạnh, nhặt lên túi tay áo, lau Tạ Mưu di hạ chân khí ân ký, xem lựa chọn một phen. Trong đó phần lớn là một chút tu đạo tư lương, phù tiền chọn vẹn mấy bạn, liền ngay cả pháp tiền, cũng là còn có lấy gần ngàn số lượng, còn có chút pháp quang trầm tĩnh rượu đan bên ngoài thuốc, châu ngọc bảo thạch, bình bình lọ lọ, quả thực chất thành không ít. Thô sơ giản lược đi xem xét, cũng thực sự là rực rỡ muôn màu sáng rõ người có chút mở mắt không ra. Mà Trần Hành chỉ là liếc sơ một cái, cũng không nhiều nhìn. Thẳng đến từ Tạ Mưu túi tay áo bên trong lấy ra một bụng tiểu đỉnh bá chân thời điểm, mới phương thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần coi chừng chi sắc. Tiểu đỉnh toàn thân là đỏ sẫm nhan sắc, cầm trong tay, liền nhất thời có cỗ sóng nhiệt đánh tới, đem bốn bề không khí đều đốt đến có chút lay động, đồng thời lại ẩn ẩn có tiếng sét đánh âm vang lên, điện mang chợt hiện. Đợi đến bóc nắp đỉnh xem xét, chỉ gặp phòng trong duy là chút nhan sắc đỏ sẫm cổ quái cục đá, hạt hạt đều là hình thái khác biệt, dài ngắn không đồng nhất, rất là kỳ dị bộ dáng. Trần Hành đếm kỹ một lần, gặp tiểu đỉnh này bên trong cục đá đủ là có 200 số nguyên, không khỏi hài lòng gật đầu, cảm thấy cười một tiếng. Cái đồ chơi này, chẳng lẽ là cái kia lôi trạch thạch? Độn giới toa từ Trần Hành trong tay áo bay ra, thấy cảnh này, không khỏi đem mắt dài nhíu lại. Sau nửa ngày, mới nghi ngờ hỏi, không sai, chính là lôi trạch thạch. Trần Hành nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, thế mà thật sự là lôi trạch thạch, rất lâu không thấy kỳ vật này như vậy xem ra, kia cái gì tạm lưu ngược lại là dòng dõi bất phàm, trưởng bối trong nhà lại bỏ được hao tốn sức lực luyện ra bực này bảo bối đến cho hắn hộ thân. Chương 535, Thiên Phát Sát Cơ Xả Khởi Lục 2, chương 535, Thiên Phát Sát Cơ Xả Khởi Lục 2, độn giới toa đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc, chợt lại nhịn không được lắc đầu, cảm khái nói, chỉ tiếp như vậy sát phạt lợi khí, lại là rơi vào cái người tầm thường trong tay, đến chết cũng không sử dụng đi ra. Cái kia Tạ Mưu không nỡ thân ra, kết quả lại ngay cả tính mạng mình đều theo vào, giống như vậy, cũng là buồn cười. Cũng may mắn hắn tâm tính cũng kiên, nếu không ta có thể nào toàn lấy cái này 200 số nguyên lôi chạy thạch. Trần Hành cười nhạt một tiếng. Như độn giới toa lời nói, cái này lôi trạch thạch thực là một cọc rất là lợi hại sát phạt lợi khí. Cần trước hái ba cung lôi đỉnh chi tinh, lại cấp phương nam thái dương đỏ khí, hỗn hợp một chỗ, phong tổn tiến vào trứng gà trì bên trong, lại lấy âm dương hai hỏa nung khô 7 năm, đợi đến thả ra lôi hỏa chi hoa quang, cao sông hơn 1 trượng thời điểm, mới tính là thành tựu. Cái này lôi trạch thạch là chí dương chí cương đến vật, nếu đem chi chôn giấu dưới lòng đất, có thể dùng đông không rơi tuyết, hạ không giải cỏ, bất quá 10 năm, vô luận sao giống như đất màu mỡ đều sẽ hóa thành xích thổ một mảnh. Mà một khi phát ra, nhất thời liền muốn nổ lên vô tận lôi đình liệt hỏa. Nó uy năng đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc, đoạn sông ngăn nước, rất là đáng kinh đáng sợ. Cái này trong tiểu đỉnh ba chân lôi trạch thạch số lượng không nhỏ, nếu là đồng loạt dẫn bạo, ngay cả kim đan chân nhân tại bất chấp phía dưới, đều muốn lúc này bỏ mình, hóa thành cho bụi. Nay cũng có lý, bất quá cái kia Tạm Mưu tuy là cái hung ác tính tình, đánh ra cái này lôi trạch thạch, có thể có lao phu tại, cũng có thể đưa ngươi di chuyển ra ngoài, nhất định hộ ngươi không lo. Độn giới toa cười to nói, lại chuyển hướng Trần Hành, nói bất quá sau đó, ngươi có tính toán gì không? Tự nhiên là muốn tiếp tục thử kiếm, mài mài một cái mũi kiếm. Trần Hành cười một tiếng, không chút do dự nói, tại hắn bê quan thời điểm, thế nhưng là có không ít thế tộc bên trong người muốn tìm ra tung tích của hắn đến, thậm chí còn mò tới hắn trước kia nham huyệt phụ cận. Mà lấy Trần Hành nhĩ lực, tức là cách tầng tầng lòng núi, nghe rõ bọn hắn nói chuyện với nhau, cũng không tính là gì việc khó. Đối với việc này từ đầu đến cuối, mặc dù không lắm tường tận, nhưng cũng coi như có cái đại khái giải. Mặc kệ những người này là xu lợi mà đến, hoặc là bị tình thế bắt buộc, không thể không là có một phen không đành lòng nói chua xót nỗi khổ tâm. Nhưng nếu bọn hắn tuyển muốn cùng chính mình là địch, Trần Hành cũng sẽ không động cái gì lòng từ bi, bạn không có nương tay đạo lý. Ta cũng không phải là thị sát tính nết, cũng vốn không muốn nhiều chuyện, làm sao nhưng dù sao có không muốn phát triển trí nhớ người. Động viên luyện sư ta bây giờ còn khó làm sao, về phần những cái kia tử phủ cao công Trần Hành hít một tiếng, nhẹ nhàng bắn ra kiếm quang, cười nói, nếu là bọn họ muốn xuất thủ, ta không tiếc phi đi một chút khí lực, đưa bọn hắn đi đầu lên đường. Cái này tiếng nói mặc dù mang theo chút ý cười, kỳ thực lại cất giấu một phen đằng đằng sát khí, tràn trề có không thể ngự chi thế, nhét đầy giữa thiên địa. Nói xong, Trần Hành chuyển mắt nhìn về phía độn giới toa. Lão này cũng lập tức hiểu ý, đem pháp lực thoáng cùng một chỗ. Theo làm quang lóe lên, hai người liền biến mất ở nguyên địa, chớp mắt không thấy. Loạn vân hợp sấp, kỳ phong sai hàng, chúng khe tung hành. Mà tại vòng đứng thẳng vách đá ở giữa, lúc này đang có một cái nữ tu mỹ mạo dẫm tại một tấm hơn 1 trượng khăn phấn bên trên, thần sắc hoảng sợ, thương hoàng hướng về phía trước bỏ chạy. Ở sau lưng nàng mấy chục trượng, Trần Hành chỉ là không nhanh không chậm đi theo, giống như là tại xua đuổi giống như gia thú, cũng không quá phận tới gần, cũng không cùng nữ tu kia kéo ra quá nhiều khoảng cách. Thỉnh thoảng thấy nữ tu kiệt lực hụt hơi thời điểm, hắn còn chậm rãi đem độn quang dừng một chút, đợi đến nữ tu bối rối điều tức một trận trí sau, mới tiếp tục tiến lên đuổi theo. Bực này mèo vờn chuột giống như hành vi, đem nữ tu treo đến trong lòng lớn buồn bực, vừa hận lại sợ. Một tấm vốn là mỹ lệ động lòng người ngọc dung đều hung hăng bắt đầu bặm mèo, gân xanh nổi lên, như là u minh lệ quỷ. Nàng biết được Trần Hành nếu đuổi theo đến tận đây, cái kia Tạm Mưu cùng một nữ tu khác, hẳn là đã thê thảm bỏ mạng. Mà Trần Hành rõ ràng có thể dễ dàng xuất kiếm chém chính mình, lại chậm chạp không động thủ, chỉ là tại treo. Cũng đơn giản là tại học thế gian thợ săn khu thú hành vi, để cho mình thay hắn đi tìm những cái kia thế tộc đồng bạn, làm tránh cho hổ. Có thể hết lần này tới lần khác biết được Trần Hành cử động lần này không có hảo ý, nữ tu nhưng cũng không dám dừng lại bên dưới, chỉ có thể thuận tâm ý của hắn, đi hướng những cái kia thế tộc đồng bạn chỗ bỏ chạy, tìm kiếm biệt thủ. Bởi vì sau lưng cái kia cố lạnh thấu xương bức nhân sát ý thực nếu như nàng khắp cả người phát lạnh, không sinh ra mảy may kháng cự tâm tư. Mà cái này một đuổi một chạy đã là kéo dài đến nửa canh giờ, nữ tu cũng là liên phát mấy chục đạo pháp phù đưa tin, Trần Hành chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản. Tại trong lúc này, cũng là có hai cái cách gần đó đồng bạn rõ ràng đã chạy đến, có thể thấy được đến cảnh này, lại nhao nhao không dám phụ cận biệt thủ, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không buông xuống. Chỉ gọi nữ tu chống đỡ thêm một lát, bọn hắn đi nhiều gọi ít nhân thủ đến trợ quyền, liền vội vàng mà đi, rất giống gặp quỷ bình thường, tư thái chật vật. Bực này nói chuyện hành động, trêu đến nữ tu nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Rất nhanh lại là 2 phút đồng hồ đi qua. Trước chỗ vẫn là chỉ gặp chút mây khói khí tượng, thạch sát tương nhiên, không có nửa cái bóng người. Nữ tu thân hồn đều mệt, cuối cùng là không thể kìm được, dứt khoát ngừng phi độn, quay người hướng Trần Hành xin khoan dung đứng lên. Vị sư tỷ này tại mấy tháng trước đó, cũng không phải nói như thế tử. Trần Hành cười nhạt tâm thanh, nói ta bế quan thời điểm, ngươi cùng vị kia Tạm Mưu sư minh ngược lại là mò tới ta chỗ ở phụ cận, chỉ tiếc số phận hay là hơi kém một bậc, không thể tìm được bần đạo bế quan chỗ. Bởi vậy duyên cớ, ta đối với ngươi cùng vị kia Tạm Mưu sư minh, thực là ký ức rất sâu, khó mà quên. Nữ tu nghe vậy hoảng hốt, sắc mặt tức thì trắng bệch. Chẳng trách Trần Hành cùng Tạm Mưu làm dấu che mặt, lại có thể kêu lên Tạm Mưu tính danh, khi đó nữ tu chưa từng suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Trần Hành là ngẫu nhiên nghe nói qua. Bây giờ xem ra, các nàng giữa bất chi bất giác, đúng là tới gần Trần Hành nơi bế quan, mà lúc đó lôi ra lời nói, sợ cũng chạy không khỏi Trần Hành chi thai. Ngươi cứu là vì ai? Vì mình, vẫn là vì tiểu kiểu tiện tỷ kia? Nữ tu thảm cười vài tiếng, không cam lòng nói, thừa dịp tiểu ngạn bọn hắn hiện tại chưa chạy đến, ngươi nếu là bước ra rời đi, còn có đường sống, nếu không liền đợi đến cùng tiểu như cái kia tiện, lời còn chưa dứt. Trần Hành con ngón búng ra. Chương 536, Thiên Phát Sát Cơ Xà Khởi Lục 3, chương 536, Thiên Phát Sát Cơ Xà Khởi Lục 3, nữ tu chỉ cảm thấy hoa mắt, một đầu cánh tay đã là bị tận gốc cắt đứt, đau đến nàng lập tức kêu thảm một tiếng, lúc này phun ra một ngụm máu đến. Vị sư tỷ này như là đã nghỉ ngơi đủ, liền tiếp theo thôi. Trần Hành lãnh đạm mở miệng, có thể sống tạm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là tốt, không thể nói trước đợi đến viện binh lúc đến, ngươi những đồng bạn kia, liền có thể đưa người cứu đâu. Nữ tu vừa bội vừa hận, lại đến cùng không còn dám nhiều lời bối rối thúc giục được quang, tiếp tục hướng phía trước chạy ra. mà lần này bất quá đi vài dặm. Xa xa xem đi, quang mang phun trào như nước thủy triều, có mười mấy tu sĩ khống chế lấy pháp trù một loại phù khí, chính hướng nơi này phi nhanh chạy đến. Nữ tu trong mắt vượng ánh sáng lóe lên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Đang phát ra pháp phù đưa tin thời điểm, nàng cáo chi không chỉ có là Tiêu Tu Tĩnh người dưới trướng, còn có những cái kia được trong tộc phân phó, muốn trừ bỏ Trần Hành người. Mà gặp trước mắt người tới chừng mười mấy chi chúng, thanh thế cuồn cuộn, mang theo phong lôi sét đánh thanh âm, rất là cuồng mãnh. Nữ tu trong lòng mừng thầm đồng thời, quay đầu nhìn về phía Trần Hành, trong mắt cũng là mịt mờ bắn ra một cỗ oán độc chi ý cuối cùng tới. Trần Hành cảm thấy thở dài, tay áo huy động, lên một đạo kiếm quang màu đỏ, liền đem phía trước nữ tu lúc này chém, cũng không nhiều lời. Một kiếm này tới rất là nhanh chóng đột như, có thể nói điện quang hỏa thạch. Những cái kia chạy tới các tu sĩ mới gặp nữ tu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu của nàng liền phân hai nửa, ngay cả nguyên linh cũng không kịp chạy thoát. Một màn này để cho bọn hắn đều là kinh hãi, đồng thời cũng đối Trần Hành không coi ai ra gì thái độ, hiện lên tức giận đến. Chúng ta đều là tử phụ cao công, có thượng thừa đạo thuật, huyền công bản thân, thì sợ gì hung đồ này? Cùng một chỗ ngăn chặn hắn. Mấy vị động huyền sư huynh ngay tại từ trong địa cung chạy đến, chớ sợ. Một cái nam tử râu ngắn con ngươi đảo một vòng, quát to, lập công cơ hội đang ở trước mắt, hắn Trần Hành tuy là có kiếm lục thủ đoạn, lại có thể giết mấy cái, sao lại dám sử dụng? Đợi ngày khác đã dùng hết, chính là tử kỳ đến rồi. Lời này vừa nói ra, chúng tu đáp lời một tiếng, thi triển thủ đoạn hướng Trần Hành đánh tới. Trong lúc nhất thời, thải quang che trời, tiếng gió đột nhiên gấp, quậy lên đại khí cương phong, cao đến núi đá phi không, vô số cỏ cây ngăn trở. Giết một gạt hai, chỗ nào dùng dao mổ trâu, đối phó các ngươi, không cần kiếm gì lụ. Trần Hành cười âm thanh, ánh mắt sát cơ lóe lên, một mình ta liền đầy đủ xử lý. Hắn đem pháp quyết bắt được, vận ra tiên thiên đại nhật thần quang, theo một tiếng phảng phất như trăm sông phun tuyết giống như tiếng vang sau, chỉ gặp một mảnh cao mấy chục trượng kim hồng quang mạc từ hắn sau đầu lập tức dâng lên, mười dặm sinh mây mù, chớp mắt gió bắt đầu thổi lôi. Nó làm tạo ra khói mông cắt bất tỉnh thái độ, tựa như kim dương thủy sinh, khiến cho vân thiên chấn động, âm thanh mâu quỷ thần, chỉ ở chuyển tiệp ở giữa, thần quang liền lấy thiên hà vỡ đê chi thế, hướng về phía trước quét ngang mà qua, đan hách vài dặm, đem tất cả công phạt thủ đoạn đều nuốt sống đi vào. Nhìn về nơi xa mà đến, nơi đây tất cả sát thái đều là không thấy. Duy gặp diễm khí hùng hực, viên quang trùng thiên, mà non nửa khắc sau, đợi đến Tiểu Ngạn lại dẫn người vội vàng chạy đến, thấy rõ cảnh tượng trước mắt đằng sau, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ xâm nhiên hàn ý từ bàn chân thẳng chui lên cái cổ, viêm cơ thấu xương, phản phất là bị một loại nào đó u minh quỷ thần đè lại hai vai. Cả kinh hắn một trận tâm thần run rẩy, cơ hồ nếu không quản không để ý, xoay người bỏ chạy. Xa xa xem đi, cái kia nguyên bản rung trời tiếng giết đã là dần dần yếu ớt xuống dưới. Trần Hành lập thân giữa không trung, thần sắc trên mặt lãnh đạm, một đôi mắt đỏ diễm như máu nhuộm, màu đỏ tươi ướt át, gọi người nhìn mà phát khiếp. Quanh người hắn có kiếm quang tiêu xạ, bảo y tỏa ánh sáng, âm thực hồng thủy dày đặc khắc không, lúc tụ lúc tán, cũng vô địch thế, mà tiên thiên đại nhật thần quang như chạy đầm địa khoái động mà ra, đem bốn bề gần dặm vân ái đều nhuộm thành kim hồng hai màu, chói lọi bất thường. Khí thế của nó như trăm sông băng chảy, hồng hàn chói mắt. Lúc này, cái kia vây công mười mấy tu sĩ, duy còn lại bốn người, mặt đất tứ tán lấy tàn thi thịt nát, tử trạng thê thảm không đồng nhất, đủ loại tạng khí chảy ra bụng, có thể thấy rõ ràng, mà mùi máu tanh theo gió tản mát ra, gọi người nghe ngóng muốn nói. Tiêu Ngạn giật mình kinh ngạc nhìn xem cái kia một chỗ thịt nát nát chi, lại nâng lên đầu, gặp còn sót lại bốn người tại Trần Hành cuồng mạnh thê công bên dưới, cũng là hiểm tượng hành sinh chi tướng, đỡ trái hở phải, được cái này mất cái khác. Hắn hung hăng dùng mình một cái, mỹ mắt kịch liệt nhảy lên. 14 người, đây chính là trọn vẹn 14 người thế tộc bên trong tài cao tuấn ngạo, tại mẹ bụng thời điểm, liền phải tố đan trắng cao thoải mái, thở nhỏ lấy ngọc dịch nước thuốc ngâm gân cốt lớn lên, tập thượng đẳng huyền công, có bí truyền thủ đoạn 14 người, không phải 14 sơn giả tán tu. Nhưng hắn bất quá chỉ là làm bọn hắn đi đầu một bước, chính mình muộn non nửa khắc đồng hồ. Liên điểm ấy công phu, 14 người thế tộc xuất thân tử phụ cao công, liền bị Trần Hành giết đến tan tác, chỉ còn lại 4 người còn tại gian nan trèo trống. Cái này làm cho Kiều Ngạn có loại còn tại trong lúc ngủ mơ hoảng hốt ảo giác, chỉ lòng nghi ngờ chính mình còn chưa hồi tỉnh lại, đúng vậy xa xa tiếng hò giết lại hết sức rõ ràng. Mà đầy đất nát như tàn thi cùng mùi máu tanh cũng đang nhắc nhở. Cái này trước mắt đủ loại, đều là chân thật bất hư. Liền ngay cả Tam Lang tại tử phụ thời điểm, cũng khó khăn làm đến bước này thôi, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền giết 10 cái cùng cảnh hảo thủ Kiều Ngạn tụ trong khu vực quản lý hai tay khẽ run. Đấy lòng cái kia một tia sợ hãi quả thực có chút khó đè nén, giống như thế sát lực, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Thương Viện vệ đạo phúc cùng cái kia Hòa Lập Tử mới có thể tại cùng cảnh thời điểm ổn ép Trần Hành một đầu. 30 năm sau tứ viện thi đấu, người này chỉ sợ phải lớn làm náo động, nhất phi chủ tiên. Giây lát một thoáng ở giữa, Kiều Ngạn đã là tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nào xẹt qua vô số cái suy nghĩ, nhưng lại rất nhanh từ trong hoảng hốt hoàn hồn trở lại đến, quát chói hai một tiếng, đem bên người hai người đồng bạn chào hỏi bên trên, liền hướng phía vòng chiến bay đi, muốn phụ cận biệt thủ. Bởi vì Trần Hành ở hạ viện bên trong cũng không phải là cái hạng người vô danh, được thượng tông trưởng lão Khâm điểm đấu pháp thắng danh sừng, cơ hồ mọi người đều biết, nhất với hắn uy danh. Tiêu Ngạn tại được nữ tu đưa tin sau, cũng không phải hành động thiếu suy nghĩ, mà là tinh tế làm một phen tính toán. Nó đầu tiên là phái Tiêu Tu Tĩnh dưới trướng nhân thủ, cùng những cái kia ý đồ bắt giết Trần Hành, tốt hướng trong tộc hồi báo đệ tử, tổng cộng 14 người, mời bọn họ đi đầu khởi hành. Chương 537, kinh lôi thế muốn nổ Tam Sơn, 1, chương 537, kinh lôi thế muốn nổ Tam Sơn, 1, không cầu 14 người này nhất cử kiến công, chỉ cầu đem Trần Hành kiếm chân, liền coi như là thắng. Mà sau đó, hắn lại tự mình viết thư, buộc chặt đang bay trên bùa, đưa tin cho Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm hai vị này động huyền luyện sư. Bởi vì cái này lưu hỏa hồng hóa trong động thiên, còn giấu kín lấy một tòa không bị mở ra to như vậy địa cung. Giống như Tiêu Tu Tĩnh, Lưu Quan, thậm chừng các loại nhân vật lợi hại, đều là riêng phần mình căn cứ một ngụm thủy hỏa giếng, tại luyện hóa miệng giếng cấm chế. Chỉ đợi đến địa cung trước mặt cái kia ba đạo cửa đá bị phá ra, liền muốn đi qua thủy hỏa giếng, tiến vào trong địa cung, tranh đoạt hỏa hà lao tổ di hạ thuần dương tạo hóa, quả thực phân thân không tỉ vết. Mà Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm, mặc dù cũng là động huyền tu vi, nhưng bàn về đạo pháp thủ đoạn đến, lại là kém xa cái này Tiêu Tu Tĩnh, thậm chừng mấy vị này, từ cũng tranh đoạt không đến cái gì thủy hỏa giếng, cũng không bị ngăn trở chân. Âm Hạc vốn là có đầu nhập vào Tiêu Tu Tĩnh tâm tư, chỉ là khoe khoang dòng roi ra thế, mới chưa chân chính ký pháp khế. Đối với gọi Âm Hạc đến trợ lực, quả thực là 10 phần chắc chín sự tình. Mà về phần Kê Nguyệt Đàm, người này mặc dù cùng Tiêu Tu Tĩnh làm không giao tình gì, nhưng theo Tiểu Ngạn biết được, Kê Nguyệt Đàm từng khi tiến vào động thiên trước, từng chiếm được trong tộc trưởng bối nghiêm lệnh, muốn hắn không dùng được hạ pháp tử, đều muốn đem Trần Hành chém giết sự tình. Kể từ đó, có hai vị động viên luyện sư làm chủ công, lại thêm mười mấy vị tử phụ cao công. Tại Tiêu Ngạn trong dự tưởng, chớ nói Trần Hành, liền ngay cả Tiêu Tu Tĩnh nhân vật bậc này, đều cần giữ vững tinh thần ứng phó, không thể quá mức khinh mạn. Trước mắt sự tình tuy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không hỏng bét đến không thể vãn hồi. Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm đều là đang trên đường đi, chỉ cần kéo dài một lát, liền có thể thành công rồi. Đợi đến trừ bỏ Trần Hành, cái kia Tiểu Nhuy mất quá tay đến bắt giữ. Tiêu Ngạn nghĩ đến chính mình túi tay áo bên trong mặt kia Nguyệt Luân kính, tâm tư nhất định, nói thầm, có vật này nơi tay, chỉ là kìm chân hắn, nên không khó. Lúc này, Tiêu Ngạn cùng bên cạnh hắn những người kia đã là hóa quang bay nhanh mà đến. Bị Trần Hành vây ở trong vòng chiến, bốn người thấy vậy cảnh trạng, đều là phân chấn, đột ngột có cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác phát lên, một mực căng cứng suy nghĩ không tự giác thoáng hòa hoãn. Trần Hành trong lòng cười lạnh một tiếng, bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, chỉ tay một cái. Âm thực hồng thủy lập tức tán làm 365 dọn, từ bốn phương tám hướng, hướng một cái tu sĩ mặt đen đánh tới, đem hắn pháp ý thực ra một cái miệng lớn. Kiếm quang theo sát lấy nhảy lên, nhất sát liền đến trước mắt, từ cái kia miệng lớn xuyên qua, gọn gàng mà linh hoạt lộ ra một viên đấm máu thủ cấp đến. Một tên thiếu nữ áo tím khỏe mắt liếc qua ngẫu nhiên liếc đến màn này, hoa dung thất sắc, xuống một cái trước mắt, kiếm quang đã là khiếu không mà đến, đưa nàng đỉnh đầu chống ra cá trạng phụ khí bổ đến hung hăng nghiêng một cái, tà phi đi ra 6-7 trượng. Về sau tiên thiên đại nhật thần quang quét tới, cùng đem thiếu nữ pháp ý đi, hộ thân phù lục các loại vừa chạm vào, phát ra ngắn ngủi lốt bốt thanh âm, đem đều tiêu đi. Lại nhẹ nhàng nhất chuyển, thiếu nữ áo tím lập thân chỗ, cũng chỉ còn lại có một bộ không trọn vẹn thi thể, run rẩy một cái, liền phủ phủ truy không. Cái này đột ngột một màn làm cho mọi người tại chỗ người đều là chưa kịp phản ứng, gần như chỉ ở tìm tòi chỉ khoảnh ở giữa, liền lại có hai người mất mạng, tử trạng thế thảm. Trong vòng chiến còn lại hai người đều là vong hồn hoảng hốt, thân bất do kỷ lui về phía sau mấy bước, liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Mà Tiêu Ngạn thì là giận tím mặt, gặp Trần Hành không chịu bỏ qua, lại đem đầu mâu thay đổi đi một cái thiếu niên mắt xanh, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí. Đem còn lại hai người cũng cho cùng nhau xử lý lại thu thập tâm tư, chuyên tâm đối phó chính mình. Không cần Tiêu Ngạn phân phó, bên cạnh hắn mấy người đã là thi triển thủ đoạn, hướng Trần Hành đánh tới, muốn dùng cái này kéo dài Trần Hành thế công. Tiêu Ngạn cũng ngón tay nhấc câu, lặng yên bóp một cái pháp quyết, sau đầu chợt có một đạo khói xanh lượn lờ dâng lên. Mây khói trung lập có một tên xoài bước bạch hổ, cầm vảy rồng bảo kiếm kim giáp thần đem, uy phong đung đưa, khí trùng tiêu mây, thẳng có bừng bừng bước đấu tinh chi thế. Kim giáp thần đem hét to một tiếng, đem tọa hạ bạch hổ vỗ, thoáng chốc xuyên thấu trùng điệp minh không, hành tung không thấy. Pháp môn này gọi là hô thần hội binh linh trương mật chú, có thể triệu mời thiên địa linh quân, khoảng trừng lại binh, vệ hộ tính mệnh, chém giết quỷ quái, uy năng cực kỳ bất phàm. Tại Hồng Quang Tiêu thị bên trong, cũng chỉ có phải xem kẻ nặng mới có thể tập được, cũng không phải là người người đều lá sẽ. Mà tương truyền cái này hô thần hội binh linh trương mật chú chính là một vị từng tại Ma đạo thần ngự tông tu hành qua Tiêu thị gia lão, bởi vì chính mắt thấy thần ngự tông đại thần thông dịch vạn linh chú lòng có cảm giác bên dưới, bế quan hơn trăm trở, mới khai sáng mà ra. Mặc dù kém xa thần ngự tông đại thần thông, nhưng bên trong cũng là lây dính dịch vạn linh chú mấy phần huyền u ý vị. Giờ khắc này, đối mặt từ sau lưng đánh tới trùng điệp công phạt, Trần Hành cũng không né tránh, chỉ là tiếp tục hướng thiếu niên mắt xanh bước tới, đưa tay hướng trước ngực khẽ vỗ, tử di bảo y tức thì lên một đoàn mỹ lệ mây khói, bảo vệ hắn thân. Mấy cái tu sĩ đánh tới thủ đoạn, chỉ đem đoàn kia mây khói đánh trúng run rẩy, lại không động lắc mảy may, duy là Kiều Ngạn lấy hô thần hội binh linh trương mật chú mời tới cái kia kim giáp thần tướng, lên tay một bổ, giây lát có một đạo ung tùm lợi quang thiệp qua, chiếu rọi thiên địa. Định mắt nhìn lại thời điểm, kim giáp thần kiếm một kiếm kia, đúng là đem đoàn kia mây khói cho rạch ra 3-4 thành, sát khí nghiêm nghị. Trần Hành trong lòng hơi ngạc nhiên, lúc này đã thấy kim giáp thần sẽ tại bổ ra kiếm kia sau, toàn thân sáng trong hoa quang ảm đạm không ít, khí thế cũng là không bằng trước đó như vậy đủ. Hắn lắc đầu, đưa tay phất một cái, tiên thiên đại nhật thần quang chiếu mở, chỉ chuyển tiệp ở giữa, liền đem một kích kia không trúng, muốn bỏ chạy mở kim giáp thần đem bao lại. Kim giáp thần đem mặc dù phí sức phản kháng, nhưng trải qua này ánh sáng bẩy lên, bất quá một lát, liền cũng thành khói xanh một sợi tiêu tán, trở lại giữa thiên địa. Tiêu Ngạn ra mặt trắng nhợt, thần sắc khó coi. Bất quá trải qua này một ngăn, thiếu niên mắt xanh kia ngược lại là được lỗ hổng, ra sức đem độn quang một khu, trốn ra vòng chiến. Đồng thời, trong vòng chiến một người khác cũng là học theo, nâng lên toàn thân lực đạo, nhân cơ hội đội vàng đem thân rút ra. Mà hai người này tại cùng Trần Hành kéo dài khoảng cách sau, cũng không hướng đi Tiểu Ngạn tới gần, mà là phân tán ra đến, hướng phương vị khác nhau bỏ chạy, chưa từng lưu lại nửa câu lời nói. Chương 538, kinh lôi thế muốn nổ Tam Sơn, 2, chương 538, kinh lôi thế muốn nổ Tam Sơn, 2, Tiểu Ngạn con ngươi trừng trừng, bờ môi giật giật. Giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. 14 người bị giết đến chỉ còn bọn họ hai vị, nỗ lực trèo chống đến bây giờ, lường trước hai người này cũng là dũng khí mất sạch, lại không cái gì huyết dũng có thể nói. Tuy là buộc bọn hắn lưu ở nơi đây, sợ cũng không tạo nên cái gì trợ lực, không thể nói trước sẽ còn vướng chân vướng tay. Tiêu Ngạn khẽ thở dài, chuyến mắt nhìn về phía Trần Hành. Hai người ánh mắt giao hội một chỗ. Tại ngắn giây lát rằng co sau, liền nghe ầm ầm liền vang, tiếng giết tức thì nổ tung. Tiêu Ngạn mặc dù muốn lấy lời nói kéo dài, đợi đến Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm hai người này đến, mà nếu có thể giao động Trần Hành, bước bách nó đem Tiểu Nhuy giao ra, thì càng được không qua. Nhưng hắn thở nhỏ ăn nhờ ở đậu, cũng liền do này dưỡng thành một bộ tinh tế tâm địa, chỉ xem xét, liền biết chính mình hành động tuyệt nhiên không cách nào có hiệu quả. Tốn nhiều miệng lưỡi, hao tổn ngược lại là chính mình ra mặt. Đã như vậy liền cũng chỉ có thể là đậu thủ. Trong lúc nhất thời, khí quang đầy trời, hàn mang nhét không khắp nơi. Mà đấu mới không lâu, dù là trong lòng đã cất đề phòng, Tiêu Ngạn cũng là cảm thấy ngạc nhiên, tiếng lòng căng cứng. Trước đó, Trần Hành đã là giết bại không ít tu sĩ, không nói là nỏ mạnh hết đà, chí ít cũng nên là tinh thần mọi mệnh. Có thể hiện nay coi thế công, nhưng như cũng là xâm lược như lửa, khí thế hùng hổ, không thấy nửa phần mọi mệnh, thật làm người khác không dám tin. Theo ta được biết, thần Ốc Su Hoa Đạo Quân Thuyết Thái Thủy Nguyên Chân Kinh chính là một tiên trúc cơ pháp môn, chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, liền lại không con đường phía trước. Có thể kẻ này đã là tử phụ cao công, nhưng hắn đạo cơ Tiểu Ngạn thầm nghĩ, hắn tại tử phụ cảnh giới, kết quả tham tập chính là Hà Đạo Thư, là trong viện điện tịch, hay là cái kia quân liêu cất giữ. Bất quá cũng không có công phu tha cho hắn lại nhiều làm suy nghĩ. Mắt thấy một cái theo hắn mà đến nữ tử váy đỏ đã là bị kiếm quang bức đến hiểm tượng hành sinh, còn lại mấy người cũng đều là mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển, ẩn ẩn chạy ra chống đỡ hết nội trí tướng. Tiểu Ngạn thấy thế cũng không do dự nữa, xoay tay liền gọi Nguyệt Luân Kính đi ra. Nữ tử mỹ mạo bộ dáng khí linh bị kêu gọi ra lúc, xinh đẹp mặt mày ban đầu còn biết đầy không tiên nhận chi sắc, nhưng khi ánh mắt liếc đến Trần Hành thân hình thời điểm, liền không tự chủ được giật mình, hơi có chút hoảng hốt. Cho đến bị Tiểu Ngạn nơm nớp lo sợ thúc giục mấy lần, mới hồi phục tinh thần lại. "Tiền bối, còn xin xuất thủ thôi." Tiểu Ngạn âm nghiêm mặt quát, "Chết hay sống không cần lo. Ngươi đàn ông xấu xí này muốn giết hắn, sao mà phung phí của trời, ngươi." Nguyệt Luân Kính thật sâu nhíu mày, lại còn chưa có nói xong, liền cảm giác thần hồn đột ngột có chút nhói nhói cảm giác đánh tới, thân thể cũng hung hăng cứng đờ. Mà gặp Tiểu Ngạn xa xa lui đến một bên, cẩn thận bấm niệm pháp quyết bộ dáng, nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Ta trung quy là Hoàng Quang Tiêu Thị pháp khí, bây giờ chỉ là bị Tiêu Tam Lang tạm cho ngươi mượn sử dụng. Tiêu Ngạn, ngươi không được đắc ý với báo, ta chắc chắn sẽ hướng Tiêu Tam Lang gạch tội ngươi một trạng. Còn xin tiền bối nhanh chóng xuất thủ thôi. Tiêu Ngạn cũng không lắm để ý, chỉ lại thúc giục một câu. Nguyệt Luân Kính hung hăng nguyết hắn một cái, bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Hành, cuối cùng trung quy là đưa tay dưng lên, phát ra một đạo trắng thuần thần quang. Thoáng chốc trêu đến phương biên vài dặm đều là u lãnh rất lạnh, vô số cỏ cây ngưng xương. Chiêu này nhanh như điện tiệm, người bình thường tuyệt khó phát giác, lộ vẻ đánh lấy ý giết người. Mà tại Kiều Ngạn nắm tay nhìn chăm chú bên dưới, tố quang chỉ là chống rông xuyên qua Trần Hành thân thể, nhưng lại chưa rơi xuống nơi thực. Di chuyển pháp khí, không chờ Kiều Ngạn kịp phản ứng, Nguyệt Luân Kính liền lên tiếng kinh hô, đột đến đem vòng eo bốn léo, đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái. Chỉ gặp vô số xương khí tản mắt ra, đem đại khí đông lạnh ra nặng nề tầng băng, dây lát liền kết thành một tòa cao mấy chục trượng băng sơn, mà trong núi băng kia, theo là không thấy nửa cái bóng người. Như vậy, tại mười mấy hợp qua đi, Nguyệt Luân Kính cuối cùng là có chút không kiên nhẫn, khẽ nhíu mày. Mà Tiêu Ngạn cũng là như có điều suy nghĩ, hắn chưa từng lường trước Trần Hành di chuyển pháp khí lại có như vậy năng lực, có thể đánh có thể đi, có thể nói tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Bất quá, ngươi cho rằng ta không biết được ngươi có vật này sao? Vế tỏa hư không thủ đoạn tuy là chân quý, nhưng ta không thiếu. Tiêu Ngạn đưa tay nhập tay áo, trong mắt hơi có vẻ lạnh lùng. Mà lúc này Trần Hành chợt đến tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, như có điều suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe. Xem ra chỉ có thể thay cái con đường hắn cảm thấy thở dài, đồng dạng đưa tay nhập tay áo. Trong giây lát, chỉ gặp Trần Hành thân hình chợt từ trong hư không hiện ra. Tiêu Ngạn thấy thế mừng rỡ, còn chưa tới kịp móc ra trong tay áo đồ vật, chỉ chớp mắt, chỉ gặp cái kia phương hiện ra thân hình lại phút chốc giảm đi, tựa như dưới mặt trời chói chang nước động, chớp mắt vô hình. Mà nguyên bản Trần Hành lập thân chỗ, giờ phút này duy còn lại mấy chục khỏa cổ quái cục đá, màu đỏ sậm, mặt ngoài chính toán loạn lấy lít nha lít nhít lôi mang, diễm hỏa. Lôi trạch thạch Tiêu Ngạn trong não vừa hiện lên cái tên này. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp bao tô sáng ngời lên, vô số sét đánh, diễm lưu nổ tung, khói bụi trướng không, rung động khắp nơi, tựa như trời trầm điện nước. Phương biên mười dặm địa giới đều là bị lồng tại một mảnh trong lôi hỏa, ầm ầm cự âm bên thai không dứt, khói bụi thẳng lên trời cao chỗ sâu, khói đen cuộn cuộn. Đợi đến mấy chục giây qua đi, mây đen hơi tán, mặt đất thê thảm hiện ra một cái to như vậy hố sâu, đập vào mắt kinh người. Mà bao quát Tiểu Ngạn ở bên trong, tất cả tu sĩ đều là hài cốt không còn, thân hồn đều tiêu. Từ trong hố sâu kia, có một mặt ước chừng ba tấc, quan sát cảm đạm tiểu kính chính run run rẩy rẩy lên, muốn bay hướng cực không, thừa khí biến đi. Bất quá không chờ tiểu kính bay lên đám mây, Trần Hành thân hình đột nhiên hiện ra, sau đó liền một thanh bắt được thân kính. Lôi hỏa thúc đốt, tan quang sai đi, dãy núi giống như bị một đạo thiên liêm từ đó chớp đoạn, trọn vẹn thấp bé nửa cái vóc người. Mặt đất càng là hạ xuống là hố sâu, từ trên đó ghé mắt bên dưới khám, gọi người không khỏi thần sợ, ma cốt câu hẳn. Vì bãi bình vừa rồi sự tình, vừa rồi Trần Hành chọn vẹn là sử xuất 90 quả lôi trạch thạch, đồng loạt đột ngột dẫn bạo. Như thế hồng uy mở tán, chớ nói Kiều Ngạn cùng hắn mấy đồng bạn kia, liền ngay cả pháp khí chi thuộc Nguyệt Luân Kính, tại dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng là bị tạc cái nguyên khí thương tổn, hung hăng ăn thiệt thòi lớn. Chương 539, viện thủ, 1, chương 539, viện thủ, 1, mà sở dĩ có thể làm thành cuộc chiến hôm nay quả. Một là Trần Hành có độn giới toa nơi tay. Nếu là không gặp bế tỏa thiên địa loại hình thủ đoạn, liền có thể tùy ý di chuyển hư không, tới lui tự do. Lôi trạch thạch cũng không phải gì đó có linh trí phát tài, cũng không thể bị luyện hóa, bị cất giữ tại cái kia trong tiểu đỉnh bà chân, cũng là bởi vì vật này một khi lây dính hiện thế khách sáo quá lâu, liền muốn trong ngoài dao động, khoảnh lúc liền nổ tung vô tận quang nhiệt đến. Vật này mặc dù lợi hại, nhưng cũng là không phân được ta, hơi sơ suất không để phòng bên dưới, không thể nói trước còn chưa đánh tan địch thủ, chính mình liền muốn trước bị tạc thành cho bụi. Là lấy thế gian này người tu đạo đang sử dụng vật này, không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí, lấy chân khí bao khỏa, lại xa xa ném ra, e sợ cho còn chưa đả thương địch thủ, liền trước hết giết mình. Mà khoảng cách một khi kéo ra, không nói lôi trạch thạch sát lực liền sẽ tùy theo gặp đi, mà bực này công phu cũng là cho địch thủ vài tia né tránh bỏ chạy khoảng cách. Nếu là độn tốc cao minh tu sĩ gặp gỡ bực này đấu pháp, chỉ là ở trong lòng cất đề phòng, đều có thể tại lôi trạch thạch nổ tung trước liền bước ra bỏ chạy, tuy có thương tổn, nhưng cũng không đến mất mạng. Bất quá Trần Hành lại là lấy độn giới toa, trực tiếp đột tiến đến tiểu ngạn chu thân ba trượng bên trong, ném ra lôi trạch thạch, lại không chút do dự bước ra rời đi. Bực này khoảng cách đối với tử phụ cao công mà nói, gần như có thể nói là mặt kề mặt, cũng không chút nào qua. Mà ở vào băng tạc trung tâm tiểu ngạn sẽ có gì hạ trạng, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Mà thứ hai, chính là nam tử mặc tử bảo kia Tạm Như cũng không phải là tốt làm hiểm tính tình, lòng nghi ngờ rất nặng, đối với nhà mình bảo mệnh át chủ bài xưa nay thủ khẩu như mình. Hắn có lôi trạch thạch bực này sát phạt trọng khí sự tình, chớ nói kiêu ngạn, liền ngay cả Tiêu Tu Tĩnh cũng không biết hiểu. Hai người này tương hợp, tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, kiêu ngạn bại vong, cũng thực cũng không tính ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, tại Trần Hành đưa tay bắt lấy Nguyệt Luân Kính thời điểm, cái kia ba tấc tiểu kính đột ngột đến nổ tung từng đạo chói mắt hàn mang, thê lanh tận xương, tại hắn bàn tay ở giữa ra sức giãy giụa. Trần Hành khẽ quát một tiếng, phía sau có một đoàn hồng thủy dâng lên, tựa như lôi điện bình thường, liền hướng Nguyệt Luân Kính phía trên bổ nhào về phía trước, đem thân kính vốn là ảm đạm pha tạp bảo quang, thực đến càng là phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời độn giới toa cũng trong tay háo bay ra, nâng lên tinh thần đến, đem pháp lực hướng Nguyệt Luân Kính chỗ hung hăng ép đi. Lần này đấu sức, lôi kéo mấy chục giây công phu, cũng không thấy có cái gì hiệu quả. Nguyệt Luân Kính dù sao cũng là thượng phẩm pháp khí, cùng độn giới toa khác biệt, lại cực thiện sát phạt tranh đấu. Cho dù là bị lôi trạch thạch trọng thương một phen, cũng còn có lưu sức tự vệ, cũng không phải là thịt cá trên thất gỗ chi lưu. Mà phát giác được mi tâm hơi nhảy, nhục thân cảnh báo cảm giác càng mãnh liệt. Gặp Nguyệt Luân Kính cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể dễ dàng cầm xuống. Trần Hành cũng không còn kéo dài, đưa tay khẽ đảo, trực tiếp đem Nguyên Hư Phục Ma kiếm lục chụp tới trên mặt kính, đánh linh quang một trận lay động dạng, chập trùng vô định. Tựa như đảo châu ngập vỡ, bùi phản tuôn ra. Bị kiếm lục bên trên cái kia cố băng lãnh hung lệ sát khí ép một cái, Nguyệt Luân Kính khí linh cũng không ngồi yên được nữa. Theo một tiếng ngắn ngủi tiếng kinh hô âm, liền có một cái mỹ mạo mềm mại nữ tử giữa trời hiện ra thân hình. Nàng nhìn chằm chằm Trần Hành một chút, ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, giống như nỗi lòng cực kỳ phức tạp. Nhưng Trần Hành lại hoàn mỹ ước đoán Nguyệt Luân Kính tâm tư, chỉ đem Nguyên Hư Phục Ma kiếm lục bên trong sát khí lại mơ hồ bước đi ra một tia, nhạt tiếng nói, vương lòng tâm thần cấm chế, nhận ta làm chủ, không phải vậy liền chớ trách ta đột thi là thủ. Ngươi lại bỏ được, Nguyệt Luân Kính hoa dung thất sắc. Vật này mặc dù chân quý, nhưng tôn giá lại không ngại đón xem, trên người của ta còn có mấy tấm. Trần Hành khẽ cười một tiếng, đánh gãy nàng. Nghe được Trần Hành tiếng nói lộ ra một cỗ cực kỳ ung dung tự tin ý vị, phảng phất là đã tính trước, đã ăn chắc chính mình. Lại chuyển mắt thoáng nhìn trên mặt hắn ý cười, Nguyệt Luân Kính trên mặt không hiểu hiện lên một tia đỏ ửng, mặt mày không tự giác rủ xuống. Về sau do dự nửa ngày, lại bị Nguyên Hư Phục Ma kiếm lục không kiên nhẫn ép một cái. Nàng cái kia vốn là ấm ở tâm tư, liền mơ hồ nghiêng về chút. Nhìn ngươi bộ dáng, vốn cho là cái tao nhã quân tử, không nghĩ tới làm việc thời điểm, lại là cái giết người không chớp mắt, ngang ngược vô lễ lục lâm cường nhân. Rốt cục, tại Trần Hành ánh mắt nhìn gần bên dưới, Nguyệt Luân Kính trừng mắt liếc hắn một cái, bất đắc dĩ quát, ngươi nếu muốn ta từ ngươi, ngươi sau này cần thiện đãi ta, không thể lao ta đạo này chân thức. Độn giới toa nghe vậy không khỏi lắc đầu cười một tiếng, giống như đoán được thứ gì. Trần Hành chỉ mặt không đổi sắc, khẽ bước cằm, nói ngươi chân thức có thể bảo toàn, đây là tự nhiên sự tình. Nguyệt Luân Kính dung mạo hơi nguội, chợt lại lắc đầu, thở dài, bất quá mặc dù ta bằng lòng phụng ngươi làm chủ, dưới mắt vẫn còn có một cọc phiền phức. Ta chân thức bên trong còn có lưu một đạo tiêu phản tận lực đánh vào cấm chế, tiêu phản tuy là đem ta đưa cho dòng dõi của hắn Tiêu Tu Tĩnh, Tiêu Tu Tĩnh lại đem ta chuyển tặng cho Kiều Ngạn. Nhưng cuối cùng luyện hóa ta người, nhưng vẫn là cái kia tiêu phản. Đợi đến Nguyệt Luân Kính nói xong lần này lời nói sau, Trần Hành khẽ nhíu mày, trầm tư một lát. Nhưng Nguyệt Luân Kính là tiêu phản tất cả, hắn muốn luyện hóa pháp khí này, quả thực chính là có chút phiền phức. Tiêu phản chính là Hồng Quang Tiêu Thị bên trong nguyên thần chân nhân, thở thiếu thời đợi từng bái nhập qua Nam Xiển Châu Tiên Tiên Ma Tông tu đạo, một thân đạo hạnh thâm hậu không gì sánh được, đã là sắp tu thành phản hư đạo quả nhân vật. Chỉ thiếu chút nữa, chính là tiên đạo chân quân. Lấy chính mình tử phụ nhị trọng tu vi, muốn mài đi một vị nguyên thần chân nhân pháp lực cấm chế, cũng thực sự là cái cọc không thiết thực sự tình, rất khó làm thành. Mà nếu không mài đi tiêu phản đạo pháp lực kia cấm chế, liền không cách nào đem Nguyệt Luân Kính luyện hóa nơi tay. Thậm chí tiêu phản thông qua trong cõi u minh cảm ứng, lấy đạo pháp lực kia cấm chế làm bằng tịch, lo liệu lấy Nguyệt Luân kính đột ngột bỏ chạy hoặc là quay giáo một kích, cũng không phải không thiếu khả năng. Đã như vậy, thỉnh cầu tôn giá lời đầu tiên chói một hai, Tiêu Phảng lưu lại đạo cấm chế kia, đợi đến rời khỏi động tiên đằng sau, ta tự có tính toán. Một lát, Trần Hành mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng. Nguyệt Luân kính khí linh do dự một chút, hay là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đưa tay cổ tay lắc một cái, trên người sáng trong ánh sáng liền thu lại không ít, sau đó hóa thành làm ảnh một đạo, thành thành thật thật chui vào trong kính. Chương 540, viện thủ 2, chương 540, viện thủ 2, mà tại Trần Hành ra hiệu bên dưới, độn giới toa cũng đem pháp lực nhấc lên, hóa thành từng cái xanh thảm xiển xích, đem tiểu kính bây khốn, để phòng nàng đột ngột bạo khởi. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Hành trong bụng mới nhất định hơi lòng khẩu khí. Mặc dù Nguyệt Luân kính là cái củ khoai nóng bỏng tay, cầm ở trên người, khó tránh khỏi sẽ có phong hiểm. Có thể đối mặt như vậy sát phạt trọng khí, vạn không có bỏ qua đạo lý. Mà giờ khắc này, tại đem Nguyệt Luân kính thu nhập túi tay áo đằng sau, Trần Hành đảo mắt tứ phương, lại chỉ gặp chút quần quần khói bụi cùng núi đá lân vân. Về phần Kiều Ngạn cái kia cả đám, chớ nói gì huyết nục xương cốt, đều ngay cả trong túi càn khôn đồ vật, đều bị toàn bộ hủy đi không mảy may tổn. Lôi Trạch Thạch cố nhiên uy năng cực lớn, nhưng cũng có điểm này tệ chỗ. Đợi đến ánh mắt đi tuần tra qua mấy vòng sau, gặp sát thực không cái gì may mắn còn sống sót đồ vật, Trần Hành cũng liền thu hồi ánh mắt, không còn nhìn nhiều, chỉ đứng chắc tay, bảo mang giữa trời bay múa, chậm rãi đem thần ý ngưng định, giống như đang chờ đợi người nào bình thường. Lần này, bất quá mấy chục giây công phu, liền chợt nghe một đạo quát chói hai thanh âm, chấn động dãy núi. Sau đó một cái toàn thân do đen như mực chọc thủy ngưng tụ thành đại thủ, liền từ màn trời bên trong nô ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng Trần Hành hung hăng chụp tới. Đến hay lắm. Trần Hành cảm thấy cười một tiếng, không tránh không né, chỉ bấm một cái pháp quyết, khí hải phồng lên. Tiên Tiên Đại Nhật Thần Quang thoáng chốc xông ra, bỏ ra mảng lớn kim hồng diễm quang, hướng bàn tay đen thủi kia hung hăng đánh tới. Nhưng nghe phía trên tự tiên, chợt có một tiếng hồng chạy giống như bạo hưởng. Định mắt nhìn lại, cái kia bàn tay đen thui đúng là bị Tiên Tiên Đại Nhật Thần Quang cho đánh trúng sinh sinh tán loạn, hóa làm vô số mở mịn tinh khí, chán nản tràn ngập tại trong khí quyển. Đại thành chí cảnh, ngươi càng đem một môn thượng thừa đạo thuật cho tu hành đến cảnh giới như thế. Cả ngươi khỏa huyền bảo, đầu đội thiếu dương quan tu sĩ từ sau mây lóe ra, hắn thấy cảnh này, trong lòng giật mình, mục mang khẽ run. Trần Hành cũng không đáp lời, phối hợp ngẩng đầu nhìn một chút cái kia lưu chuyển khắp trống không mở mịn tinh khí, cảm thấy cũng là được cái kết luận. Hiệp này giao thủ, cũng không thắng bất bại. Thậm chí hắn còn ẩn ẩn chiếm chút thượng phong. Cái kia thân khỏa huyền bảo tu sĩ lộ vẻ cái động huyền luyện sư, cũng chính là bởi vì phát giác được hắn chạy đến, Trần Hành mới không còn kéo dài, trực tiếp lấy Lôi Trạch Thạch đem Tiểu Ngạn các loại nổ nát vụn, để tránh rơi vào cái bị giáp công hạ tràng. Tại tu thành sau khi xuất quan, hắn liền muốn thử một chút mình tới đến hôm nay, kết quả là cùng động huyền luyện sư còn cất bao lớn chênh lệch. Một hồi trước tại Hạc Minh Sơn đối đầu lưu quan thời điểm, hắn một thân thủ đoạn cơ hồ ra hết, riêng là sau khi bị đánh lui lui lảo đảo, ngày hôm nay lại ngược lại là ẩn ẩn chiếm mấy phần thượng phong. Tuy nói động huyền luyện sư bên trong cũng có phân chia mạnh yếu, trước mắt cái này nam tử huyền bảo chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt lưu quan. Nhưng trải qua chuyện này, Trần Hành đối tự thân thực lực cũng coi như có chút nhận biết. Hắn đối đầu bình thường động huyền luyện sư, không nói có thể nhẹ nhõm thắng dễ dàng, chí ít cũng sẽ không lộ ra bại tướng. Mà cái kia nam tử huyền bảo gặp Trần Hành đối với mình nhìn như không thấy bộ dáng, cảm thấy lớn buồn bực, nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, ngược lại là đem chân khí nhấc lên, để phòng Trần Hành đột nhiên bạo khởi. Thời gian qua một lát sau, Trần Hành cũng lấy lại tinh thần đến, gặp nam tử huyền bảo cảnh giới bộ dáng, không khỏi chắp tay cười một tiếng, còn chưa thỉnh giáo vị sư minh này tục danh. Bạch Thương Viện, Âm Hạc. Nam tử huyền bảo âm thanh lạnh lùng nói, Trần Hành, ngươi ngược lại là kiêu căng làm càn. Giết nhiều như vậy đồng môn, ngươi, nhàn thoại liền nói ít thôi, kết quả tình thế như thế nào, người ta trong lòng đều có số, làm gì ở đây cố làm ra vẻ. Trần Hành lắc đầu. Âm Hạc bị đột ngột đánh gãy, vốn muốn lôi ra lời nói, cũng là ngạnh một chút, mà lúc này lại có một cỗ khí thế mịt mở truyền ra, đem bốn bề nhạy bén quấy đến hơi có chập trùng. Xem ra âm sư minh ngược lại là cái cẩn thận tính nết, còn tìm tới trợ quyền người. Trần Hành cũng không ngoài ý muốn, đem tay áo phất một cái, nói, đã như vậy, vậy liền chỉ có ngày khác lại đến nhà bái phòng. Hắn tại giết Tiểu Ngạn hậu, sở dĩ còn lưu tại nguyên địa, cũng bất quá là muốn thiết thực cùng động huyền luyện sư đưa trước một lần tay, dưới mắt mục đích đã thành, lưu lại cũng không nhiều ý nghĩa lớn. Như đằng sau chạy tới nhân số càng nhiều, không thể nói trước sẽ còn đem chính mình hãm tại trong hiểm địa. Âm Hạc ngón tay trải qua giật giật, trong nao thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn là nhìn xem Trần Hành thản nhiên phi thân rời đi, cảm thấy chán nản thở dài một tiếng. Hắn vừa rồi thi xuất đạo thuật kia, tên là hư âm lớn nuốt cầm nã thủ, chính là âm thị bí truyền thủ đoạn, cũng là Âm Hạc chỗ nhất thuần thục một môn đạo pháp. Hắn từng theo trưởng giả trong tộc đến Nam Hải lịch luyện, đem pháp này thi mở, đại thủ vừa ra, liền lập tức đem 16 cái mãng bộ cùng cảnh yêu tu cho đánh giết thành một bãi nước mủ, hải cốt không còn. Cũng chính là sau khi qua chiến dịch này, Âm Hạc mới dần dần được trong tộc trưởng bối coi trọng, xưa nay ở giữa tu đạo tư lương, cũng từ đó phong phú không ít. Nhưng hắn vừa rồi toàn lực thi triển hư âm lớn nuốt cầm nã thủ, không những không có thể đem Trần Hành cầm xuống, còn ẩn ẩn bị cái kia cổ quái thần quang chô áp chế, làm cho Trần Hành chiếm vài tia thượng phong. Phát hiện này làm cho Âm Hạc tâm thần chập chờn, không thể không coi chừng. Chưa đã lâu, một đạo độn quang xa xa mà đến. Đợi đến tới gần Âm Hạc bên người lúc, quang hoa thúc nhĩ vừa ẩn, hiện ra một cái nam tử vai hùng thân hình. Kê Nguyệt Đàm, mới bao lâu không thấy, ngươi khí thế kia ngược lại là càng kết người. Xem ra dù là mất Kê Pháp Khải chân nhân thanh ngục, ngươi cũng tâm tính chưa sụt, quả thực là cái nhân vật. Âm Hạc cùng nam tử vai hùng giống như cực kỳ quen biết, một chút nhân tiện nói phá tên của hắn, qua loa chắp tay. Ngươi sao không ngăn cản hắn? Kê Nguyệt Đàm lại không cái gì tự thoại tâm tư, nhíu đôi chân mày, quát, Âm Hạc, ngươi rõ ràng chỉ cần lại ngăn hắn một lát, ta liền có thể chạy đến. Hợp hai người chúng ta chi lực, cầm xuống một cái tử phụ tu sĩ, chẳng lẽ còn là việc khó gì sao? Âm Hạc cười nạo một tiếng, đối với Kê Nguyệt Đàm lãnh đạm mở miệng, ngăn hắn. Hắn rõ ràng là sau khi giết người, còn cố ý lưu ở nơi đây chờ ta, như hắn còn muốn chạy, đi liền nên đi. Lại cái kia Trần Hành thủ đoạn lợi hại, một chọi một, ta sợ là chỉ có thể miễn cưỡng bất bại, mà ngươi chớ có quên trên tay hắn còn có kiếm lục. Ta vốn cho rằng Kiều Ngạn những người kia cùng tiến lên, quả bất địch chúng phía dưới, hẳn là có thể đem hắn át chủ bài bước ra. Ai có thể nghĩ, cái này tất cả đều là một đám đáng chết phế vật. Ngay cả ngươi cũng không có khả năng bại hắn. Kê Nguyệt Đàm lấy làm kinh hãi. Ta biết ngươi môn kia đục thân thành thánh thần thông hao tổn của cải rất nhiều, không thể không là trong tộc làm việc, nhưng tìm chết cũng không phải cái này tìm pháp. Âm Hạc cũng không muốn nhiều lời, chỉ hít một tiếng, bước ra liền đi. Tuy là muốn định nọt cái kia Tiêu Tam Lang, từ đó đến chút chỗ tốt, nhưng việc này ta thực không còn dám nhúng vào. Nói về phần này, Kê Minh ngươi tốt tự lo thân thôi. Gặp Âm Hạc dây lát liền hóa thành một làn khói ánh sáng, vọt vào Tiêu Vân chỗ sâu, biến mất thân hình, chỉ lưu hắn một người ở đây. Kê Nguyệt Đàm một mặt khí khổ, nội tâm rẽ rủa sau một lúc lâu, tức giận hét lớn một tiếng, nhưng cũng không dám đi đuổi theo Trần Hành, chỉ thả người nhảy lên đám mây, liền hướng địa cung phương hướng bước đi. Xích Vân Mông Đế, Vũ Lệ sừng sững, lành nghề gần trăm dặm sau, gặp cũng không người đuổi theo tới. Trần Hành cũng đem độn quang thúc giục, tìm chỗ nguy đứng thẳng dốc đá, đi lên dừng lại, liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Ngươi nếu là muốn điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, sao không trở về đến trước kia bế quan trước kia nham huyệt? Độn giới toa có chút đoán không được Trần Hành dụ ý, mở miệng hỏi. Nay cũng không phải là muốn điều tức, mà là bọn người. Trần Hành lắc đầu. Bọn người? Thế tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng hoàn toàn không phải cái một tay che trời chi tướng. Trần Hành cười lớn một tiếng, thanh âm ầm ầm quanh quẩn với thiên bên trong, nói bọn hắn có thể kết bạn thành đàn, chẳng lẽ ta tìm không đến viện thủ sao? Động thiên này bên trong tạo hóa, thực không dám dâu dếm, ta cũng muốn giành giật một hồi. Chương 541, Thủy Hỏa Tỉnh, 1, chương 541, Thủy Hỏa Tỉnh, 1, vất quá gần nửa ngày công phu, trên vách đá tính tọa Trần Hành chợt nếu có điều xem xét, chậm rãi tản huyền công, quanh người cường phong luồng khí xoáy khoảnh lúc tán đi, linh cơ trở lại lúc trước mở mịt tản mạn khắp nơi cũ thái. Hắn tầm mắt liếc lên, dương mắt xem đi. Chỉ gặp trong mây đang có một đạo tử quang quanh co khúc hiệu mà đến, khí cơ cũng không tính cường thịnh, chỉ thường thường mà thôi, độ tốc cũng không rất nhanh. Đợi đến phụ cận thời điểm, ánh sáng vừa thu lại, liền hiện ra một cái tuổi trẻ tu sĩ thân ảnh. Người này ước chừng 20 trên dưới niên kỷ, chiều cao bảy thước, dung mạo đoan phương thành tuấn, đầu đội cát quan, thân mang tay áo tà bảo, khí độ không tầm thường, nếu như chạy về hướng Đông Chi Thủy, cho người ta một cỗ sinh lực bừng bừng cảm giác. Hắn đứng ở trong mây, nhìn về phía Trần Hành, đáy mắt không khỏi có chút kinh ngạc, lại thoáng qua tức thì, chỉ lại cười nói, Vân đạo chắp tay xem ra sư đệ là sớm đã ngờ tới cảnh này. Thế nhưng là Thẩm Trường sư minh ở trước mặt, xin mời. Trần Hành mỉm cười, đứng dậy đáp lễ, vung tay lên, từ túi tay áo bên trong liền bay ra một tấm bích ngọc bản cùng hai cái bồ đoàn, chợt lại có hai ngọn trà xanh hiện ra. Mùi thơm lách qua tán, làm cho người khẽ ngửi, liền cảm giác tâm thần an khang, khí sảng thần thanh. Thẩm Trường thấy thế cũng không nghi ngờ gì, đưa tay chắp tay, liền thoải mái đi vào bàn chỗ tòa hạng, đem chén trà bưng đến phần môi, nhấp một miếng. Hắn minh mắt nhất phẩm, nhưng cảm giác miệng đầy thanh hương, tươi đẹp mùi cam, thẳng vào não thận, khen một tiếng. Nói cái này xác nhận giải phải tạ thị anh hoa châm thôi. Ngược lại là nhiều năm chưa từng hưởng qua này mùi, hôm nay nắm Trần sư đệ phúc, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Vật này bất quá là ta từ một cái thế tộc bên trong người túi tay áo bên trong kiếm được, cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, Thẩm sư huynh nếu là ưa thích, không ngại đều cầm lấy đi. Trần Hành xuất ra một phương đẹp đẽ ôm một gỗ đàn, khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa ra. Cái kia vi huynh nếu từ chối thì bất kính. Thẩm Trường đột nhiên vỗ tay một cái, lúc này liền sảng khoái tiếp nhận, thu nhập trong tay áo. Đằng sau hai người ngược lại là không có cái gì ngôn ngữ, chỉ từ chú ý phẩm trà. Chờ một mạch đến trong chén thấy đáy thời điểm, Thẩm Trường mới chợt đến thả trà khí, thần sắc nghiêm lại, trong hai con ngươi hình như có hai đạo điện quang hiện lên, chính nói do nói, ta bản tại lúc đến trên đường, trái lo phải nghĩ, châm trước một đống lớn ngôn ngữ, nhưng gặp Trần sư đệ đã là biết được ta ý đồ đến, lại nhiều ngôn ngữ, cũng chỉ là uổng phí nước miếng, cái gọi là hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Bây giờ thế tộc thế lớn, không biết Trần sư đệ có thể nguyện xuất thủ. Người ta nếu có thể đồng tâm hiệp lực, tất có thể trấn nhiếp bảy liêu, đoạt một đoạt trong địa cùng kia tạo hóa. Thanh âm này nếu như phích lịch phát vang, chấn động đến sườn núi đầu xoay quanh vân ái nhao nhao tứ tán ra, uy thế cuồng mãnh đến cực điểm, ù ù quanh quẩn tại giữa dãy núi. Trần Hành nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, khẽ bước cằm, đem tay áo phất một cái, đồng dạng nghiêm mặt nói, thế tộc dưới mắt mặc dù thế lớn, nhưng chung quy là khách lạ, há có thể dung bọn hắn ở đây hung hăng ngang ngược. Sư Minh lời nói cũng là bần đạo trong lòng mong muốn. Thẩm Trường không khỏi đại hỉ, lập tức túi người trùng điệp cúi đầu, thân hoan nói rất tốt, rất tốt, ta có thể được sư đệ trợ giúp, như cá gặp nước chỗ nào. Trần Hành rời tiệp mà lên, miệng nói không dám, ánh mắt nhỏ không thể thấy thu vào. Thành như Thẩm Trường vừa rồi lời nói, hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại. Giống như bây giờ bực này thế cục, chỉ bằng hắn lực lượng một người, muốn đem cái này lưu hỏa hồng hóa trong động thiên thế tộc người áp đảo, không khác là người si nói mộng, không có khả năng làm thành. Đã như vậy, cái kia muốn tranh đoạt trong động thiên tạo hóa, cũng không khác là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Bước lên bên trên một phen phong hiểm còn chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó ra bên trên một phen lực, lại thu hoạch giải rác, đó mới khó xử. Bất quá thế tộc bên trong người cũng xa không phải là có thể một tay che trời tại động thiên này bên trong, trừ thế tộc nhất mạch, còn có tông môn nhất mạch thế lực. Mà cái gọi là thuần dương tạo hóa chung quy là có định số ngươi nhiều liền ta thiếu. Thế tộc cùng tông phái hai phe này cũng khó cực kỳ an tọa xuống tới, bình tâm tĩnh khí hòa đàm, đều cần hô bằng hữu dẫn bạn, lấy thủ đoạn chân chính đến tranh cái thắng thua. Nếu đã là cùng thế tộc trở mặt, Trần Hành lại cần tìm cái biệt thủ, địa phương tốt liền tranh đoạt trong động thiên cơ duyên. Vậy hắn trong lòng lựa chọn sử dụng, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Về phần thẩm trừ người này, Trần Hành mặc dù cùng hắn hôm nay mới lần thứ nhất gặp nhau, nhưng ở đến đây lưu hỏa hồng hóa động thiên trên đường, Trần Hành đã là nắm Khương Đạo Liên đem tứ biện nổi danh động huyền luyện sư đều là tìm hiểu một lần, đối với thẩm trừng cũng là không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Người này là huyền anh viện đệ tử nhập thất, tinh thông phụ lục, lôi pháp, cực thiện sát phạt tranh đấu, thường thường xuống núi trảm yêu trừ ma, nhiều lần lập công vân, kiếm lấy không ít công đức bản thân. Bởi vì gặp hắn nhân vật xuất sắc, tâm tính cô đọng, huyền anh viện giám viện chân nhân tại 7 năm trước còn cố ý hướng Ngọc Thần Thượng Tông xin chỉ thị, mở pháp cấm, cho phép thẩm trừng lấy công đức đổi lấy trải qua trong lầu minh thật luận huyền chương tụng dùng làm đạo hạnh tu trì. Việc này vừa ra, lúc đó từng tại huyền anh viện cũng chọc tới không nhỏ gợn sóng, làm cho thẩm trừng đầu ngọn gió đại thịnh. Cái này minh thật luận huyền chương tụng chính là có thể thẳng tu tới động huyền cảnh giới đạo thư. Tương truyền thoát thai từ hôn tục nguyên chỉ là một môn chính cống tu đạo bảo điện, chân quý đến cực điểm. Mà hôn tục nguyên chỉ vừa lúc ngũ điện thứ nhất, đứng hàng 25 hành quyết bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thẩm trừng nếu là có thể tại 6 năm sau ngồi vững vàng thập đại đệ tử ghế, độc chiếm vị trí đầu, hắn liền có thể trực tiếp dính liền bên trên hôn tục nguyên chỉ môn này thiên địa kỳ thư, nếu như nước sữa hòa nhau, tiết kiệm được một phen ma luyện đạo hạnh cổ công. Thượng tông chư thật cùng huyền anh viện giám viện trưởng già đối với hắn mong đợi, bởi vậy liền có thể gặp một đốm. Mà tại cái này tứ đại hạ viện, trừ phi là có gia truyền kinh điển hoặc có cơ duyên khác, chư đệ tử muốn thu hoạch được thượng thừa pháp quyết, đều là cần đi tam đại thượng sư chỗ hết bảng, nhận lấy nhiệm vụ, xuống núi kiếm lấy công đức. Lại từ giám viện chân nhân thấy nó làm dừng, khảo giáo tâm tính, nếu là hợp cách, liền đem việc này thượng tấu cho Ngọc Thần Thượng Tông. Được cho phép sau, đệ tử kia liền có thể tự thân kiếm lấy công đức, đổi lấy trong viện cất giấu đại đạo chi thư. Chương 542, Thủy Hỏa Tỉnh 2, chương 542, Thủy Hỏa Tỉnh 2, việc này nói khó không khó, nói dễ nhưng cũng không dễ. Nhưng tóm lại là muốn xuống núi, một phen buôn ba khổ cực là không thiếu được. Mà có lẽ là suy tính đến thế tộc cùng những cái kia có ý khác người như sẽ ở xuống núi thời điểm làm tay chân. Quân Liêu tại đi hướng thiên ngoại trước đó, cố ý đem túi thuật Thiên Vương Thần Tông Ngọc Thư cái này sách tu hành đại điển tặng cho xuống tới. Trần Hành không thiếu đạo thư, cho nên cũng đến nay còn chưa đi qua hết bảng sự tình, trên thân cũng không nửa phần công đức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thậm chừng có thể tu được minh thật luận huyền chương tụng tại thân, liền đủ thấy bản lãnh của hắn bất phàm, không phải hạng người hời hợt, lại người này tại Huyền Anh viện thanh danh cũng từ trước đến nay không sai. Cùng hắn kết minh, cũng thực sự là kiện hợp tác cùng có lợi sự tình. Mà đang nghe được Trần Hành chắc chắn trả lời chắc chắn đằng sau, thời khắc này thẩm trừng cũng là hơi thả đề phòng, thở dài, nói chút tâm phúc ngôn ngữ đi ra, nói không biết Trần sư đệ nhưng có biết tiểu động tiên này, tạo hóa cũng không bị tìm tận, thực còn có một tòa địa cung. Thời có nghe thấy, Trần Hành khẽ bước cảm, tòa địa cung kia cũng thực sự là chỗ trọng địa, mặc dù trải qua vạn tái tuế nguyệt làm hao mòn, nhưng cũng rất là sâm nghiêm thẩm trừng lắc đầu, trầm âm thanh mở miệng. Mà tại hắn nói xong một phen sau, Trần Hành cũng là từ đó biết được, địa cung kia bây giờ bị ba đạo cửa đá chỗ phong, mở ra không được. Nếu muốn đi vào trong đó, chỉ có đem mặt đất hành cung chỗ bốn miệng thủy hỏa tỉnh luyện hóa mới có thể xúc động pháp cấm đi qua thủy hỏa tỉnh cách khác kỳ kính xâm nhập trong địa cung. Cũng chính là nói, ai có thể luyện hóa thủy hỏa tỉnh, ai chính là nắm giữ xuất nhập địa cung quyền chủ động. Dưới mắt cái kia bốn miệng thủy hỏa tỉnh đều có chủ, thẩm trừng căn cứ bắc vị trước kia, lưu quan liên hợp tư mã minh nghiệp căn cứ tây vị, tiêu tu tính căn cứ đông vị, triệu thông căn cứ nam vị. Mà thẩm trừng cùng cái kia triệu thông đều là không phải thế tộc xuất thân, như vậy xem ra tông phái cùng thế tộc ngược lại là cái bình quân chi thế, cân sức ngang tài. Bất quá nếu bàn về chân chính tình hình thực tế, nhưng còn xa không phải mặt ngoài như vậy cảnh trạng. Thủy Hỏa Tỉnh chỉ có bốn miệng, tiến vào tiểu động thiên này, động huyền tu sĩ lại không chỉ có bốn người, có thể nói tăng nhiều thì thiếu. Mà bây giờ Ngọc Thần Hạ viện bên trong, đến tột cùng là thế tộc thế lớn. Tại Tiêu Tu Tĩnh cùng Lưu Quan khuyến khích duy trì dưới, những cái kia thế tộc xuất thân động huyền luyện sư, như Âm Hạc, Kê Nguyệt Đàm Chi Lưu, càng là đang ra sức tiến đánh, ý đồ đem Thẩm Trừng cùng Triệu Thông trong tay Thủy Hỏa Tỉnh cho cướp đoạt tới tay. Tuy nói Thẩm Trừng cùng Triệu Thông hai người cũng không phải là không có bay cánh, nhưng ở như thế công bên dưới, cũng là hơi cảm thấy khó chống, chút hữu lực không theo tâm cảm giác. Đây cũng là vì gì thẩm trừng đang nghe Trần Hành giết bại mười mấy tên cùng cảnh tu sĩ, lại đem Âm Hạc cùng Kê Nguyệt Đàm hai vị này luyện sư kinh sợ thối lui sau, mừng rỡ. Không chút nào khoe khoang thân phận, cố ý phân thần tới tìm hắn. Thực là dưới mắt cách cục, làm hắn thẩm trừng cũng hơi cảm thấy khó giải quyết. Hướng ra phía ngoài tìm kiếm biệt thủ, cũng là thành không thể không vì đó sự tình. Chỉ có bốn miệng thủy hỏa tỉnh toàn bộ bị luyện hóa, nơi đó bên trong cấm chế mới có thể buông lỏng, ta cũng mới có thể thôi động thủy hỏa tỉnh. Lúc này, thẩm trừng hai mắt nhìn chằm chằm Trần Hành, khẩn tiếng nói, thực không dám giấu giếm, ta bây giờ bởi vì muốn luyện hóa cái kia thủy hỏa tỉnh, quả thực phân thân không được, nếu vọng động, rời đi miệng giếng kia, khoảnh lúc chính là phí công nhọc sức. Còn xin Trần sư đệ tại ta luyện hóa trong lúc đó, dây tay giúp đỡ thì cái, không làm cho Tiêu Tu Tĩnh cùng Lưu Quan bực này đạo trích mưu tính đạt được, Vu Minh thực là vô cùng cảm kích. Chính thống tiên đạo bên trong, tu sĩ tới tử phủ nhị trọng siêu thoát phân hình cảnh giới, liền có thể phân hóa suy nghĩ, gửi hiện ra vật. Chủ thân bất động, lại tâm niệm lên lúc, liền có thể tùy ý ngao du tại danh sơn đại xuyên bên trong. Lấy Trần Hành nhãn lực, có thể tự nhìn ra trước mặt Thẩm Trừng cũng không phải là chân thân đích thân đến, chỉ là một đạo gửi hình tại vật bên trên suy nghĩ. Mà nghe được vừa nói như vậy, liền cũng hiểu rõ. Thẩm sư huynh nói quá lời, đây là phải có chi nghĩa. Trần Hành dừng một chút, nói bất quá Thẩm sư huynh còn cần mấy ngày mới có thể đem chi luyện hóa xong, nhiều nhất 2 tháng. Trần Hành nghe vậy trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Gặp Trần Hành đáp ứng, Thẩm Trừng cảm thấy cười một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng. Đằng sau hai người ước định cẩn thận sau 5 ngày tại trong hành cung gặp mặt, lại bắt chuyện vài câu sau, Thẩm Trừng cũng không nhiều dừng lại, liền chắp tay cáo từ. Bất quá, Ngô Minh nếu được Trần sư đệ chẳng ngon, lại không thể không có chỗ biểu thị lúc này. Thẩm Trừng chợt đem thân một trận, nói không biết sư đệ có thể từng nghe nói qua Quá Phủ Cung vị kia phụ tham lão tổ. Như sấm bên tai, Trần Hành nhẹ giọng cười một tiếng. Quá Phủ Cung là huyền môn 8 phái một trong, là chúng ta đồng đạo, trong môn nó lấy 7749 trên đường trong sạch phù mà sừng, mỗi một đạo đều có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Mà cái kia phụ tham lão tổ liền từng học được một nửa thượng thanh chân phủ, cho dù phóng nhãn to như vậy tư đô thiên, lão này cũng là một cái phụ lục đạo tông sư. Thẩm Trừng đưa tay nhập tay áo, lấy ra một vật, đưa ra. Mà Trần Hành gặp Thẩm Trừng truyền đạt đồ vật chính là một tấm kim quang lóng lánh vân lục. Dâm thư sơn nhạc chi hình, dưới có một thần nhân cầm roi, tựa như muốn đàn áp vật gì đó, linh khí dư giả, hiển nhiên không phải là phàm vật. Hắn đưa tay tiếp nhận, không khỏi nói, này lục chẳng lẽ là phù tham lão tổ tham lá biến thành? Thẩm Trừng nghe vậy một quái lạ, liên tục khoát tay, nói nào có như vậy chân quý. Bất quá, phù này cũng thực sự cùng phù tham lão tổ nguồn gốc không cạn, là phù tham lão tổ tự mình sáng tạo. Ta nghe ra để nói, Tiêu Ngạn đã là bỏ mình, trên người hắn mặt kia nguyệt luân kính cũng không trở về đến Tiêu Tu Tĩnh bên người. Đã như vậy, cái này lục ngược lại là có thể giúp đỡ sư đệ một hai. Trần Hành hơi nhíu mày, nói còn xin Thẩm sư huynh chỉ giáo. Này lục tên là Ngũ Phương Chấn Linh Phù, chính là ta Huyền Anh viện giám viện chân nhân luyện, tuy vô pháp làm cho cái kia nguyệt luân kính trở thành sư đệ vật trong lòng bàn tay, nhưng trấn áp lại nàng chất thức, không làm cho pháp khí này đột ngột sinh loạn, lại là không khó. Thẩm Trừng chăm chú nhìn Trần Hành một chút, mở miệng, sư đệ, cái kia nguyệt luân kính dù sao cũng là Tiêu Phảng chân nhân tất cả, không thể không có đề phòng. Không thể nói trước Tiêu Tu Tĩnh liền có thủ đoạn khác có thể đem chi triệu hồi, tại trong động thiên này, hay là không được sử dụng cho thỏa đáng. Sớm cho kịp lấy Ngũ Phương Chấn Linh Phù đem nó trấn áp lại, mới là chính đạo. Chương 543, Hòa Mã Tử, 1, chương 543, Hòa Mã Tử, 1, không đợi Trần Hành cảm ơn. Thẩm Trừng liền đưa tay đánh gãy, rời khỏi động thiên đằng sau, sư đệ như muốn bôi Tiêu Phảng lưu lại pháp lực kia cấm chế, có thể tới tìm ta, Ngô Minh có thể thay ngươi trừ này phiền phức. Vào thời điểm, nó thân thể thoáng chốc hóa thành một đạo tử quang, liền bay lên không đi xa, mà thẳng đến bóng người triệt để không thấy. Trần Hành mới từ trong mây chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt hắn thần sắc như có điều suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng. Người này quả thực là cái nhân vật, mặc kệ thủ đoạn hay là xảo trá, đều xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Hắn cuối cùng tặng ngươi phù lục, đã là muốn thi ân ngươi, cũng không thiếu muốn cảnh cáo ngươi, hắn cũng không phải là không có chút nào theo hầu hạ người. Lúc này, Trần Hành trong tay áo chợt có độn giới toa thanh âm vang lên, thở dài, chỉ sợ cái này Thẩm Trừng sẽ là ngươi 6 năm sau kình địch. Hắn đối với tâm ta còn nghi vẫn lo, bất quá là nhân chi thường tình thôi. Trần Hành khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, về phần 6 năm sau, tự nhiên mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là, dù sao đã có cùng là con, về đạo phúc cùng Thạch Lưu ba người này, lại thêm vào một cái Thẩm Trừng sư minh, cũng không ngại cái gì, sẽ chỉ càng thêm náo nhiệt. Lập tức hắn tâm niệm dẫn một cái, độ giới toa lập tức hiểu ý, lang quang hiện lên. Nguyên địa cũng không hai người thân ảnh, chớp mắt Nazi đi đến lúc trước bế quan trước kia nham huyệt. Lần này Trần Hành liên tiếp giết bại hơn 10 người, chân khí cũng thực hao tổn không nhỏ. Dù hắn đạo cơ thâm hậu phóng nhãn ngọc thần tứ biện, đều là chưa có người có thể bằng, cũng theo là có một cố kiệt lực cảm giác. Chờ hắn điều tức đã xong, chân khí khôi phục tiểu cũ sau, bấm ngón tay tính toán, gặp cách ngày ước định còn có 3 ngày công phu, liền cũng không vội mà đi, mà là lại đang một chân pháp giới trung tướng huyền công diễn luyện một phen. Chờ một mạch đến ước định kỳ hạn gần, Trần Hành đem Tiểu Nhuy gọi ra, cùng nàng căn dặn một phen, lại lưu lại chút thủ đoạn cho nàng hộ thân sau. Lúc này mới vung tay háo một cái, không chút do dự bay vút lên trời. Phóng tầm mắt chung quanh, duy gặp vân sơn mênh mang, ánh sáng màu mê ly, mà dưới chân chư sơn, tụ như lâu kiến, lẫn nhau thấp thoáng, ở giữa có ma vân chọc trời người, không thể ký túc, thế cực vĩ tuấn. Cái này thiên cao địa khoát chi cảnh, làm cho Trần Hành trong lòng đột ngột có một cỗ hào khí bật lên, không khỏi cười lớn một tiếng, đem thân lắc một cái, liền phá tan cương phòng, giây lát không thấy. Sau 3 ngày, lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, minh nước điện. Lúc này trong đại điện, chung có ngồi 16 người. Thẩm Trừng ở trung cung chủ vị, tại hắn phía bên phải dưới tay chính là hắn nhị đệ Thẩm Minh. Về phần Thẩm Minh phía dưới ghế, thì là có ngồi một cái khôi ngô như gấu ngựa xích mi đạo nhân. Nó mặc dù có được hình dáng tướng mạo cổ quái, trên mặt vẻ dữ tợn, gọi người không dám đến gần. Nhưng xích mi đạo nhân khí cơ lại là tinh thuần không gì sánh được, quanh người có tinh khí mờ mịt, hai mắt sáng chói như tinh, hiển nhiên đạo hạnh cùng Thẩm Trừng, Thẩm Minh hai vị này giữ lẫn nhau mình, tức là hóa đi chọc chết, ngưng luyện ra Long Hổ Lô đỉnh động huyền luyện sư. Mà trừ ra ba vị này luyện sư bên ngoài, trong điện còn lại mọi người đều là tử phụ tu vi. Lúc này, gặp Thẩm Trừng bên tay trái ghế theo là hư huyền bỏ không. Trong điện đám người phần lớn là ánh mắt lấp lóe, giấu giếm một phen tâm tư, chỉ là trở ngại Thẩm Trừng phía trước, mới không tiện biểu lộ ra. Huynh trưởng, Thẩm Minh có chút ghé mắt, nhỏ giọng truyền âm nói, chớ gấp, gặp đại sự cần có tinh khí. Thẩm Trừng bất động thanh sắp đáp, gặp nhà mình huynh trưởng như vậy làm dáng, Thẩm Minh cũng đành phải đè xuống hơi có chút dao động tâm tư, minh mắt chậm đợi đứng lên. Không bao lâu, chỉ nghe không trung tiếng gió đầu tiên là hơi gấp. Vân vụ chỗ sâu ẩn có hào quang hiện lên. Sau đó một đoàn chân khí dây lát rơi vào trong điện, liền hiện ra một cái tuổi trẻ tu sĩ thân hình đến. Tới. Thẩm Trừng âm thầm nói nhỏ một tiếng, chợt cười to tiến lên nên đón. Thẩm Minh bận bịu định mắt xem xét. Chỉ gặp trong điện người tới một thân không có chút nào mượn cớ che đậy áo trắng, khoan bào đại tụ, biến thành màu đen như sơn, lấy một chiếc châm gỗ bực óc, manh mối mắt lạnh, nếu như mỹ ngọc sáng sủa. Trong khi nhìn quanh, tự có một cỗ bình yên tiêu tán khí độ. Nó khí cơ mặc dù ẩn mà không phát, nhưng cũng có tử cỗ bức nhân như thế. Nếu như núi cao lồng lộng, cây cỏ rậm rạp, khiến người chớ có thể ngưỡng mộ. Thẩm Minh một mặt cũng đứng dậy theo đó lấy, một mặt cảm thấy lại nhịn không được kinh nghi. Thế gian này miệng cọp gan thỏ từ này đến đều không thiếu. Tuy biết hiểu Trần Hành là chân thật giết ra tới chiến tích, những cái kia thế tộc bên trong người cũng sẽ không dùng tính mạng mình đến thành toàn Trần Hành to như vậy tên tuổi. Nhưng hôm nay cái này thấy một lần, nhưng vẫn là muốn càng vượt qua nổi tiếng. Người này còn chưa tu thành động huyền, liền có thể kinh sợ thối lui âm hạc cùng kê nguyệt đàm, quả nhiên là cái có bản lĩnh. Chỉ xem khí cơ này, ta như cùng hắn sinh tử tương bác, thắng bại thực là khó liệu. Thẩm Minh tâm tư thay đổi thật nhanh. Tại chấn kinh ngạc sau khi, đồng thời cũng là buông lỏng khẩu khí. Bởi vì luyện hóa thủy hỏa tình nguyên nhân, hắn huynh trưởng Thẩm Trừng cũng không thể phân thân, một khi rời đi miệng giếng 10 trượng phạm chủ, dây lắt chính là phí công nhọc sức, cần từ đầu tới qua. Xưa nay thời điểm lộ diện, cũng chỉ là lấy suy nghĩ phân thần du lịch, khó mà triển lộ toàn bộ thủ đoạn. Mất Thẩm Trừng cái này trọng yếu nhất chiến lực. Dù là phe mình còn có hai vị luyện sư cùng mười mấy tử phụ cao công, thế cục cũng là ngày càng gian nan, để Thẩm Minh trục hữu lực không theo tâm cảm giác. Dưới mắt có thể được đến Trần Hành cường viện này, cũng thực sự là cái cọc niềm vui ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này giữa sân đám người tại trào qua đi, lại nhao nhao bắt chuyện bài câu. Theo Thẩm Trừng chia tay ra, Trần Hành cũng không khách khí, chỉ cười khẽ một tiếng, đem tay áo vẩy lên, ngồi ở Thẩm Trừng tay trái vị thứ nhất. Mà gặp hắn không chút do dự ngồi xuống, trong điện mấy người sắc mặt hơi có chút khó coi, không khỏi liếc nhau, nhưng lại không dám thả ra cái gì ngôn ngữ đến, chỉ là ánh mắt chế lấp. Mà mấy tu sĩ này tiểu động tác, tất nhiên là trốn không thoát Trần Hành ánh mắt. Nhưng hắn cũng bèn bèn trong lòng mỉm cười một tiếng, cũng không làm nhiều để ý tới. Tại trong điện này một chút tu sĩ xem ra, dù là không có Trần Hành, bọn hắn hoặc cũng có thể giữ vững nước bọn kia giếng khí đốt. Nhiều một người tới này, ngược lại là thêm một người đến phân nhuận chỗ tốt. Mà ở trong đó, ngược lại là lấy một cái nam tử áo xanh là nhất. Người này vị trí ngược lại là có chút gần phía trước, chỉ ở cái kia xích mi tu sĩ phía dưới. Nó tuy là chưa từng tại ngoài sáng bộc lộ qua cái gì, một mực là khí định thần nhàn, đối với tất cả ngoại sự đều không để ý bộ dáng.